truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, sống lại, một giấc mộng ngàn năm. Đầu thật là đau. Hàn Thần từ hôn mê tỉnh dậy, đầu mơ hồ đau, chạm tay tràn đầy tiên huyết. Mắt nhìn bốn phía, hắn ánh mắt lộ ra tia nghi ngờ. Tối tăm đường phố hỗn loạn không chịu nổi, con rắn cùng lao thử hoành hành, một cổ mùi hôi thối truyền vào trong mũi, cảnh sát trước mắt hết sức quen thuộc. Bất quá, những thứ này lại hẳn là ở trí nhớ chỗ sâu nhất, dấu ở 1000 năm lúc trước trí nhớ mới đúng. Hắn lúc này hẳn là nổ âm dương nghịch chuyển đại trận, đã tan xương nát thịt, không nên xuất hiện ở đây đường phố trong hẻm nhỏ. Tiểu thân ca, ngươi thế nào nằm ở? Phía sau vang lên thanh thúy thanh thanh âm đem Hàn Thần thức tỉnh, quay đầu nhìn lại, một tấm đã từng quen thuộc lại hoài niệm mặt xuất hiện ở trước mắt, gương mặt này hắn ở trí nhớ sâu bên trong cũng chôn giấu 1000 năm. Thanh Lạc. Hàn Thần thẫn thờ trên mặt lộ ra tia tiểu ý, trong thanh âm mang tia đã lâu đạo, đã lâu không gặp. Coi như đã từng cường đại nhất ngồi đế quân, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh chân thực. Trước mắt hết thảy cũng không phải là mộng, cũng không phải tâm ma nảy sinh, càng không phải là tiến vào nào đó huyễn cảnh chính giữa. Đã lâu không gặp. Lưu Thanh Lạc trong mắt lóe lên tia nghi ngờ. Chúng ta không là mới vừa mới thấy qua sao? Tiểu thần ca ngươi thế nào? Xuyên thấu qua xám xuống tầm mắt, Lưu Thanh Lạc hướng Hàn Thần đi tới. A, ngươi đầu thế nào? Mới vừa đến gần, Lưu Thanh Lạc phát hiện Hàn Thần trên đầu thương. Nàng liền vội vàng chạy tới đỡ dậy Hàn Thần, mắt mang ân cần. Đi, ta đi cấp ngươi bao. Ừ. Hàn Thần gật đầu một cái, theo Lưu Thanh Lạc từ nay về sau chủ môn đi tới. Mắt nhìn bên người nữ hải, hắn phát ra một trận sung sướng tiếng cười. Không có uổng phí khí lực a, trở lại thật tốt. Đứng ở sau chủ cửa, hắn nhắm mắt hít thật sâu một cái. Bên cạnh cống ngầm mùi hôi thối mãnh liệt hơn mấy phần, nhưng hắn vẫn không nhịn được tham lam hút mạnh hai cái. Lưu Thanh Lạc kỳ quái mắt nhìn Hàn Thần, tâm lý một trận nói xấu trong lòng. Tiểu thần ca suy nghĩ có phải hay không bị gõ xấu. Như vậy mùi thối đạo lại còn nói thật tốt. Hai người ở đầu bếp phòng nghỉ ngơi ngồi xuống, Lưu Thanh Lạc giúp Hàn Thần đơn giản băng bó. Tiểu thần ca, ngươi mới vừa đi đâu, ta đều tìm ngươi mấy giờ. Lão bản nương nói ngươi xin nghỉ đi ra ngoài, có thể thế nào sẽ ở ngõ sau nằm, còn giống như bị người đả thương. Tiểu cô nương vểnh cái miệng nhỏ nhắn giọng có chút oán giận nói. Nói đến đây, nàng thu hồi hộp cấp cứu, mắt nhìn không có lên tiếng sắc mặt kinh ngạc Hàn Thần lại nói. Bọn họ đều tại cửa trước đường phố bày sạp, ta đi cấp ngươi làm một ít ăn. Ăn xong chúng ta tan việc trở về trường học đi. Được. Hàn Thần ngẩng đầu nhìn mắt nữ hải gật đầu một cái, nhìn vội vàng nữ hải, suy nghĩ không khỏi phiêu đến rất xa. Tình cảnh trước mắt rất quen thuộc, phát sinh ở hắn 19 tuổi năm ấy. Đã từng uy lâm vũ trụ Đông Vũ Đế quân bỏ mạng ở địch nhân âm mưu dưới sự vây công. Không nghĩ tới hắn lại trở lại lận đận vận mệnh bắt đầu ngày hôm đó. Cũng chính là từ ngày này bắt đầu, hắn vẫn đau khổ sống đến 29 tuổi, từ bị trường học đuổi, rồi đến cha mẹ người nhà đều bị người hại chết. Ngay cả thích nhất người yêu cuối cùng cũng chết ở trước mắt hắn, thời gian 10 năm bên trong, hắn nếm nhân gian khổ sở, nhìn thấu tình đời. Hắn cảm thấy nhân sinh đã sống không thú vị, mất hết ý chí xuống lên đỉnh trên đỉnh Hoa Sơn khiêu nhai tự sát. Cũng không ý xúc động thượng cổ truyền tống trận, bị truyền cách đến tu chân tinh vực trong lúc vô tình thành một tên tu chân giả. Tiếp xúc tu chân đến hắn, biết có một loại có thể nghịch chuyển âm dương, trở lại quá khứ cuối cùng đại trận. Là cứu về thân nhất người yêu nhất, hắn dựa vào mình ý chí và kiên nhẫn, chịu nhiều đau khổ, từng bước một đăng lâm là Đông Vũ Đế quân. Đáng tiếc mạnh nhất đế quân, có khả năng nhất đi về phía cuối cùng đế quân, làm tâm bên trong chấp niệm, không tiếc cướp đoạt các phái các tông cùng các thế lực lớn tài nguyên xây tu chân giới cấm kỵ trận pháp. Âm dương nghịch chuyển đại trận, cuối cùng bị nổi nóng các thế lực lớn liên hiệp vây công mà chết. Ở nghèo đồ đường cùng cuối cùng một khắc, hắn nổ hư toàn bộ âm dương nghịch chuyển đại trận cùng địch nhân đồng quy vu tận. Chỉnh sự kiện liền phát sinh ở trước đây không lâu, trước khi chết không cam lòng cùng phẫn hận lúc này còn trong lòng. Hàn Thần trong lòng biết hết thệ các thứ này căn nguyên ở đâu. Có thể trở lại lúc này giờ khắc này, chỉ sợ là đại trận cơ duyên xảo hợp đưa hắn truyền về, xuyên qua 1000 năm thời gian, đưa hắn truyền về đến khổ nạn bắt đầu ngày hôm đó. Trong lòng chấp niệm cùng hận ý nảy sinh một khắc kia, hắn không nhịn được nghĩ muốn lên tiếng cười như điên, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc bén. Nếu thượng tiên cho hắn trọng tới một cơ hội, vậy hắn liền cẩn thận sống đời này, đảm bảo thân nhất người yêu nhất một đời bình an, đem toàn bộ địch nhân đều dâm ở dưới chân. Đến, cơm tối đến. Lưu Thanh Lạc mặt mỉm cười bưng hai chén mì đi tới, cắt đứt Hàn Thần suy nghĩ. Hàn Thần nhận lấy đưa tới mặt, ăn một miếng, đã lâu cảm giác lần nữa xông lên đầu. Hắn đã ích cốc ngàn năm. Lần nữa trở về chỗ trí nhớ sâu bên trong mùi vị. Trong mắt hơi có chút ướt át. Tiểu thân ca, ngươi thế nào? An Mặt Lệ rơi đầy mặt không sẽ cảm động được hí trong rào đi. Lưu Thanh Lạc tiến tới Hàn Thần trước mặt, vẻ mặt nghịch ngợm nhìn hắn trêu ghẹo nói: "Thật lâu không ăn được như vậy mỹ vị mặt, tiểu rơi tay nghề càng ngày càng cao." Khẽ nhéo xuống nữ hài mũi, Hàn Thần ánh mắt lóe lên tia cương chịu. Đối với vị bạn học này kiêm biểu muội, lại vừa là chung nhau không làm được gì đồng nghiệp. Trong lòng của hắn tràn đầy che chở cùng quan ái. Năm đó nàng chính là Hàn Thần phía sau theo đuôi, càng là không bất quan tâm Hàn Thần, ở tại khó khăn nhất trong cuộc sống, cơ hồ đều dựa vào nàng tiếp tế mới qua. Tiểu thần ca lão nói mê sảng, ngày hôm qua ta còn xuống ngươi ăn rồi đây. Lưu Thanh Lạc trên mặt dâng lên một cổ mắc cỡ đỏ bừng, bạch Hàn Thần một cái nói, ăn nhanh đi, ăn xong trở về trường học, không quay lại tiểu phải đóng cửa. Nói xong, túi đầu manh bái mình trong chén. Trở về trường học Hàn Thần nghe vậy trong mắt tinh quang dũng động, khoe miệng không tự chủ treo tia cười lạnh, trí nhớ kiếp trước sông lên đầu. Kiếp trước trở về trường học trên đường, hắn lần nữa đụng phải thiếu chút nữa đưa hắn đánh chết người, cuối cùng, không những tự bị cắt đứt chân, càng liên lụy Lưu Thanh Lạc cũng bị đả thương. Nhắc tới, từ bị cắt đứt chân sau bắt đầu, Hàn Thần ở trường học lại cũng không có thuận thuận lợi lợi qua. Càng là ở tới gần tốt nghiệp đang lúc bị trường học đuổi. Lúc đó Hàn Thần biết có người muốn đối phó hắn, nhưng lại cho đến bị đuổi ra giáo sau, mới biết sau màn hát thủ, mà hắn ở trường học vài năm khổ nạn cũng là lệ người này ban tặng. Nghĩ tới đây, Hàn Thần trong lòng sát ý dũng động. Bất quá, lần nữa mắt nhìn túi đầu ăn mì Lưu Thanh Lạc, hắn ánh mắt sắc bén lại chuyển hóa thành ôn nhu. Khoe miệng từ từ buộc vòng quanh vẻ mỉm cười. Có lẽ là thật đói, Hàn Thần mấy hớp liền đem mặt ăn xong, cảm giác còn có chút chưa thỏa mãn. Mặc dù, rất lâu chưa từng ăn qua tiểu hạ xuống mặt, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn đã không còn là kia thực lực cường đại đế quân, bây giờ chỉ là một gã nhỏ yếu sinh viên đại học năm thứ nhất. Trong mắt người khác treo kia, thành tích một dạng khắp mọi mặt cũng không xuất chúng, vứt xuống đống người không tìm được tồn tại. Chương 2, trên đường đi gặp phiền toái. Đi qua cảm ứng, Hàn Thần biết rõ mình linh lực, pháp thuật, thần thông, linh khí chợt đều không có mang đến như thế, hắn bây giờ chính là một cái bình thường được không thể lại người bình thường. Một cây đao một cục gạch thì có thể đòi mạng hắn. Không đúng trong đầu hắn còn có coi như đế quân hết thể trí nhớ, tu chân kiến thức, đủ loại công pháp đính cấp cùng ngàn năm tu hành tích lũy xuống kinh nghiệm. Hết thể các thứ này để cho hắn trở nên cùng người khác bất đồng. Hắn bây giờ thiếu là thời gian, chỉ cần cho hắn thời gian, liền có thể làm trở về kia uy lâm vũ trụ đông vũ đế quân. Ăn mì xong, hai người từ quán ăn đi ra, cùng sắp xếp bữa ăn khuya than lão bản nương nói tiếng liền hướng trường học đi tới. Hai người vừa học vừa làm quán ăn nhỏ cùng giáo khu liền cách hai con đường. Trên đường phố bày đầy bữa ăn khuya than, bởi vì trường học nhà trọ 11 giờ 30 phút liền phải đóng cửa, cho nên, trừ ngày nghỉ lễ bên ngoài, một loại hai người giờ làm việc là 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Ven đường bữa ăn khuya than thỉnh thoảng truyền tới thét vung quyền âm thanh, lúc này tới gần nửa đêm, chính là bữa ăn khuya giờ cao điểm. Hàn Thân ánh mắt phía trước nhanh cua quẹo bữa ăn khuya than nơi, khỏe miệng có chút đi lên ngoắc ngoắc. Ở nơi nào ngồi ăn khuya hai người lúc này cũng nhìn tới. Trong hai người này một người đầu đầy tóc vàng, vóc người khôi ngô cao lớn, mặc trên người bó sát người tay ngắn hiện lộ ra to con lại bền chắc bắp thịt khối. Hai bên trên cánh tay ẩn hiện long văn sâm. Cả người nhìn, chỉ sợ so với cái kia đánh giá thành khẩn vương đồ không kém. Bên cạnh hắn một người khác bất kể là dáng hay lại là thân cao, đều cùng hắn chênh lệch không bao nhiêu. Hai kẻ như vậy ngồi ở đó, chung quanh không người nào dám đến gần bọn họ 10 mét. Bên cạnh chính đang xào thức ăn ông chủ sắc mặt phát khổ, thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Tâm lý thẳng thắn đụng phải hai cái này hung tinh nhập môn. Tối nay làm ăn phải hủy bỏ. Bọn họ ở, ai dám tới ngồi à, coi như là không nhận biết hai người này, tới cũng xoay người liền rời đi. Một xem bọn hắn dáng vẻ liền không dễ chọc, ai dám ở đó ngồi à toàn bộ bữa ăn khuya than sẽ để cho hai người này chiếm. Không có cách nào ai bảo hai người này ở mảnh này là nổi danh hỗn tử, hung danh bên ngoài. Hoàng Mao Ca cùng hắn tiểu đệ A Lôi. Chỉ cần là biết bọn họ, không có người nào không phải là đi trốn. Dám trêu thượng bọn họ, bị quất hơn mấy bạt thai đó là nhẹ, nghiêm trọng có thể bị đánh vào bệnh viện. Thấy đi tới Hàn Thần, Hoàng Mao khỏe miệng treo tia tàn nhẫn cười, đối với bên người tiểu đệ dùng mắt ra hiệu, hai người đứng dậy hướng mặt trước đường đứng, nhìn bộ này thức, là muốn ngăn cản Hàn Thần hai người đạo. Người chung quanh đã cảm thấy được bầu không khí không đúng, cách xa lẩn tránh xa hơn, cách gần xoay người chạy. Liền suốt đêm tiêu than ông chủ làm ăn cũng không làm, quan hỏa liền trốn một bên. Lưu Thanh Lạc cũng cảm giác được khác thường, nhìn ngăn cản ở trước mặt hai người, nàng trong ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, tay không tự chủ bắt Hàn Thần tay. Ánh mắt tránh né đi về phía trước, nàng cơ thể hơi có chút phát run. Nàng dù sao chỉ là một tiểu cô nương, đối mặt hai cái hung thần ác sát rõ ràng cho thấy tìm phiền toái hỗn tử, không sợ mới là lạ. Hàn Thần khỏe miệng treo tia cười lạnh, đem Lưu Thanh Lạc kết chặt, nhịp bước không thay đổi đi về phía trước. Hoàng Mao trong mắt lóe lên tia vẻ kinh dị, đối với Hàn Thần biểu hiện hơi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới bị hắn đánh ngất xỉu hơn người, lại còn dám có chấn định như vậy biểu hiện. Tựa như cười mà không phải cười mắt nhìn Hàn Thần tầng bao vải thưa đầu, hắn tiến lên một bước ngăn lại hai người đạo. Nhé, đây không phải là cương ai bản chuyên tiểu tử sao? Vận khí không tệ à, lại không chết cũng không thay đổi nốc, còn mang theo như vậy cái đẹp đẽ tiểu nữ ra ngoài. Hoàng Mao ca, ngươi nói chúng ta là không phải là nên cho hắn thêm nguyên liệu a? Cạnh biên tiểu đệ A tiếng sấm thanh âm dương quái khí để cho người muốn đánh hắn. Hai người thân hình cao lớn hướng Hàn Thần cùng Lưu Thanh Lạc trước mặt vừa đứng, chỉ có hơn một thước bảy điểm Hàn Thần cùng một M65 Lưu Thanh Lạc trong nháy mắt cũng cảm giác lùn một đoạn, hai bên tạo thành so sánh rõ ràng, mạnh yếu cao thấp liếc mắt là có thể phân biệt ra tới. Người chung quanh không dám đến gần, nhưng lại núp ở sau bên xì xào bàn tán. Đây là người nào A, trong hoang bao, còn dám xuất hiện trước mặt hắn, đây không phải là tìm được sao? Ai? Lần này bọn họ thảm, thiếu không đồng nhất ngừng đau khổ ra thịt. Làm không tốt còn phải bị đánh tàn. Ta nghe nói ngày hôm trước Hoàng Mao đánh liền tàn một cái. Người này hung thủ tàn a bất quá, như đã nói qua, hắn lao đại kia cũng là bối cảnh thâm hậu, nếu là người khác làm như vậy. Tù đấy sợ là cũng ngồi xuyên. Hắn lao đại là không phải là khu đông thành quang đầu cường. Nghe nói người này ở hát thành phố cũng coi là một phương bá chủ a khó trách Hoàng Mao tiểu tử này dám như vậy phách lối. Ai, chọc phải Hoàng Mao. Người này chỉ có thể là tự cầu nhiều phúc đi. Nhìn trên đầu người này vải thưa, không phải là Hoàng Mao đánh đi. Rất có thể. Chúng tử ngươi một lời, ta một lời. Không có người nào coi trọng Hàn Thần phương này. Còn có người liếc mắt nhìn ra Hàn Thần có thể bị Hoàng Mao đánh. Như đã nói qua, trước mắt mạnh yếu so sánh, thật sự là không thể so sánh. Mọi người có thể như vậy nghĩ tưởng cũng không kỳ quái. Trung quanh tiếng nghị luận sớm liền nghe được Hoàng Mao trong lỗ tai, hắn trên mặt lộ ra đắc ý cười. Khoe miệng treo vẻ giữ tợn tảo liếc chung quanh, cái nhìn này nhìn đến vây xem người không tự chủ lùi một bước. Thấy mọi người lo sợ hắn. Hoàng Mao hài lòng gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía Hàn Thần, thanh âm mang tia trêu đùa đạo. Ừ, hắn như vậy chúng ta xác thực là không có cách nào với kim chủ giao phó, không bằng đem hắn chân cho làm chết một cái tốt. Các ngươi làm gì? Nhìn đến gần hai người, Lưu Thanh Lạc mặc dù có chút sợ hãi cùng sợ hãi, bất quá, nàng nhưng vẫn là ngăn ở Hàn Thần trước người, nhìn thon nhỏ nhu nhược nàng. Lại giống như hộ độc gà mái. Nếu như các ngươi dám động thủ ta liền báo cảnh sát. Nàng giọng nói có chút run rẩy, người nhưng là một bước không để cho. Tiểu thân ca, đừng để ý tới bọn họ. Chúng ta đi nói xong nàng kéo Hàn Thần liền muốn đường vòng rời đi. Nghe đối phương giọng, nàng đã sớm nghe ra Hàn Thần thương là hai người này liên quan. Lúc này, coi như là tâm lý tức giận, nàng cũng biết không có thể cùng hai người này ngại bính. Hai người này nhìn một cái liền không dễ chọc, vẫn có thể trốn xa hơn trốn xa hơn. Dù sao. Bằng nàng và Hàn Thần hai người, khẳng định phải bị thua thiệt. Trong lòng hắn, vóc người cũng không cao lớn lắm Hàn Thần, lại thế nào đấu thắng hai người này. Tiểu cô nương không muốn gây chuyện. Có thể không muốn gây chuyện nhưng cũng không đại biểu người khác sẽ bỏ qua cho hai người. Báo cảnh sát. Tiểu nữ, khuyên ngươi bớt xen vào chuyện người khác, làm phát bực ca, ngay cả ngươi đồng thời làm. Hoàng Mao trợn mắt Lưu Thanh Lạc, thân hình lướt ngang ngăn lại lượn quanh hướng một bên hai người. Nhìn cản đường Hoàng Mao. Mặt vô biểu tình Hàn Thần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, trong lòng sát ý dũng động. Năm đó phát sinh chuyện lần nữa từ trí nhớ sâu bên trong hiện lên. Năm đó, Thanh Lạc bị đả thương, Hàn Thần cũng bị cắt đứt một chân, suốt nghỉ ngơi 3 tháng. Hèn yếu hắn không dám với trong nhà nói, cuối cùng chán nản dựa vào Lưu Thanh Lạc tiếp tế sống qua ngày, ngay cả tiền thuốc thang đều là hướng quán ăn lão bản nương chi mượn. Bất quá, đời coi như là lịch sử quỹ tích không biến. Nhưng Hàn Thần lại cũng sẽ không bao giờ để cho Lưu Thanh Lạc thụ bất cứ thương tổn gì, cũng sẽ không khiến chính mình mặc người chém giết. Các ngươi dám Lưu Thanh Lạc căm tức nhìn Hoàng Mao, một đôi tinh tế tay nắm chặt quả đấm. Lao tử liền dám cho ngươi xem một chút không biết sống chết. Hoàng Mao vẻ mặt nổi nóng, ở nơi này một mảnh dám đối với hắn như vậy nói chuyện còn không có mấy người. Giơ tay lên một cái tát liền hướng Lưu Thanh Lạc trên mặt phiến đi. Chương 3, ăn miếng trả miếng. Mắt thấy mềm mại khuôn mặt nhỏ nhắn liền muốn ai truy cập. Lưu Thanh Lạc cả người bị dọa sợ đến từ nay về sau thối lui, bản năng nhắm mắt chử. Người chung quanh ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, lần này nếu là đánh thật, tiểu cô nương mặt tuyệt đối phải bị đánh sưng. Kia mềm mại mặt nói không chừng muốn mặt mày hốc hác. Hàn Thần trong mắt hiện lên náo sắc, ngàn năm cô tịch, nếm trên đường tu chân ngươi lừa ta gạt, băng lãnh vô tình. Thật vất vả tìm về mất đi hết thảy, hắn lại thế nào có thể khiến người ta ở trước mặt mình tổn thương tiểu Thanh Lạc. Nhìn quất về phía Lưu Thanh Lạc tay. Khoe miệng của hắn treo tia cười lạnh, tay trái nhẹ vãn nữ hài hồng, thân hình có chút lui về sau, chuyển chân một cước đá đến, tốc độ nhanh kinh người. Coi như hắn bây giờ không có linh lực, càng không có pháp bảo linh khí bản thân, nhưng đối phó với chỉ biết một chút công phu quyền cước người bình thường chỉ cần nhấc nhấc chân. Phanh Hoàng Mao cả người giống như đạn đại bác đánh trúng một dạng đụng ngã lăn vài cái bàn nặng nề ném ra, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Hắn dây rủa muốn đứng lên, có thể lại phát hiện ngay cả động ngón tay một cái khí lực cũng không có. Ánh mắt của hắn kinh hoàng nhìn về phía Hàn Thần, quả thực không tin trước còn mặc hắn xẻ thịt Hàn Thần, thế nào mới một hồi không thấy, trở nên kinh khủng như vậy. Kinh khủng đến hắn ngay cả một tia lực phản kháng cũng không có. Người chung quanh không thấy rõ Hàn Thần là thế nào ra chân. Thấy chỉ là muốn đánh người Hoàng Mao bay rớt ra ngoài, sau đó, Hàn Thần lãnh khốc nhìn Hoàng Mao, bình tĩnh thu hồi chân phải. Ở Hoàng Mao bên người A Lôi nhưng lại như là cùng gặp quỷ mị. Hết thảy phát sinh quá nhanh, hắn nhất thời không phản ứng kịp. Chờ hắn khi phản ứng lại, hắn áo lót dâng lên một cổ mồ hôi lạnh. Hàn Thần ra chân lúc dâng lên phong động, có một cổ ép mà tới hàn khí. Hoàng Mao bay ra ngoài thị giác phản ứng, càng là thật sâu kích thích A Lôi coi trải qua. Lần này nếu là đá ở trên người hắn, sẽ là như thế nào? Không nghĩ còn khá, suy nghĩ một chút hắn không nhịn được đánh cái dùng mình. Lưu Thanh Lạc mở mắt ra chữ, đập vào mắt là nằm ở cách đó không xa quyền đến thân thể vẻ vải rên rỉ Hoàng Mao. Hắn dây rủa muốn đứng lên, nhưng lại té ngã trên đất, xem ra thương không nhẹ. Cạnh biên tiểu đệ miệng há rất lớn, ánh mắt lăng lăng nhìn tới, xác thực nói, hắn nhìn là ôm mình Hàn Thần. Lưu Thanh Lạc không biết phát sinh cái gì chuyện. Cho đến Hàn Thần đem nhẹ nhàng nàng buông ra, nhấc lên tên kia ngây ngốc ở đó không dám phản kháng tiểu đệ cổ áo ném về Hoàng Mao lúc, nàng mới phản ứng được. Vậy tiểu đệ cao lớn vóc người trong tay Hàn Thần giống như một con gà con một dạng cái loại này đánh vào thị giác để cho chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt trở nên có chút khác thường, bọn họ không nghĩ ra, một cái văn nhược học sinh, là thế nào đem thân hình cao lớn côn đồ đá ra như vậy xa. Nếu không phải thấy Hàn Thần thu hồi chân, mọi người còn tưởng rằng Hoàng Mao là chúng ta. Hơn nữa, như vậy cường trắng người, trong tay hắn hãy cùng không có sức nặng. Trở về nói cho Sở Lăng Thiên, món nợ này ta sẽ tìm hắn coi là. Hàn Thần đi lên Hoàng Mao bắp chân, ánh mắt lạnh lùng nhìn đối phương. Có chút dùng sức, một thanh âm giòn vàng kẹp Hoàng Mao kêu thảm thiết, vốn là trọng thương hắn, đã là gần chết. Bên cạnh nằm sấp tiểu đệ A Lôi đánh cái dùng mình, nhìn về phía Hàn Thần, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phần này quả quyết tàn nhẫn chỉ sợ bọn họ đại ca đại cũng làm không được. Cút quát khẽ một tiếng, A Lôi lạnh run, kinh hoàng bò người lên. Ôm dịu đến gậy chân Hoàng Mao thật nhanh hướng đường xe chạy đối diện bỏ chạy, dọc theo đường đi kèm theo Hoàng Mao kêu thảm thiết, toàn bộ đường phố yên lặng đến chỉ còn lại kêu thảm thiết. Kiếp trước hắn từng đoạn Hàn Thần một chân, kiếp này Hàn Thần cũng trả lại hắn một chân. Cũng không phải là hắn không muốn giết hai người này, chẳng qua là sống lại vui sướng để cho hắn cũng không muốn để cho hung ác chuyện tới đánh vào. Hơn nữa, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy tự vệ đang lúc, làm người hay là tận lực khiêm tốn tốt hơn. Giết người là nhanh ý, nhưng theo tới phiền toái thật sự là gây bất lợi cho hắn. Hắn tiếp theo thời gian là phải bảo vệ thân nhân cùng người yêu, không là dùng để trốn chết. Nhìn đi xa hai người, Hàn Thần mặt trầm như nước, nên phát sinh chuyện xem ra sẽ không bởi vì hắn sống lại mà thay đổi lịch sử quy tích. Mình nhân sinh thứ nhất để cho hắn khắc cốt minh tâm địch nhân, rốt cục vẫn phải giống như kiếp trước một loại ra tay với hắn. Năm đó hắn cho đến mình bị trường học đuổi, mới biết phía sau lưng hắc thủ là ai, mà nguyên nhân cuối cùng chính là Hồng Nhan Họa Thủy. Buồn cười là, hắn từ đầu đến cuối cũng chỉ là tự mình đa tình. Cuối cùng càng là thảm bị lừa gạt. Hạ Vũ Quỳnh. Đời này không biết ngươi đã hoàn hảo. Hàn Thần khỏe miệng treo tia cười lạnh. Trung quanh lúc này hoàn toàn tĩnh mịch, cho đến Hoàng Mao hai người không thấy tăm hơi, mới có người khe khẽ bàn luận đứng lên, đồng thời, bọn họ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Hàn Thần, đáy mắt lộ ra vẻ thương hại. Đả thương Hoàng Mao, lần này hắn thảm, quang đầu cường cũng không phải là dễ chê ơ. Đúng vậy, người này trả thù tâm cực mạnh, hơn nữa, lại bao che. Nếu không, Hoàng Mao cũng không dám như vậy tùy tiện. Xem ra, hai ngày này làm ăn còn chưa làm, tên chọc đầu này cưỡng bức là trả thù đứng lên, chỉ sợ chúng ta cũng phải gặp nạn a. Theo lời bàn âm thanh, Lưu Thanh Lạc sắc mặt càng ngày càng trắng, nàng cũng cảm giác sự tình nghiêm trọng tính, nàng vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Hàn Thần đạo. Tiểu thân ca, làm sao đây? Bọn họ nói có đúng hay không thật, nếu là kia cái gì quang đầu cường thật tìm đến, sẽ có hay không có chuyện, nếu không ngươi mấy ngày nay liền không nên ra ngoài đi. Ngốc, đừng lo lắng, ngươi tiểu thần ca đã không phải là lúc trước tiểu thần ca. Ai tới ta đều đem hắn đuổi chạy. Nhìn vẻ mặt thấp thỏm nữ hải. Hắn không nhịn được xoa xoa đối phương đầu đạo. Còn có thằng nhóc ngốc, sau này bất kể đụng phải cái gì chuyện, đều phải núp ở tiểu thần ca phía sau, nên tiểu thần ca bảo vệ ngươi. Biết không? Đã từng đế quân, coi như là mấy ngàn năm nay cũng sớm đã tâm tính chìm luyện, tâm tình sớm không bị cảm tình ngoại vật lay động, nhưng là đối mặt đã từng tận hết sức lực giúp hắn tiểu cô nương, lại thế nào có thể làm được băng lãnh vô tình. Đây cũng là hắn kiếp trước có thể nắm giữ tốt đẹp nhất trí nhớ một trong. Đối với Hàn Thần đối với chuyện này hơi hận, tiểu cô nương hơi có chút tức giận. Bất quá, đối với cuối cùng câu nói kia, nhưng là trong lòng cảm thấy không tên một ái. Mặc dù, trong lòng vẫn là có chút bận tâm, nhưng nàng quyết định trước không thèm nghĩ nữa chuyện này. Nàng lựa chọn tín nhiệm Hàn Thần. Hoặc là bởi vì Hàn Thần vừa mới biểu hiện, hay hoặc giả là Hàn Thần biến chuyển sau trên người lộ ra khí chất cho nàng cảm giác an toàn đi. Bất quá, nghĩ đến Hàn Thần tìm ra manh mối động tác, tiểu cô nương kháng nghị quyết lên cái miệng nhỏ nhắn, tiểu cô nương ánh mắt u oán nhìn Hàn Thần đạo. Tiểu thân ca, chớ có sờ đầu mà, ta cũng không phải là tiểu cô nương, như vậy mất mặt cỡ nào. Ngươi cũng chỉ lớn hơn ta mấy tháng, không nên làm theo ta ba như thế. Tốt. Nói đến ba nàng, tiểu thanh lạc thanh âm đột nhiên hàng được có chút thấp, đáy mắt một chút mất mát cùng phức tạp chợt lóe rồi biến mất. Hàn Thần cảm thấy được tiểu cô nương tâm tình không đúng, tâm lý thở dài, kiếp trước hắn mơ hồ biết tiểu thanh lạc cùng trong nhà quan hệ cũng không tốt, nguyên nhân cụ thể cũng không biết. Về sau, hắn bởi vì chính mình chuyện phiền lòng, vì vậy coi thường tiểu cô nương, cho đến hắn cuối cùng bị đuổi ra giáo, cũng không có đến giúp tiểu thanh lạc cái gì bận rộn. Đời này, muốn là có thể, hắn ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không cởi ra tiểu thanh lạc trong nội tâm kết. Chương 4, trọng tu công pháp. Trên mặt lộ ra tia cưng chịu nụ cười, Hàn Thần nhẹ nhàng cạo xuống lưu thanh lạc tiểu kiều mũi đạo, tốt không thấy đầu mối. Ta quẹt mũi được chưa? Nói xong, hắn một trận cười khẽ xoay người hướng trường học chạy đi, phía sau chỉ để lại hung hăng dậm chân nữ hải. Bất quá, khoe miệng nàng lại có chút đi lên buộc vòng quanh một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Nhìn kia chạy như bay bóng người, trên mặt cô gái cười càng đãng càng mở, bước nhanh đuổi theo, trong ánh mắt lộ ra một cổ hơi sáng ánh sáng. Hàn Thần cùng Lưu Thanh Lạc phân biệt sau trở lại nhà trọ, phòng ngủ ba người khác cũng không tại, đoán chừng là chạy đến khác phòng ngủ ngoạn du hy hoặc là đánh bài đi, bọn họ không tới một điểm là sẽ không trở về. Kiếp trước cùng ba người sống chung gần 4 năm, Hàn Thần đối với bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thói quen vẫn là rất rõ ràng. Đơn giản quét mắt phòng ngủ, Hàn Thần xoay người ra ngoài hướng mái nhà đi tới, mơ hồ đau tay chân để cho hắn một trận khó chịu, hai tay hai chân kinh mạch và bắp thịt đều có chút tổn thương. Vừa mới mặc dù dễ dàng giải quyết hai cái hố tử, nhưng lại cũng bại lộ lúc này thân thể này suy nhược. Không có đi qua tu luyện thân thể, cưỡng ép thi triển đã từng luyện thể chiêu thức, thân thể khẳng định không chịu nổi, hiện tại hắn duy nhất có thể làm chính là chọn nhanh tiến vào trong tu luyện, trừ tu bổ thân thể tổn thương, chủ yếu hơn là nên đón tiếp theo nguy cơ. Làm không tốt, sau này sẽ nên đón liên tục các chiến cũng khó nói. Dù sao, hắn bây giờ quả thực quá yếu, tùy thời đều có thể sẽ bỏ mạng, ai biết đời địch nhân sẽ thế nào đối phó hắn. Hắn cũng không muốn mới vừa sống lại sẽ chết, hơn nữa, không có thực lực, coi như là sống lại cũng mất đi ý nghĩa. Đã tiến vào nửa đêm, mái nhà tĩnh lặng không có ai, cái này cũng thuận lợi hắn tu luyện. Khoanh chân ngồi xuống, hắn nhớ lại trong đầu công pháp, hai tay bóp lên pháp quyết. Tu hành trước từ luyện thể làm lên, hắn lúc này tu hành là hỗn độn luyện thể quyết, đây là hắn kiếp trước đã từng cấp tột cùng sơ cấp nhập môn công pháp luyện thể. Kiếp trước Hàn Thần là dựa vào hạp hạp bán bán mới có sở thành. Nếu không phải về sau C vì đạt được đến đại thừa kỳ tự xây một phe thế lực, tự xưng đế quân. Chỉ sợ hắn cũng đi không như vậy xa. Đời này lại bất đồng, coi như đã từng đế quân. Tốt công pháp tài nguyên với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Phủ phục ở dưới chân hắn thế lực lớn nhỏ không có ở đây ước vạn cũng ở đây ngàn vạn, những tông môn này đại phái tài nguyên mặc hắn dư lấy dư đoạn. Môn nhân đệ tử tánh mạng đều ở hắn nhất nghiệp gian, huống chi là bọn họ công pháp bí tịch. Vì vậy, hắn người mang công pháp ngàn vạn, cấp tột cùng công pháp cũng nhiều vô số kể, nhưng ở thiên vạn loại công pháp bên trong, công pháp này tuyệt đối có chỗ độc đáo riêng. Hắn độc chọn hỗn độn luyện thể quyết cũng không phải là không có nguyên nhân, lúc này trái đất chẳng những linh khí khô kiệt, hơn nữa tài nguyên thưa thớt, chỉ có cửa này chọn tự hôn nguyên tông luyện thể quyết, mới thích hợp nhất lúc này hoàn cảnh. Cũng có thể để cho hắn nhanh chóng đạt tới luyện khí thập tầng, từ mà tiến quân trúc cơ kỳ. Như vậy chẳng những có thể tốt hơn bảo vệ thân nhân người yêu, càng có thể thọ tăng 500. Có đầy đủ thời gian tu luyện tiến quân kim đan. Coi như đã từng đế quân, hắn đường không thể nào chỉ ở trúc cơ. Hơn nữa, trên địa cầu mặc dù tài nguyên khô kiệt, nhưng cũng không loại bỏ sẽ có tu chân giả tồn tại, hắn có thể lầm vào truyền tống trận. Liền chứng minh trái đất từng xuất hiện tu chân giả. Đối với vu địa cầu thượng một loại võ giả, hắn không coi vào đâu, có thể tại hắn không lớn lên trước, đụng phải tu chân giả coi như phiền toái. Đối với loại này uy hiếp tiềm ẩn, Hàn Thần có thể làm được chính là chọn nhanh tăng thực lực lên. Cũng chỉ có thực lực mới là hết thảy bảo đảm. Cho nên, cái này công pháp trở thành chọn đầu là tất nhiên chuyện. Năm đó, chính là bởi vì có công pháp này, Hỗn Nguyên Tông nhân tài lớp lớp xuất hiện, hắn chinh phục Hỗn Nguyên Tông lúc vì vậy tổn thương nguyên khí nặng nề, hơn nữa, cuối cùng trở mặt thế lực, Hỗn Nguyên Tông chính là trong đó chủ lực một trong. Có như vậy công pháp làm nền tảng, cũng sẽ để cho hắn tu hành căn cơ vững chắc ổn thỏa. Đối với sau này cảnh giới tấn cấp cũng sẽ có trợ giúp. Dù sao, hắn năm đó tư chất cũng nếu không phải ý hắn chí kiên định, bách chết bất khuất, hắn cũng đi không đến đại thừa một bước kia. Tốt công pháp có thể để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Tu chân tám đại cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, cách hư, hợp thể, đại thừa. Mỗi một trọng cảnh giới tu hành đều là lành nghề hành vi nghịch thiên. Cho nên, hắn không thể không thận chi hữu thận. Theo công pháp vận hành, không khí chung quanh bắt đầu theo hàn thần thân thể lưu chuyển, một cái tiểu tiểu phong toàn trong khoảng mắt có thể thấy tốc độ tại hắn quanh người tạo thành, phong toàn chung khí lưu từ từ biến thành hai màu trắng đen, cuối cùng nhanh chóng tiến vào hàn thần thân thể. Mặc dù, chỗ này cũng không thích hợp tu luyện, linh khí cũng rất ít ỏi. Lúc này hàn thần cũng không có cơ hội đi tìm tốt chỗ tu luyện. Nhưng có hỗn độn luyện thể quyết ở, hết thể đều đã giải quyết. Loại công pháp này tốt đẹp nhất nơi, chính là có thể đem chung quanh bất kỳ năng lượng nào, bất kể là ngũ hành chi lực, hay lại là ma khí, sát khí, cùng với âm hồn lực. Chỉ cần là năng lượng, toàn bộ đều có thể hóa thành hỗn độn âm dương lượng khí, vào thân thể tiến hành dịch cân tẩy tủy. Coi như là linh khí khô kiệt cũng sẽ không thụ liền ảnh hưởng lớn. Tối đa chỉ là tốc độ chậm một chút mà thôi. Thời gian từng giờ trôi qua, hai màu trắng đen luồng khí xoáy đem hàn thần bao ở trong đó, một cổ yếu ớt khí tức cũng ở đây phong toàn bên trong một chút xíu tăng cường. Hai giờ sau, hai màu trắng đen phong toàn từ từ dừng lại tiêu tan, hàn thần hiện ra bóng người tới. Nhẹ nhàng kéo xuống trên đầu vải thưa, vốn là máu ứ động rách ra địa phương, đã tán xanh tiêu sừng, ngay cả rách ra nơi cũng đã khép lại, tân sinh ra thịt nhìn mềm mại như mới. Đây chính là công pháp luyện thể chỗ kỳ diệu. Chẳng những có thể thể phách cường kiện, càng có thể tu bổ thân thể tổn thương. Cẩn thận cảm thụ xuống tử phủ vùng đan điền, một cái tiểu vòng xoáy nhỏ đã thành hình, ba tầng rõ ràng đường vân đem luồng khí xoáy phân tầng thứ rõ ràng. Hàn thân hài lòng gật đầu một cái. Trong mắt chợt lóe sáng rồi biến mất, một cổ không nhìn thấy linh lực đang từ đan điền hướng trên thân thể lưu chuyển tuần hoàn. Mấy giờ, hắn chẳng những nhập môn thành công, càng là trực tiếp tiến vào luyện khí ba tầng. Tình huống như vậy đuổi ở kiếp trước, coi như là kỳ tài ngút trời cũng làm không được điểm này, mà hắn năm đó nhưng là hoa không sai biệt lắm thời gian một năm mới có thể nhập môn, đạt tới luyện khí ba tầng suốt dùng 5 năm. Đương nhiên, coi như đã từng đại thừa cao thủ trọng tu hơn nữa cấp tột cùng công pháp, có thể ở trong vòng 2 tiếng đạt tới cái này dạng tiêu chuẩn, cũng ở đây tình lý chính giữa. Hàn thân đứng dậy, hôm nay tu luyện đến đây chấm dứt, dục tốc thì bất đạt, thân thể của hắn còn cần một cái thích ứng quá trình, tẩy kinh phạt tủy quá độ chỉ có thể phản thương người. Hơn nữa, công pháp luyện thể tu hành, còn phải phối hợp dược vật đối với thân thể bồi luyện. Bồi luyện thân thể dược liệu tại tu chân giới có lẽ rất bình thường, nhưng ở tài nguyên khô kiệt trái đất nhưng lại là có giá trị không nhỏ. Không có dược liệu, nghi tường muốn tiến hành tiếp theo tu luyện, đó chẳng khác nào tìm chết. Tẩu hỏa nhập ma, biến thành phế nhân vậy hay là nhẹ, thân thể không cách nào thừa tái linh lực, bạo thể mà chết cũng có nhiều khả năng. Nghi tường phải lấy được nhóm đầu tiên bồi luyện dược liệu, lấy hắn tình huống trước mắt là căn bản không thể nào, chỉ có thể là đi được tới đâu hay tới đó. Tiên Hàn Thần lẩm bẩm một tiếng, thở dài, không nghĩ tới hắn đường đường đệ nhất tiên đế, lại bị mấy tờ giấy cho làm khó. Đương nhiên, hắn cũng có thể hướng cha mẹ muốn, cha mẹ cũng có năng lực này, nhưng là, từ nhỏ đến lớn, Hàn Thần phụ thân đối với nhi tử làm theo tôn chỉ là nghèo nuôi con trai, giàu nuôi con gái. Coi như là hắn nhà rất có tiền, nhưng Hàn Thần thẳng đến gần 20 tuổi, trong tay tiền chưa từng vượt qua 1.000 đại dương. Vì vậy, ở trường học đồng học trong mắt, hắn chính là một cái nghèo treo tia. Sinh hoạt phí đều phải dựa vào đi làm tranh thủ nghèo khó nhà. Cho nên, có thể không hướng ra trong mở miệng, hắn thì sẽ không mở miệng, giống như hắn bây giờ bị ép đi làm kiếm sinh hoạt phí, hắn cũng không để cho người nhà biết. Chương 5, Hoàng Tinh Chi Tranh. Tạm thời đem bồi luyện dược liệu chuyện đuổi một bên, Hàn Thần xoay người hướng thang lầu đi tới, đột nhiên, hắn đưa mắt nhìn sang sân trường bên phải, ánh mắt lộ ra tia nghi ngờ. Một cổ năng lượng ba động đang từ bên kia truyền tới. Mặc dù rất yếu ớt, nhưng vẫn là để cho hắn bén nhạy cảm thấy được. Mặc dù còn chưa tu ra thần thức, vốn lấy hắn bây giờ linh lực đo, vẫn là có thể nhẹ ý cảm ứng được ngàn mét bên trong năng lượng phản ứng. Bên kia hình như là thí nghiệm lầu, sẽ là ai ở chỗ nào? Tự lẩm bẩm âm thanh, hắn ánh mắt động động. Mắt nhìn cách đó không xa đại thụ, hắn tung người phóng qua. Đi lên bên cạnh nhánh cây, Hàn Thần thân thể theo nhánh cây khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng hắn rất nhanh lại vừa là tung người một cái nhảy hướng một viên khác cây nhỏ. lần nữa tung hạ thấp thời gian, hắn đã dẫm ở bình địa trên. Luyện khí 3 tầng linh lực mặc dù còn không cách nào thi điện một ít cường đại pháp thuật, nhưng loại này nhỏ thuật ngự phong hay lại là không thành vấn đề. Lục tầng cao ký túc xá với hắn mà nói và bình địa không cái gì phân biệt, nếu có thể đạt tới trúc cơ kỳ, bay trên trời cũng không là vấn đề. Đương nhiên, nếu có thể đạt tới luyện khí 5 tầng cái này luyện khí kỳ trung tầng cảnh giới, hắn không những có thể luyện đan luyện khí, còn có thể ngự khí phi hành. Hàn thần vừa rơi xuống đất, liền tung người liền hướng thí nghiệm lầu lao đi, thân hình lên xuống gian, thật giống như mũi tên rời cung. Thí nghiệm trước lầu một mảnh tịch hắc một mảnh, hàn thần từ từ ngang nhiên xuống qua, ánh mắt nhìn chăm chú về phía cách đó không xa đánh nhau hai người, trong bóng tối căn bản là không có cách thấy rõ bóng người, nhưng đối với hàn thần mà nói, hai người tựa như cùng trong đêm tối bóng đèn, trên người bọn họ năng lượng phản ứng thật sự là quá rõ ràng. Hai người quần áo đen, một người vóc dáng thon nhỏ, thân thể lung linh thích thú, người mặc màu đen võ sĩ trang phục phục, nhìn một cái chính là nữ nhân, mặc dù trời tối, nhưng loáng thoáng có thể thấy nàng xinh đẹp gương mặt. Một người khác vóc dáng nhỏ thấp, thân thể có chút hơi mập, toàn thân cũng quấn ở trong quần áo đen không thấy rõ mặt mũi. Ba kết một trận kỳ trong bá rồi uy ngữ từ kia mập lùn hắc ý nhân trong miệng nói ra. Trường đao trong tay của hắn bổ về phía đối diện nữ nhân. Đông một tiếng thanh thúy tiếng va chạm, trường đao bị trong tay nữ nhân đoạn kiếm đỡ. Hai người thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Người tới ta đi dàn, từng cổ một khác thường năng lượng, ở binh khí giao kích bên trong kích phát ra. Đây cũng là võ giả tu hành đi ra nội kính, cũng chính là nội tức, dĩ nhiên, ở võ giả trong mắt hẳn là kêu nội lực. Hai người thực lực lấy tu chân giới tiêu chuẩn để cân nhắc, nên đang luyện khí 2 tầng đến 3 tầng gian. Lấy thế tục giới tiêu chuẩn cân nhắc, các nàng cũng coi là cao thủ. Bất quá, đối với hàn thần mà nói, liền coi như các nàng thực lực đạt tới luyện khí tầng 4 tầng 5 tiêu chuẩn, trong mắt hắn cũng không coi là cái gì. Kiếp trước hàn thần đã từng say mê võ học, phụ thân hắn liền từng là một gã cao thủ. Tiếc nuối là bọn hắn nhà cũng không phải là võ học thế gia, mà phụ thân hắn võ học cũng truyền thừa tự quân lữ, quá mức cương trực võ mãnh. Tu luyện cũng không phải là một sớm một chiều chuyện. Hơn nữa, hàn thần phụ thân cũng không hy vọng nhi tử tập võ mà trễ mãi học nghiệp. Vì vậy, hàn thần cũng không có cơ hội tu hành phụ thân võ học. Bất quá, đối với võ học giới chuyện, hắn lại bởi vì cha hôn quan hệ cũng là có biết một, hai. Hơn nữa về sau tu chân sau kiến thức, hắn từng cho ra qua kết luận, trên địa cầu võ học công pháp, chẳng qua là công pháp tu chân bên trong công pháp luyện thể tối giản hóa bản. Như vậy công pháp tu luyện ra nội lực, lại thế nào có thể cùng tu chân linh lực như nhau? Trong võ học nhập môn, tiểu thành, đại thành, tông sư những cảnh giới này, tại nội lực đo thượng cùng luyện khí thập tầng đối ứng với nhau. Luyện khí sơ kỳ 3 tầng trước đối ứng nhập môn, trung kỳ 3 tầng đối phó tiểu thành, hậu kỳ 3 tầng đối ứng đại thành, mà luyện khí thập tầng lúc đối ứng tông sư. Nhưng là ở chất thượng nhưng là càng đến phía sau, giữa hai người chênh lệch lại càng lớn. Lấy hàn thần trước mắt luyện khí 3 tầng thực lực, đối phương hai người coi như là có luyện khí 5 tầng nội lực, cũng chính là tiểu thành trung kỳ thực lực, cũng chỉ có là bị hắn dây mệnh. Cho nên, hắn cũng không có che giấu thân hình, mà là đỉnh đạc đi tới. Hai người như là phát hiện hắn tồn tại, nhưng cũng không có đem sự chú ý đặt ở hàn thần trên người. Dù sao, ở hai trong mắt người, lấy hàn thần kia thân ăn mặc cùng tuổi tác khí chất, thế nào nhìn tối đa cũng chỉ là trường học học sinh, hoàn toàn chính là nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu người, bọn họ cần gì phải để ý. Hai người tiếp tục đối với chiến đến. Chứ đồng thời quay đầu quét qua liếc mắt sau, lại cũng đưa mắt nhìn sang đối thủ. Nhưng vào lúc này, cô gái áo đen giá khai trường đao đối với mập lùn hắc ý nhân đạo. Tiểu thư lang, ta biết là ngươi, bổn tiểu thư đã đợi ngươi rất lâu, mau đưa ngươi trộm ngàn năm hoàng tinh giao ra, nếu không, đừng trách bổn tiểu thư đối với ngươi không khách khí. Hư đừng mơ tưởng, như vậy hảo dược tài các ngươi tôn ra không biết thật tốt lợi dụng, lại thả vào phòng thí nghiệm tới phân giải. Các ngươi cho là bệnh viện đông y những lao gia hỏa đó sẽ nghiên cứu ra cái gì manh mối sao? Chỉ có thể uổng công làm nhục bảo bối này. Mập lùn hắc y nhân bị vạch trần thân phận, vốn đang nói uy ngữ hắn lại nói về hắn ngữ. Mặc dù giọng điệu có chút cổ quái, nhưng cũng chọn không sinh ra sai lầm. Một bên hàn thần nghe vậy cau mày một cái dừng thân hình, đứng ở giao chiến hai người cách đó không xa, đáy mắt thần sắc hơi động, hoàng tinh là cố bổn bồi nguyên dược liệu, cực phẩm còn có thể tăng tiến luyện khí tu sĩ tu vi. Tại tu chân giới rất thường gặp. Bất quá, so với trái đất mà nói, là cũng coi là thiên tài địa bảo. Một loại đều là thâm dấu ở nhà làm bảo bối cung. Lúc nào chạy đến Trung Y học viện phòng thí nghiệm tới. Hơn nữa còn đưa tới ăn trộm, cũng đưa tới bắt ăn trộm người. Tôn gia. Hàn thần trong đầu linh quang thoáng hiện, hắn mơ hồ đoán ra cô gái áo đen thân phận. Hàn thần bây giờ thật sự đi học giáo là H thành phố Trung Y học viện. Đây là một nhà tư lập quý tộc viện giáo, có thể lên cái này trường học đều là trong nhà có tiền hoặc là có bối cảnh người. Trường học tối đại cổ đông chính là họ Tôn gia tộc. Hơn nữa còn là Trung Nam tỉnh số 1 số 2 trung y thuốc thế gia. Vừa lấy trung y tế thế nổi tiếng, cũng lấy hành thương dược liệu nổi danh. Nếu như, chuyện này liên lụy đến Tôn gia, kia hết thể liền giải thích đi qua. Nhìn đánh nhau song phương, hắn ánh mắt động động, nhìn nữ tử nhảy động thân hình, Hàn Thần cảm giác được một tia không đúng, thân pháp mặc dù linh hoạt, nhưng lại làm cho người ta một loại không trôi chạy cảm giác. Trên người nàng như là có ám thương hoặc là ẩn tật. Nhưng vào lúc này, trong sân hai người đồng thời đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, thoáng qua tia kinh ngạc. Dù sao, Hàn Thần coi như một tên học sinh, đụng phải như vậy đánh nhau, vốn nên chạy xa xa mới đúng. Nhưng hắn chẳng những không chạy, còn dám đứng ở một bên xem cuộc chiến, phần chấn định này cùng nhàn nhã, ở hai người xem ra có chút ngốc hai lăng. Này, vị bạn học kia, nơi này không phải là ngươi đợi địa phương, nhanh lên một chút rời đi. Nếu không, cẩn thận mệnh bỏ ở nơi này. Cô gái áo đen thừa dịp kẻ hở đối với Hàn Thần cảnh cáo nói. Nàng trong thần sắc có chút nóng nảy. Nhìn, tâm địa rất hiền lành. Cũng không muốn Hàn Thần dính vào đến chuyện này bên trong tới. Dù sao, một tên học sinh phổ thông lại thế nào có thể nhúng tay đến như vậy trong chiến đấu tới đây. Tám cách, thật lớn mật, tiểu học sinh tiểu học dám ở lão tử trước mặt xem cuộc vui, ra ra đòi mạng ngươi, nhận lấy cái chết mập lùn tiểu thứ lang trong mắt hiện lên vẻ tức giận, Hàn Thần kia không thay đổi chút nào vẻ mặt như là chọc giận hắn. Hắn giơ tay hướng Hàn Thần ném ra một viên lớn chừng trái nhãn viên châu. Người này xuất thủ chính là sát chiêu, tâm tính tàn nhẫn có thể thấy được lốm đốm. Hắn tay này để cho Hàn Thần trong lòng dâng lên cổ nổi nóng, nhíu chặt mày. Chương 6, xuất thủ lui địch. Cô gái áo đen thấy cảnh này, trong mắt thần sắc kinh hãi, giận quát một tiếng đạo, ngươi dám. Mặc dù, Hàn Thần nhìn như chấn định, không ai có thể sẽ cảm thấy hắn có thể ở quần áo đen bản tử dưới sự công kích thoát khỏi may mắn. Cô gái áo đen thân hình vội vàng vọt tới trước cứu rút. Giơ tay lên một chưởng bổ về phía Viên Châu. Viên Châu bị phách thiên phương hướng đánh trên đất phát sinh mãnh liệt nổ mạnh. Khí lãng hướng bốn phía tràn lan. Quần áo đen bản tử đã sớm lui về phía sau, khí lãng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, Hàn Thần cùng cô gái áo đen đứng núi chịu sào. Cô gái áo đen thân hình vọt tới trước muốn mang rời khỏi Hàn Thần. Nhưng còn chưa đến gần Hàn Thần, lại phát hiện Hàn Thần trên người gồ lên một tầng trong suốt lồng năng lượng, khí lãng ở trước người hắn mét nơi cũng không còn cách nào tiến thêm. Nữ tử ánh mắt lộ ra tia kinh dị, tâm lý đồng thời máy động. Thân hình liền vội vàng từ nay về sau thối lui. Hàn Thần biểu hiện để cho nàng tràn đầy lòng cảnh giác, cũng không dám. Nữa đem Hàn Thần trở thành học sinh đến xem. Một bên mập lùn hắc y nhân trong mắt thần sắc cũng là hơi kinh ngạc, một cổ ngoan sắc chợt lóe lên, bất quá, khi thấy cô gái áo đen chợt lui thân hình, hắn ánh mắt lộ ra tia vẻ đại hỉ, giơ tay lên lại ném ra một viên viên châu, hắn ném ra thời cơ khó khăn lắm được, hơn nữa, vừa lúc ở nữ tử lui về sau trên đường. Phanh! Một tiếng nổ vang. Viên châu ở cô gái áo đen trước người nổ mạnh, nữ tử không tránh kịp, hét thảm một tiếng bị tạc bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống ở cách đó không xa. Một cái nghịch huyết cuồng bắn ra, cả người trong nháy mắt trọng thương không dậy nổi, mất đi hành động lực. Hàn Thần thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tia ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới náo như vậy ô long. Cô gái áo đen lòng tốt tới cứu hắn, nhưng lại vì vậy bên trong mập lùn hắc ý nhân ám toán. Hàn Thần có thể không có nghĩ qua phải giúp mập lùn hắc ý nhân. Thấy cô gái áo đen bị thương, mập lùn hắc y nhân ngược lại quả quyết, hắn trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn, thân hình nhanh chóng hướng về hướng nữ tử, trường đao trong tay hung hăng chém tới. Xú nữ nhân, trước hết là giết ngươi lại nói, đi chết đi xem ra, Hàn Thần xuất hiện để cho hắn lòng cảnh giác nổi lên, không mò ra Hàn Thần mục đích hắn, muốn trước giải quyết nữ tử lại nói. Cô gái áo đen ánh mắt kinh hãi, dưới tình huống này, nàng đã mất đi năng lực hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao chém hướng mình. Một chút tuyệt vọng từ đáy mắt dâng lên, nàng biết rõ mình không có cơ hội. Không người nào có thể cứu được hắn. Nhưng vào lúc này, một bên Hàn Thần tay trái bắt pháp quyết, kiếm chỉ liên động, trong tay một cổ sức gió bắn nhanh mà ra. Đùng. Chính giữa tiểu thứ lang cổ tay. Keng. Chém vụt trường đao rơi xuống đất. Tiểu thứ lang từ nay về sau nhảy vụt một bước, kinh hoàng nhìn về phía Hàn Thần, tay trái vết thương chính đang chảy máu. Bất quá, hắn cố nén đau đớn đối với Hàn Thần đạo. Bằng hữu, ngươi là ai? Tại sao muốn xen vào ta việc vớ vẩn? Bị thương cô gái áo đen tử lý đào sinh, trên mặt lộ ra tia như chút được gánh nặng, bất quá, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt lại có chút quái dị, nàng không hiểu nổi Hàn Thần rốt cuộc là kia một bên, mục đích là cái gì. Đáng tiếc, nàng nói liên tục khí lực cũng không có, nếu không, nàng thế nào cũng phải hỏi một chút Hàn Thần lai lịch cùng mục đích. Xen vào chuyện người khác. Cái đó ngược lại không có, ta chính là tới xem náo nhiệt. Hàn Thần nhún nhún vai, nhàn nhạt quét mắt tiểu thứ lang đạo. Tiểu thứ lang nghe vậy, trong mắt kinh nghi bất định, hàn thần thực lực để cho hắn sợ hãi, trong lòng của hắn lại càng không nguyện dẫn đến hàn thần, hắn thậm chí có loại trực giác, chính mình hơi có dị động, thì có thể bỏ mạng trong tay đối phương. Mục đích lóng lánh hắn đạo. Nếu là như vậy, vậy nói đến đây, tiểu thứ lang mắt nhìn cô gái áo đen, trong mắt lóe lên vẻ hung ác, như vậy thần sắc để cho không thể động đậy cô gái áo đen trên mặt lần nữa hiện lên vẻ hoảng sợ. Bất quá, hắn mắt nhìn hàn thần, lại mắt nhìn bị thương tay phải, hắn giọng biến đổi đạo, vậy tại hạ liền cáo tử. Vừa dứt lời, hắn liền muốn xoay người rời đi. Người này ngược lại buông được. Làm việc cũng đủ quả quyết. Chọn lựa tất cả trong một ý nghĩ. Từ biểu tình đến xem, hắn là muốn nhân cơ hội giết cô gái áo đen, bất quá, hiển nhiên hắn biết hàn thần cũng sẽ không để cho hắn như nguyện. Cho nên, hắn muốn nhân cơ hội chạy đi. Ai cho ngươi đi? Hàn thần lạnh lùng thanh âm lúc này vang lên. Tiểu thứ lang thân thể hơi chấn, vừa mới chuyển một nửa thân thể lại quay lại đến, trong ánh mắt mang tia dò hỏi, các hạ đây là... Mập mạp nhỏ, ta cũng không đồng ý cho ngươi đi. Ném vào ta bán ra, không trả một chút giá, quá không nói được. Hơn nữa, ta đối với tiểu quỷ tử luôn luôn không có hảo cảm gì, cho nên hàn thần nhàn nhạt nhìn đối phương, khỏe miệng treo tia trêu đùa. Đối phương trước cứ sau cung xỉu thái để cho hắn sinh chán ghét. Cho ngươi hai cái lựa chọn, giao ra hoàng tinh, hoặc là lưu lại mạp nhỏ. Hắn cũng không muốn cùng người này nói nhảm, không đợi đối phương mở miệng, nhàn nhạt phun ra 10 chữ. Một chữ giống như tiếng sấm vang lên tiểu thứ lang trong hai. Ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, còn như thực chất bắn qua, tiểu thứ lang sợ hãi nhìn hàn thần. Cả người căng thẳng, trong ánh mắt tràn đầy dè chừng và sợ hãi. Hắn vẻ mặt cố gắng chấn định nói. Các hạ đây là muốn cùng ta Hắc Long hội là được sao? Hắn nhấc ra bản thân hậu thuẫn, tựa như là muốn cho hàn thần kiên kỵ. Nhưng hàn thần ánh mắt động cũng không động. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm tiểu thứ lang, thanh âm trở nên lạnh giá. Đóng. Hoặc là chết hàn thần từ từ ép tới, không khí chung quanh sinh ra một cổ gió lốc. Lá rụng bị thổi lên quyển lên thiên không. Thấy cảnh này, tiểu thứ lang trên mặt lộ ra tia kiên quyết, tiện tay ném ra một viên phách lôi đàn, phía sau từ nay về sau vội vàng thối lui đi xoay người mà chạy. Người này còn là chưa từ bỏ ý định, tâm tồn may mắn, mặc dù, hàn thần nhìn rất lợi hại, nhưng hắn cảm giác mình chưa chắc không thể đánh một trận. Có thể lao ra mấy bước sau, hắn đột nhiên lại ngưng lại thân hình. Mi mắt không thể tin nhìn ngăn cản ở trước người hàn thần. Trong mắt sợ hãi nồng hơn, nhìn hàn thần trong tay cầm phách lôi đàn, hắn buông tha chạy trốn ý nghĩ. Như vậy thân pháp cùng tốc độ, hắn coi như là vỗ ngựa cũng theo không kịp. Cái này còn thế nào đấu? Tiểu thứ lang trong lòng tràn đầy kinh hoàng, nếu không phải hàn thần cũng không có động thủ ý tứ, chỉ sợ hắn cũng không có can đảm lại đứng ở chỗ này. Hắn biết hôm nay mình muốn thoát đi là không có khả năng, hơn nữa, hắn mạnh nhất âm nhân thủ đoạn ở trong mắt đối phương chính là một chuyện cười. Vậy còn cầm cái gì cùng đối phương đấu? Chớ đừng nói chi là, hàn thần quỷ dị kia kình khí có nhiều đáng sợ. Hắn bị thương tay vẫn còn ở truyền tới trận trận đau nhói cảm giác. Loại thủ đoạn này sợ là chỉ có tông sư mới có thể có. Lấy hắn mới có thể nhập môn thực lực đối mặt tông sư. Cho hắn mười mật cũng không dám. Run rẩy dùng tay phải từ trong ngực xuất ra một cái hình chữ nhật hộp gỗ, nhẹ nhẹ để dưới đất, lần nữa mắt nhìn hàn thần, một chút xíu cẩn thận từ nay về sau thối lui. Thối lui ra ngoài mười bước. Thấy hàn thần thần sắc lạnh giá không nhúc đích, hắn vốn là cẩn thận từng ly từng tí trên mặt lộ ra tia vui mừng. Trong giây lát, xoay người lại hắn chạy như điên. Thậm chí ngay cả đầu cũng không dám trở về. Người này ngược lại dứt khoát, hắn trong ánh mắt tuy có không cam lòng, nhưng lại cũng chút nào không keo kiệt phí giao ra hao hết tâm lực cướp được đồ vật. Dù sao, hắn không có từ hàn thần trong tay chạy thoát nắm chặt. Nếu kết quả đều là không gánh nổi, làm sao không bác nhất bác? Đồ vật còn có thể lại trộm, mệnh chỉ có một lần. Chương 7, cứu người, ẩn tật. Mắt nhìn thoát đi tiểu thứ lang, hàn thần khỏe miệng treo tia cười lạnh, cùng so với hắn thân pháp, 10 tiểu thứ lang cũng chỉ sẽ bị nghiền ép. Nếu không phải giết mập mạp này sau, kết thúc công việc quá phiền toái, hàn thần sẽ không để ý đòi mạng hắn. Hơn nữa, hắn thật sự là không nghĩ ở sân trường này giết người, dù sao nơi này cũng để lại cho hắn qua một ít tốt đẹp trí nhớ. Bất quá, hắn cũng sẽ không khiến người này đi như thế dễ dàng, trong tay phách lôi đàn tiện tay ném ra. Đồ vật trả lại cho ngươi. Vang một tiếng nổ vang, chạy như điên tiểu thứ lang bị tạc bay ra ngoài, một tiếng kêu đau trong tiếng lộn mấy vòng, người này chật vật không chịu nổi ngã xuống ở cách đó không xa, trong miệng không ngừng ho ra máu, bất quá, hắn vẫn nhanh chóng bỏ dậy, lảo đảo lần nữa thoát đi. Nhìn cũng không nhìn tiểu thứ lang. Hàn thần cầm lên trên đất hộp dài, xoay người đi về phía cô gái áo đen, đối phương kinh hoàng nhìn hắn, thân thể miễn cưỡng muốn dãy rủa đứng dậy, nhưng lại ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có. Ánh mắt càng là bắt đầu tan rã. Phách Lôi Châu cường nổ lớn năng lượng, không có đưa nàng nổ chết tại chỗ đã là may mắn. Bất quá, nhìn nàng dáng vẻ thương không nhẹ, chỉ sợ cũng cách cái chết không xa. Nhẹ nhàng ôm lấy nữ tử, đối phương tan giả ánh mắt đột nhiên trợn tròn, không thể tin nhìn về phía hắn, sau đó liền hoa lệ bất tỉnh đi. Hàn Thần một trận bật cười, mắt nhìn bất tỉnh nữ tử, hắn mấy cái nhảy vụt nhảy đến cách đó không xa một tòa nhà đình. Mắt nhìn phía dưới thí nghiệm trước lầu liên tiếp xuất hiện ánh đèn cùng tiếng người, không đi quản nữa phía dưới kinh động sau chạy tới người, hắn đưa mắt thả lại đến trên người cô gái. Nữ tử sinh mạng đang ở biến mất, không còn quản lời nói, chỉ sợ liền thật muốn hương tiêu ngọc vẫn. Bất kể nói thế nào, đối phương đối với hắn cũng từng có lòng tốt, Hàn Thần không thể nào trơ mắt nhìn nàng tử vong. Đem nữ tử để xuống ngồi xếp bằng ngồi xong, hai tay của hắn thủ trưởng dán ở đối phương áo lót, linh lực từng điểm cắt tỉa nữ tử trong cơ thể rối loạn kinh mạch, thuộc về đạo đến nội tức đi về phía. Trải vớt một nửa đang lúc, hắn chân mày động động. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên. Đã lâu, Hàn Thần đem lấy tay về, nữ tử đã tỉnh dậy, đang tự đi vận chuyển nội tức kích thích khí huyết tu bổ thân thể tổn thương. Có Hàn Thần lược đạo cùng linh lực tu bổ, nữ tử cơ hồ bỏ mạng thương thế tốt thất thất bát bát. Nàng vết thương tuy trọng, lại không làm khó được Hàn Thần. Chỉ cần bất tử, tối đa cũng chẳng qua là tiêu hao thêm phí nhiều chút linh lực. Duy một điều phiền toái liền là trên người đối phương ẩn tật, điểm này để cho hắn phí không ít linh lực. Cũng may cũng không có uổng phí công phu. Người là ai? Tại sao cứu ta? Cô gái áo đen xoay người nhìn Hàn Thần, trong mắt thần sắc mang tia cảnh giác. Dù sao, vừa mới Ô Long thật sự là sẽ cho người hiểu lầm. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn nữ tử, cũng không trả lời đối phương lời nói. Nàng phản ứng rất bình thường. Coi như mình bây giờ cứu nàng, đối phương cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy hắn có khác mục đích. Cũng không hề để ý đối phương thái độ. Hắn đem cái hộp thả vào nữ tử trước người đạo, đồ vật ở nơi này. Vật quy nguyên chủ. Hắn sở dĩ xuất thủ, không có chớ để ý nghĩ, chẳng qua là cảm thấy chính mình gây họa, dù sao cũng phải muốn lau cái mông. Lại nói, nữ nhân này nếu là không xuất thủ tới cứu mình, có lẽ sẽ không bị an toán. Hơn nữa, người nhà họ Tôn hẳn đáng giá hắn cứu. Hoàng Tinh đối với lần này lúc hắn mặc dù có tác dụng rất lớn, nhưng là, đã từng đế quân còn chưa tới chán nản đến yêu cầu tham ô những vật này mức độ. Người nữ tử nhìn trước mắt hồ gấm, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Nàng không nghĩ tới đối mặt như bảo vệ này, Hàn Thần sẽ trả như vậy dứt khoát, nếu như Hàn Thần muốn lấy đi Hoàng Tinh, nàng ngay cả một tia phản kháng khả năng cũng không tồn tại. Hơn nữa, đối phương ngay cả cứu nàng cần phải cũng không có. Thật xin lỗi. Ta có lẽ là phát giác chính mình ngay từ đầu thái độ không đúng. Nữ tử trên mặt lộ ra tia áy náy. Nàng ngược lại lấy được cái giá, cũng buông được tôn nghiêm. Dù sao, ngay cả giá trị liên thành hoàng tinh cũng không nhìn ở trong mắt, bất kể đối phương có cái gì mục đích, ít nhất ở nhân phẩm thượng hẳn là trải qua quan. Huống chi, nàng mệnh hay là người khác cứu trở về. Nếu như lúc này còn hoài nghi ân nhân cứu mạng, vậy mình cũng quá không chỗ nói. Nàng liền vội vàng muốn giải thích mấy câu. Bất quá, Hàn Thần lại đưa tay ngăn cản nữ tử muốn nói chuyện. Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là chỉ tùy tâm ý, càng không biết để ý người khác ý tưởng, cũng không cần nói xin lỗi. Xoay người nhẹ nhảy lên lầu chót hàng rào, hắn quay đầu mắt nhìn nữ tử, trong mắt lóe lên tia cân nhắc nói. Nếu như ngươi không muốn chết sớm, ta xem ngươi chính là thừa dịp còn sớm dừng lại tu hành bây giờ công pháp. Hắn lòng tốt nhắc nhở một câu. Bất kể nói thế nào, nữ nhân này tâm tính cũng không tệ lắm. Hàn Thần cũng không muốn nhìn thấy đối phương vì vậy bỏ mạng. Nữ tử nghe vậy. Trong mắt hiện lên tia kinh hãi, nàng như là nghĩ đến điều gì, đưa tay xoa bóp thiên bên trong huyệt. Lúc này trong mắt nàng kinh hãi nồng hơn, bất quá, đồng thời dâng lên nhưng là một cổ kinh hãi. Làm thành y dược thế ra người, lại thế nào sẽ không biết mình lúc này trên người tình huống, làm sao không kinh hãi Hàn Thần thủ đoạn. Phải biết, bất kể là trên người nàng vừa mới bị thương, còn là trước kia luyện công sinh ra ẩn tật. Coi như là y quốc thánh thủ cũng chữa hơn nữa, các nàng tôn gia cũng từ thiếu y quốc thánh thủ. Có thể lại chính là không có chữa khỏi qua nàng và da da của nàng trên người ẩn tật. Nhưng lúc này, hai thứ này lại tất cả đều để cho Hàn Thần giải quyết. Nàng làm sao không sợ? Lại làm sao có thể không vui? Ngẩng đầu chính muốn mở miệng lại hỏi một phen, Hàn Thần thanh âm lại nghĩ tới. Đúng, dựa hết vào Hoàng Tinh là chữa không kinh mạch bên trong ám thương. Hay lại là suy nghĩ một chút từ công pháp vào tay mới đúng. Nữ tử nghe vậy, trong lòng mừng như điên nồng hơn mấy phần, nàng liền vội vàng lên tiếng hỏi. Vậy theo ngài góc nhìn, Hàn Thần một lời vạch trần trên người nàng ẩn tật nguyên nhân, lại còn chỉ ra nàng vốn là nghi tưởng cầm hoàng tinh sử dụng mục đích. Chỉ là phần này bản lĩnh cùng động sát lực, cũng đủ để cho nàng kinh hãi. Chớ đừng nói chi là chữa trị da da của nàng, nàng đã tìm người như vậy tìm rất lâu. Nàng vốn muốn mời dạy Hàn Thần một phen, đụng phải như vậy cơ hội, lại thế nào khả năng bỏ qua, hơn nữa, nàng càng muốn mời Hàn Thần cứu chữa gia gia của nàng, có thể nàng lời còn chưa nói hết, Hàn Thần đã tung người nhảy xuống cao ốc. Nữ tử kinh hãi bỏ người lên chạy đến bên hàng rào, nhìn lục tầng thật cao độ cùng biến mất ở cuối đại lộ bóng người, trong lòng nàng giống như phiên giang đảo hải, như vậy thật cao độ, nàng tự tin mình tuyệt đối không thể nào dễ dàng nhảy xuống. Coi như là gia gia của nàng không bị bệnh trước, cũng phải trải qua phụ trợ mới có thể làm được. Có thể giống như Hàn Thần nhẹ nhàng như vậy nhảy xuống, đem cao ốc trở thành bình địa, có lẽ chỉ có là trong truyền thuyết khinh công vào nhập hóa cảnh cao thủ. Nàng lần nữa khiếp sợ ở, quỷ thần khó lường ý thuật hơn nữa xuất thần nhập hóa thân thủ. Cô gái áo đen chỉ cảm giác mình buổi tối khổ cũng không có ăn chùa. Nàng thần sắc hiện lên một tia mừng như điên, thân hình hướng phía sau hành lang vội vã chạy đi, ngay cả chạy bên lẩm bẩm nói, ra ra, thương thế của ngươi có hy vọng, nhìn hắn ăn mặc, nhất định là vậy trường học người. Rất có thể là trường học học sinh, ta nhất định phải tìm tới hắn, không nghĩ tới, chúng ta y học viện lại giấu nhân vật như vậy, thật là lao thiên có mắt ta. Chương 8, lãnh đối hoa khôi của trường. Bóng đêm vẫn rất nồng, trừ cách đó không xa thí nghiệm trước lầu còn có chút tiếng người huyên náo, bên này mái nhà đã khôi phục là yên tĩnh. Hàn Thần trở lại nhà trọ đại lâu, lúc này vẫn chỉ là buổi tối hơn 3 giờ điểm. Nhìn tắt đại môn, hắn tìm nơi địa phương vắng vẻ nhảy lên lầu chót trở lại phòng ngủ. Không có đánh thức ba người khác, hắn ở trên giường mình ngủ. Sáng ngày thứ hai hơn 6 giờ khi tỉnh lại, khác ba người vẫn còn ở mộng chu công, hắn đơn giản rửa mặt sau, đi ra cửa phòng ăn. Đánh phần bữa ăn sáng tìm một chỗ ngồi xuống. Vừa mới im mồm trong bánh bao, mặc cả người màu trắng áo đầm nữ tử ngồi vào hắn đối diện. Xuất chúng khí chất cùng đẹp đẽ gương mặt, để cho nàng trong nháy mắt trở thành phòng ăn tiêu điểm, mà đối diện Hàn Thần lại thành phòng ăn chúng nam sinh cái đinh trong mắt. Các nam sinh nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt tràn đầy đố kỵ, có thể để cho đẹp như vậy vai chính động ngồi vào đối diện, thật sự là một món đáng để mong chờ cùng huyễn diệu hoặc là hạnh phúc chuyện. Đây không phải là năm thứ nhất đại học lâm sàng hệ Hạ Vũ Quỳnh Hạ đại giáo hoa sao? Nàng thế nào đến nơi này? Bên cạnh có người khe khẽ bàn luận đến, dù sao, lấy vị mỹ nữ này thân phận khí chất, phòng ăn loại địa phương này nàng căn bản không khả năng xuất hiện mới đúng. Các nữ sinh nhưng là bĩu môi một cái, trên mặt mang tia không tiêu mắt nhìn hai người. Có cái gì không nổi, hoa khôi của trường có giọng nữ tràn đầy ghen tuông đạo, ta xem cũng không gì hơn cái này, ngay cả điếu ti đều phải, nước này chuẩn cũng là không ai. Vừa mới dứt lời, chung quanh có vậy thì một hồi yên lặng, chỉ sợ là tại chỗ bất luận kẻ nào đều cảm thấy hai người ngồi chung một chỗ rất không hòa hài, so sánh tương phản quả thực quá lớn, một cái ánh sáng vạn trượng, một cái bình thường nhỏ, thả vào trong đám người sẽ không tìm được. Bất quá, cũng không có ảnh hưởng đến hoa khôi của trường mỹ nữ lúc này tâm tình. Kiêu ngạo như nàng, cho tới bây giờ đều là nàng lỡ hẹn, có thể chưa thấy qua có người dám thoải mái nàng ước. Tối hôm qua tại sao thất ước? Ngươi có biết hay không ta chờ ngươi rất lâu? Nữ tử tinh xảo trên mặt lúc này đeo đầy vẻ giận dữ, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt rất không thiện. Xem ra nàng cũng không biết Hàn Thần ngày hôm qua để cho người chụp một cục gạch. Nàng vừa mở miệng, người chung quanh một trận kinh ngạc, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt cũng có chút quái dị, nam sinh trong mắt càng là thấy ẩn hiện địch ý cùng sát khí. Để cho như vậy nữ thần chờ lâu, đối với bất kỳ nam sinh nào mà nói, cũng thì không cách nào tha thứ chuyện. Hơn nữa, lấy Hàn Thần như vậy tư chất hình tượng, lại có thể cùng nữ thần hoa khôi của trường ước hẹn, vây xem loại trong lòng thoáng qua 10.000 dê đầu đàn đà. Bất quá, làm thành người trong cuộc Hàn Thần, nhưng là nhàn nhạt liếc nàng một cái, cắn miệng bánh bao đạo, chờ rất lâu là bao lâu. Ta có để cho bọn ngươi sao? Cái kia chẳng thèm ngó tới giọng cùng nhàn nhạt biểu tình, không chỉ là đối diện nữ thần hoa khôi của trường có giết hắn xung động. Ngay cả chung quanh bắt quái nước tương loại bất luận nam nữ cũng muốn phách hắn. Chừng mấy danh nam sinh càng đối với Hàn Thần trợn mắt nhìn, dục dịch. Hàn Thần lại làm như không thấy, đối trước mắt nữ nhân lời nói, hắn chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Trong trí nhớ, kiếp trước hắn và trước mặt nữ nhân ước hẹn mặc dù chỉ có mấy lần, nhưng hắn biết rõ nhớ, mỗi lần đều là hắn chờ lâu mấy giờ, sau đó đối phương mới lững thững tới chậm. Hắn mỗi lần vấn đối phương thế nào tới chậm, đối phương cho hắn trả lời cũng đúng lúc là mới vừa câu này. Lúc này, hắn chẳng qua là nguyên thoại trả lại mà thôi. Tối hôm qua ngay từ đầu đang muốn đi thời điểm, hắn bị người đánh ngất xỉu không đi thành, về sau tỉnh lại sau, hắn là cố ý không muốn đi. Kiếp trước, hắn nhớ tỉnh lại sau chạy tới, đến sau chờ một lát, đối phương mới lững thững tới chậm. Hơn nữa, không nói hai câu liền rời đi. Giữa hai người nói là ước hẹn, thật ra thì căn bản là giả, từ vừa mới bắt đầu, đối phương cũng chỉ là đang ở qua loa lấy lệ hắn. Là bất quá một trận công tử nhà giàu ca thiên kim tiểu thư gian đánh cuộc mà thôi. Chỉ có hắn còn ngây ngốc cho là hoa khôi của trường thật vừa ý hắn. Chuyện này cũng là tại hắn biểu lộ thảm bị cự tuyệt sau, Hạ Vũ Quỳnh chính miệng nói với hắn. hắn cũng bởi vì chuyện này bị thua người kia cả cuối cùng bị trường học đuổi. Hắn đã sống lại một lần, không còn là thằng ngốc kia lăng lăng điếu ti thanh niên. Sẽ không lại bị người chơi làm cảm tình, thành vì người khác vui đùa đánh cuộc với nhau công cụ. Cho nên, ở trong mắt người khác có lẽ nàng là nữ thần hoa khôi của trường, có thể ở Hàn Thần trong mắt, nàng cái gì đều không phải là. Nếu không phải kiếp trước hắn từng si mê qua nữ nhân này, chỉ sợ hắn bây giờ ngay cả cùng đối phương nói chuyện hứng thú cũng không có. Người ý gì? Nữ tử trên mặt hiện lên tia xấu hổ, không thể tin nhìn tới, có chút không tin như vậy thái độ cùng giọng sẽ cho ra tự Hàn Thần miệng. Chung quanh vây xem loại cũng là ngẩn ngơ. Bất quá, thoáng qua bọn họ tâm sẽ để cho hưng phấn thay thế. Vây xem không sợ phiền phức đại. Điếu ti giận đối nữ thần. Như vậy tiết mục quá hiếm thấy. Toàn bộ phòng ăn có một nửa người hiểu chuyện hướng bên này đến gần, hai người trong nháy mắt là được phòng ăn tiêu điểm, cái này làm cho Hạ Đại Giáo Hoa trên mặt hơi nóng, vẻ mặt hơi có chút không đúng. Dù sao, làm là một nữ nhân, mặt vẫn là rất non. Nếu là trước kia, nàng sớm liền xoay người rời đi. Nhưng nàng lúc này cũng không có đi. Không có cách nào nàng đáp ứng ban đầu xuống đánh cuộc không thể thua. Coi như là tiếp tục khó chịu, nàng hiện tại cũng được nhẫn. Bởi vì, nàng không chịu thua. Tới khắp chung quanh những người này, trừ xem náo nhiệt, càng nhiều là muốn thấy được đắc tội hoa khôi của trường Hàn Thần bị hoa khôi của trường làm đục, hoặc là bị nàng hộ hoa sứ giả môn giày xéo. Chọc giận hoa khôi của trường thế nào có thể để cho hắn có quả ngon để ăn. Huống chi, Hàn Thần ở trường học cũng coi như có chút nổi tiếng, nhát gan hèn yếu nghèo điếu ti. Một cái có thể để cho người khi dễ nhân vật. Tương lung lay mọi người đẩy đạo lý này chính dùng thích hợp ở trên người hắn. Cho dù ai cũng muốn khi dễ hắn xuống. Nếu không phải lúc này có hoa khôi của trường ở bên, chỉ sợ, đã có người đi lên nhân cơ hội khi dễ một chút Hàn Thần. Không ý gì. Chính là mệt mỏi không muốn đi. Hàn Thần nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, sau đó tiếp tục vùi đầu trước mặt mình bữa ăn sáng. Hắn lời này nói chưa dứt lời, nói một chút, trong nháy mắt đem Hạ Đại Giáo Hoa khí truyền hình trực tiếp run. Thái độ này cũng quá không có vấn đề. Người sắc mặt xám ngắt Hạ Đại Giáo Hoa căm tức nhìn Hàn Thần, kia miệng đầy hàm răng như muốn đem Hàn Thần cắn lên mấy hớp. Chung quanh vây xem loại cũng là một mảnh ồn ào. Mẹ kiếp, tiểu tử này ngạ mạn, lại dám như vậy với Hạ Đại Giáo Hoa nói chuyện. Sống không nhịn được, đây nếu là để cho hoa khôi của trường hộ hoa sứ giả muốn biết, còn không bị bóc một lớp da à. Sắc, các ngươi cũng không biết đi, tiểu tử này sớm mà đắc tội những hộ hoa sứ giả đó. Mấy ngày nay đang ở lạt con cóc muốn ăn thịt thiên Nga đây. Đúng vậy, nghe nói bọn họ cũng ước hẹn nhiều lần. Hơn nữa, hay lại là hoa khôi của trường nói lên. Tiểu không biết đi cái gì vận cất chó. Dựa vào không thể nào, chỉ bằng hắn Hàn Thần nghèo điếu ti. Toàn bộ trường học người nào không biết tiểu tử này là phải dựa vào vừa học vừa làm mới lên đã thành chúng ta quý tộc trường học. Hơn nữa, hắn là trường học của chúng ta nghèo nhất nghèo nhất nghèo điếu ti. Thật không biết nữ thần hoa khôi của trường có thể vừa ý hắn điểm nào, nghèo kiết dạng sao. Dựa một chút dựa vào. Ha 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 bất quá, lúc này người này thảm, dám như vậy với hoa khôi của trường nói chuyện, còn không có đắc thủ thì sao. Đây không phải là tìm bỏ rơi tìm ngược sao. Chương 9, trưởng đầy giáo thảo. Chung quanh một trận tiếng huyên náo thanh âm, những người này nói chuyện chua trong toan khí, hơn nữa, thanh âm còn rất lớn, như là cũng không sợ Hàn Thần nghe được. Phần lớn nghị luận đều là nam sinh, phát tiết cũng là đối với Hàn Thần bất mãn. Dù sao, Hàn Thần cùng Hạ Vũ Quỳnh so với, hai người thật sự là không xứng đôi. Thật nếu nói, chính là một đóa hoa tươi sen vào trên bãi phân châu. Đối với chung quanh nghị luận, Hàn Thần bị thai không nghe. Tâm lý có chẳng qua là cười lạnh, lần nữa cắn im mồm bên trong bánh bao, chuyên chú trước mắt bữa ăn sáng, ngay cả lại liếc mắt nhìn Hạ Vũ Quỳnh hứng thú cũng không có, chớ đừng nói chi là tiếp tục nàng lời nói. Chân chùi không nhìn để cho Hạ Vũ Quỳnh sắc mặt càng ngày càng khó coi, xanh lúc thì đỏ một trận. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị người đối xử như thế. Càng không có nghĩ tới hay lại là cái đó hẳn nhẹ ý bị nàng bắt lại người. Mặc dù, trong nội tâm nàng rất tức giận, có thể nàng nhưng lại biết, người trước mắt quan hệ nàng đánh cuộc. Nàng phải thắng, không thể thua. Thua hậu quả nàng không chịu nổi, muốn trách chỉ trách ban đầu chọn lầm người. Quá thấp nhìn Hàn Thần, chỉ cho là hắn là cả trường học để cho người khi dễ điếu ti, sẽ để cho nàng đánh cuộc thắng thoải mái hơn điểm. Có thể không nghĩ tới hôm nay lại biến thành cái này ruộng đất, xem tình hình, nàng nếu là một mực cùng Hàn Thần chống cự, chỉ sợ đối phương chắc chắn sẽ không cúi đầu. Hạ Vũ Quỳnh ép ép tâm lý tức giận, là thắng, nàng quyết định thay đổi sách lược, ủy khuất mình một chút. Nàng tận lực để cho sắc mặt mình từ từ hòa hoãn lại. Cũng không chờ bao lâu, bất quá, lần sau có thể hay không chờ tới trễ. Hạ Vũ Quỳnh cương ép chen chúc cái mặt mày vui vẻ, giọng cũng mềm mại đi xuống. Nàng lời này vừa ra miệng, trong nháy mắt, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mọi người không thể tin nhìn về phía trong mắt bọn họ hoa khôi của trường nữ thần, quả thực không thể tin được lời này sẽ từ trong miệng nàng nói ra. Bọn họ hoài nghi mình có phải hay không uống nhầm thuốc xuất hiện ảo giác. Dựa vào nữ thần hoa khôi của trường lại nhẹ nhàng giọng nói yêu cầu kia điếu ti nam, đây là náo kia ra. Xem náo nhiệt người đối với như vậy biến chuyển quả thực không thể nào tiếp thu được. Nam sinh thiếu chút nữa đỏ con mắt tiến lên đem hàn thần cho sống xé. Các nữ sinh đối với Hạ Vũ Quỳnh tự cam đoạ lạc chẳng qua là lắc đầu một cái, coi như là các nàng đấu kỵ Hạ Vũ Quỳnh, lại thấy nàng đối với một tên điếu ti như vậy ăn nói khép nép. Thật sự là cảm thấy không đáng giá. Tiểu Quỳnh, thế nào? Người này khi dễ ngươi sao? Chẳng biết lúc nào, Hạ Vũ Quỳnh phía sau xuất hiện một tên thân hình cao lớn nam sinh. Hắn nhìn tao nhã lễ phép, đẹp trai ánh mặt trời mặt, hắn xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn chung quanh nữ sinh ánh mắt, tiểu tinh tinh cơ hồ muốn từ các nàng trong mắt bằng bắn ra. Hoa Triệu Lợi Hải, thập đại giáo thảo một trong, nam thần A trong tiếng kêu sợ hãi, có chút gái mê trai còn kém nhào tới người này trên người. Hạ Vũ Quỳnh cau mày một cái, thanh âm rất lãnh đạm đạo, không cái gì, chuyện ta không cần ngươi quan tâm. Đáy mắt càng là thoáng qua một tia phiền não. Nàng như là đối với người này rất không ưa. Nàng vẻ mặt này để cho chung quanh nữ sinh trong mắt tràn đầy tức giận. Giáo thảo quan tâm lại không nhìn, nữ sinh đều cảm thấy Hạ Vũ Quỳnh không tán thưởng, không có thể tha thứ. Ách Triệu Lợi Hải trên mặt lộ ra chút lúng túng, đụng vách tường chuyện hắn lúc trước ở Hạ Vũ Quỳnh trước mặt cũng không phải là không có qua, nhưng là, ngay trước nhiều như vậy mặt người, hắn có chút không xuống đài được. Tâm lý thầm mắng Hạ Vũ Quỳnh giả trang thanh cao. Tâm lý lửa giận cũng không dám phát. Bất quá, nhìn về phía Hàn Thần, cái này trường học nổi danh dễ khi dễ chủ, lửa giận di chuyển tức thời, khóe miệng của hắn treo tia cười lạnh. Đáy mắt thoáng qua tia khinh bỉ. Nhàn nhạt nói: "Đồng học, xin cho Tiểu Quỳnh nói xin lỗi." Hắn muốn mượn dẫm đạp Hàn Thần cơ hội, lấy lòng Hạ Vũ Quỳnh. Hàn Thần ngẩng đầu nhìn mắt hắn, lần nữa đưa mắt nhìn sang trước mắt bữa ăn sáng, đối với những lời này còn như không nghe thấy, hoặc là dứt khoát đem đối phương làm không khí. Hắn thái độ bình thản, không có một tí phách lối. Nhưng lại so với phách lối càng có thể kích thích người. Là căn thông cũng để chứa đựng tỏi, tuy có nhiều chút phiền lòng, nhưng Hàn Thần làm thành đã từng tiên đế, tâm tính đã sớm chìm luyện như sắt đá. Đối phương điểm này biểu hiện, còn chưa đủ để lấy dẫn động hắn tâm tình. Triệu Lợi Hải trên mặt giống như bị hung hăng tắt một bạt hai. Coi như trường học còn trẻ nhiều tiền giáo thảo cấp nhân vật quan trọng một trong, không chỉ là nữ sinh đối với hắn điên cuồng mê muội, chính là nam sinh cũng phải ngẩng mặt hắn. Chưa từng như vậy bị người không nhìn qua. Hơn nữa, hay là ở trước mặt mọi người. Triệu Lợi Hải đáy mắt hiện lên tia nổi nóng, hắn đệ thấp thân hình dựa vào hướng Hàn Thần, trong lòng mặc dù giận dữ, nhưng trên mặt lại mang theo nhàn nhạt nụ cười, cả người làm cho người ta cảm giác chính là khí độ bất phàm. Hắn khẽ cắn miệng ở Hàn Thần bên tai thấp giọng nói: "Tiểu tử, khắc cho thể diện mà không cần, muốn tìm cái chết nói một tiếng. Thiếu gia tuyệt đối cho ngươi chết rất khó nhìn. Không muốn chết, ngươi chính là ngoan chút tốt." Người này vừa nghỉ tưởng nói dọa, nhưng lại nghỉ tưởng chiếu cố đến mặt mũi, tâm cơ ngược lại thâm trầm đáng sợ. Hơn nữa, trong mắt hắn như là ăn chắc Hàn Thần cái này trường học nổi danh nghèo điếu ti. Hàn Thần vẫn còn ở ăn bữa ăn sáng, nhìn cũng không nhìn Triệu Lợi Hải liếc mắt, đem hắn lời nói trở thành không khí. Đời có thể uy hiếp người khác còn chưa ra đời. Thấy cảnh này, Triệu Lợi Hải khỏe miệng treo tia cười lạnh, đem bàn tay hướng Hàn Thần trên vai. Hắn nghĩ rất đơn giản, âm thầm cho Hàn Thần một chút giáo huấn. Lấy hắn tê cun đô đai đen thực lực, muốn cho Hàn Thần như vậy điếu ti ăn chút ám khuy còn chưa khó khăn. Hắn ỉ mình nghĩ như vậy, bất quá, vừa mới duỗi một nửa tay liền bị Hàn Thần bắt thuận thế đẩy trở lại trên mặt hắn. Toàn bộ mặt bị tay che ở trong nháy mắt, Triệu Lợi Hải cảm thấy cả người từ nay về sau ngã xuống. Hắn bản năng nghỉ tường lui về sau, nhưng là dưới chân cũng không biết bị ai trộn một chút, cả trọng tâm lập tức không yên ngửa ra sau nằm xuống. Phanh hắn cứ như vậy trực tiếp té chổng bốn chân lên trời. Triệu Lợi Hải có chút ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Hàn Thần sẽ ra tay với hắn, hơn nữa còn là vừa nhanh vừa chuẩn, quan trọng hơn là, cái kia một thân đai đen thân thủ, thậm chí ngay cả nửa điểm thực lực đều không thi triển được. Trung quanh lần nữa hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả đối diện Hạ Vũ Quỳnh cũng là mặt đầy khiếp sợ nhìn Hàn Thần, như vậy dứt khoát bạo lực lại có tính cách Hàn Thần, vẫn là lần đầu tiên thấy. Trước nàng thật sự nhận biết Hàn Thần nhát gan sợ phiền phức, làm người nhún nhường. Lúc nào như vậy khoe khoang. Hơn nữa. Hắn đẩy còn giống như là trong trường học nhân vật quan trọng, không ai dám trêu chọc ra hỏa. Toàn bộ trường học người hầu như đều biết, đắc tội Triệu Lợi Hải cũng chưa có kết quả tốt, không phải là bị nghỉ học, liền là bị người đánh cho tàn phế. Mặc dù, trên mặt nổi không nhìn ra là Triệu Lợi Hải xuất thủ, hơn nữa Triệu Lợi Hải biểu hiện ra nhất quán hình tượng cũng là hiền hòa thân thiết, tiêu sái đại độ. Có thể chỉ cần là tinh tế suy nghĩ một chút, chung quy lại có thể nhìn ra người này phía sau lưng âm độc hung tàn cay độc. Toàn bộ trường học người cũng không dám dẫn đến Triệu Lợi Hải, không phải là ra sức định hót, chính là trốn xa xa. Có thể Hàn Thần lại hướng hắn động thủ, hơn nữa, đẩy không có chút nào nương tay. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy Hàn Thần trên người biến chuyển. Kia nhàn nhạt tản mát ra tự tin, để cho nàng trong lòng nổi lên một cổ phức tạp. Nàng có loại dự cảm không tốt. Đã biết thứ đánh cuộc coi như là ăn nói khép nép chỉ sợ vẫn sẽ thua. Té ngã trên đất Triệu Lợi Hải mặt đầy mộng sợ run, hắn đều không làm rõ ràng là chuyện như thế nào, luôn luôn phách lối chiều hắn, ở trường học liền chưa ăn qua như vậy thua thiệt. Chớ đừng nói chi là hay lại là ngay trước nhiều như vậy mặt người ném lớn như vậy cá nhân. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, lớp. Triệu Lợi Hải trên mặt dâng lên một cổ mãnh liệt xấu hổ. Cũng không còn cách nào giữ kia nhẹ nhàng công tử hình tượng, bò người lên liền tức miệng mắng to. Mẹ của ngươi. A nhưng tiếng mắng vừa ra khỏi miệng, còn chưa nói xong, miệng hắn liền bị nửa khối bánh bao đánh trúng. Kêu đau một tiếng xuống, trong miệng tiên huyết chảy ròng. Che đau đớn miệng, trong mắt của hắn hiện lên tia cùng nộ, hù ở quyền liền hướng Hàn Thần đánh. Liên tục chịu nhục, hắn cũng không còn cách nào giữ phong độ. Nhưng hắn lại không có nghĩ qua một khối tiểu tiểu man đầu, thế nào khả năng đưa hắn tắt môi ra máu. Nếu có thể nghĩ đến điểm này, chỉ sợ hắn liên động tay dũng khí cũng không có. Đối mặt sắp mở ra tranh đấu, chung quanh vây xem loại một trận hỗn loạn, nhanh chóng từ nay về sau lui mấy bước, nữ sinh càng là phát ra trận trận sợ hãi tê. Bất quá, bọn họ lại cũng không hề rời đi, bọn họ mong đợi là một trận đại chiến. Đặc biệt là những nam sinh kia, tốt nhất là hai cái này cùng hạ đại giáo hoa có bất hòa ra hỏa lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc, bọn họ nhất định thất vọng. Triệu Lợi Hải quả đấm còn không có hù ở hề ra một nửa, liền bị Hàn Thần trở tay một cái tát quất trên mặt, cả người hoành bay ra ngoài, đang bay ra đi trong nháy mắt, trong miệng phun ra mấy viên mang huyết nha răng. Má phải cũng sưng lên tới. Cả người mê man ở té lăn trên đất nửa dãy rùa nửa huyễn bất tỉnh đến. Nếu không phải Hàn Thần không muốn giết người, một tát này liền có thể rút ra bạo nổ đầu hắn. Hàn Thần bình tĩnh thu hồi chén đĩa, nhìn cũng không nhìn đối diện Hạ Vũ Quỳnh cùng trên đất giống như chó chết Triệu Lợi Hải. Xoay người hướng một bên thanh tẩy lên trên bục đi, để tốt tiệc đứng cụ hắn đi về phía đại môn. Tại chỗ chỉ để lại khiếp sợ Hạ Vũ Quỳnh cùng vây xem loại môn, còn có nằm ở đó còn không có từ mắt hoa bên trong khôi phục Triệu Lợi Hải. Mẹ kiếp, quá tuấn tú. Điếu tinh lịch tầng A. Lần đầu tiên thấy tiểu tử này như vậy nghiêu, như vậy lợi hại. Đặc biệt, trường rút ra giáo thảo, lãnh bỏ rơi hoa khôi của trường. Tiểu tử này nghịch thiên. Lúc trước may không có thật lớn hắn, lần này muốn quất vào trên người của ta, vậy không còn phải mặt mày hốc hác ca. Người khác vui mừng nói. Sắt, tiểu tử ngươi xong, lúc trước ngươi nhưng là khi dễ qua hắn. Tiểu tử này bây giờ như vậy nghiêu, lần này ngươi thảm. Có người ở kia cười trên nỗi đau của người khác đối với một người nói. Alo. Các ngươi biết hắn là ai không? Ta muốn bái ông ta làm thầy. Dựa vào. Quá thoải mái. Thoải mái nhất là kia trưởng rút ra giáo thảo. Lần sau ta cũng rút ra cái thử một chút. Một tên gã đeo kính mặt đầy hưng phấn, sáng mắt lên nhìn trên mặt đất hừ hừ chít chít Triệu Lợi Hải. Rất nhiều thử một lần bộ dáng. Bất quá, nghe giọng hắn khí, như là cũng không biết Hàn Thần cơ hồ ở toàn bộ trường học cũng nổi danh điếu ti đại danh. Âm âm phòng ngăn càng làm âm ý, bất quá, tất cả mọi người vẫn là có chút đờ đẫn, dù sao, tam quan lật đổ quá ngoài dự đoán mọi người. Có vài người là ngoài ý muốn, có vài người là vui mừng, có thậm chí ở bắt đầu lo lắng. Dù sao, thật khi dễ qua Hàn Thần có khối người, nếu là Hàn Thần ngày nào có linh cảm trả thù, không có ai cảm giác mình chịu đựng được. Hạ Vũ Quỳnh không biết mình tại chỗ ngồi thượng tọa bao lâu, nàng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Hàn Thần biến mất cửa, cả người giống như bị quất người không thể thật sự có sức lực. Cũng không có lại đuổi theo dũng khí. Nàng biết rõ mình nhất định phải thua hết đánh cuộc. Muốn để cho bây giờ Hàn Thần yêu nàng, đã là không có khả năng. Vậy còn nói cái gì thắng? Nàng ban đầu đánh cuộc chính là tìm một tên điếu ti nam, để cho đối phương trong vòng 7 ngày yêu chính mình, cũng đối với chính mình biểu lộ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lấy Hàn Thần đối với nàng thái độ, đừng nói biểu lộ, chỉ sợ từ nay sau này, Hàn Thần Lý cũng sẽ không lại để ý đến nàng. Nàng đến bây giờ cũng còn không hiểu rõ, tại sao Hàn Thần một buổi tối thời gian biến chuyển mau như vậy, trước kia vâng vâng dạ dạ, rất sợ chọc giận chính mình điếu ti dạng đi đâu, chẳng lẽ là giả bộ tới. Có thể căn cứ Hàn Thần ở trường học luôn luôn biểu hiện, lại không giống. Nếu không, ban đầu nàng cũng sẽ không lựa chọn Hàn Thần làm thành đánh cuộc đối tượng. Nàng một lần từng hoài nghi Hàn Thần có phải hay không biết đánh cuộc, có thể đánh cuộc này giới hạn quen nhau mới biết đến. Hơn nữa, những người này không nên bán đứng nàng mới đúng. Trừ phi là cùng nàng đánh cuộc với nhau người chơi thủ đoạn hèn hạ, là nghĩ tưởng thắng nói cho Hàn Thần đánh cuộc, nghĩ tới đây, nàng cắn chặt hàm răng, ánh mắt lộ ra tia hận ý đạo, Sở Lăng Thiên, ta sẽ không để cho ngươi như nguyện, còn có 3 ngày, ta nhất định sẽ không thua. Nhìn cũng không nhìn còn nằm ở đó hừ hừ chít chít hộ hoa sứ giả Triệu Lợi Hải, Hạ Vũ Quỳnh đứng dậy vội vã hướng cửa phòng ăn đi tới, bất quá, đợi nàng lúc ra cửa, đã không thấy được Hàn Thần bóng người. Nàng nhận đúng một cái phương hướng đi nhanh tới. Lúc này, nằm trên đất Triệu Lợi Hải cũng cuối cùng từ mắt hoa bên trong tỉnh hồn lại, mắt nhìn chung quanh vây xem người khác, hắn ánh mắt lộ ra tia tức giận nói, bụt, thiếu thần thiếu. Bọn họ răng bị đánh rơi 3 viên, lúc này nói lời hoàn toàn lộn gió, vốn là muốn nói biến, nhìn cái gì nhìn, lại nói tứ bất tượng. Vây xem loại môn hai mắt nhìn nhau một cái, phát ra một trận cười ầm lên tàn đi. Nhìn rời đi mọi người, Triệu Lợi Hải tâm lý hận để cho đầu hắn nóng lên, muốn là có thể. Hắn tuyệt đối sẽ cầm đem ạc 47 đi đem Hàn Thần cho thình thịch. Hắn bây giờ cái bộ dáng này, đừng nói là nhẹ nhàng công tử, chỉ sợ là ăn mày lưu lãng hắn cũng so với hắn nhìn có khí chất. Móc ra trong túi điện thoại, hắn gọi thông cái dãy số. Ngựa. Thượng. Bụt. Tới. Thấy ta lọt gió miệng lúc này bởi vì từng chữ nói, ngược lại nói coi như hoàn chỉnh điểm lời nói. Cúp điện thoại, mò xuống sưng với xúc xích như thế miệng cùng nửa bên mặt, Triệu Lợi Hải đi ra ngoài. Hắn ánh mắt lạnh giá, sự hận thù ở trong mắt nhảy lên. Hắn có chút hận hôm nay tại sao nên vì đơn độc hẹn gặp Hạ Vũ Quỳnh mà chi đi người hầu. Nếu không, hắn cũng sẽ không thụ phần này làm đủ. Lấy người hầu thủ đoạn, hắn tin tưởng Hàn Thần phải bị đánh cha mẹ cũng không nhận ra. Hắn loại ý nghĩ này Hàn Thần cũng không biết, nếu là biết chỉ có thể cười lạnh một tiếng, coi như là có người hầu thì thế nào. Tự rước lấy hay lại là tự rước lấy. Mà lúc này Hàn Thần đã ngồi ở phòng học có bậc thang thứ 2 đếm ngược xếp hàng. Lật trong tay tài liệu giảng dạy, vẻ mặt có vẻ hơi buồn chán. Giờ học đối với hắn đã không có ý nghĩa, nếu không phải hắn không nghĩ phô trương quá mức, tạm thời để cho cha mẹ an tâm. Lớp phải học hắn cũng sẽ không tới. Đây nếu là để cho trường học bẩm báo cha mẹ vậy, hắn thật là không dễ làm. Hơn nữa, bên cạnh Thanh Lạc cũng sẽ không khiến hắn hạ xuống lớp phải học. Vị này khả nhân biểu muội, có lúc giống như là Hàn Thần bà quản gia. Tiểu thân ca, giờ học chuyên tâm điểm. Cả tiết khóa thì nhìn ngươi đang ở đây lật mấy quyển tài liệu giảng dạy. Ta xem lão sư nói cái gì ngươi nhất định là một câu cũng không nghe được. Nữ hài ở một bên than phiền âm thanh. Ánh mắt tràn đầy ưu hoán, trong vẻ mặt càng là có loại hận thiết bất thành cương cảm giác. Ngốc, ca của ngươi nhưng là có thể đã gặp qua là không quên được, mấy quyển tài liệu giảng dạy mà thôi, thuộc lòng cũng được nhé. Hàn Thần đối với Lưu Thanh Lạc khẽ mỉm cười nửa đùa nửa thật đạo. Hắn vẻ mặt lộ ra dễ dàng tự nhiên, nhắc tới. Đã thật lâu không có nhẹ nhàng như vậy thoải mái tâm tình. Ha ha. Khoác lắc cũng không đả thảo cảo, ngươi nếu có thể thuộc lòng, ta đem sách này nuốt. Ngươi ngược lại thuộc lòng cái thử một chút. Một tiếng khinh thường từ hai người phía sau vang lên. Thanh âm rất thanh thúy dễ nghe. Chương 11, chuyện thêu dệt. Hàn Thân ánh mắt khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía nói chuyện nữ hải, hoặc là nên nói là cái này luôn là muốn ngồi ở hắn phía sau đồng học. Đối phương chứng ngống mặt hợp với đại linh động mi mắt. Hơn nữa kia mềm mại cho da thủy da thịt, tuyệt đối có thể cũng coi là họa quốc gương dân cấp bậc nữ thần hoa khôi của trường. Ở dung mạo bên trên, Lưu Thanh Lạc cùng nàng có thể liều một trận, nhưng tại khí chất thượng, nàng lại liền một tia thành thục ý nhị. Hoặc giả nói là vừa mới rút đi thanh sáp. Cùng Lưu Thanh Lạc thanh sáp so với, liền một tia nữ nhân vị. Ở chứa Lưu Thanh Lạc chất phác, mà nàng lại càng thời thượng. Sợi không dệt len lôi ti áo hợp với quần sóc lại hợp với tất chân. Trên người nàng vô không lộ ra một cổ mê người mùi vị. Hàn Thần nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, thu hồi ánh mắt, xoay đầu lại. Đối với kia một đôi bạch hoa hoa phải nhường người hoa mắt tất chân chân dài to làm như không thấy. Đối với nàng lời nói cũng không nhìn thẳng. Đối đãi người khác, hắn có lẽ sẽ còn trở về thượng đôi câu, nhưng đối đãi nàng. Hàn Thần không nghĩ lý. Kiếp trước nàng, cũng chính là phía sau nữ hải giang ngọc ánh, cũng không ít đối với Hàn Thần châm trọng, chỉ cần tìm được đả kích Hàn Thần cơ hội. Nàng cho tới bây giờ đều là tận hết sức lực, Hàn Thần càng bị hắn cả quá sức. Nhắc tới, Hàn Thần có lúc đều có chút mạc danh kỳ diệu, cũng không biết nàng tại sao muốn nhắm vào mình. Nói đối phương là vừa ý chính mình, chẳng những chính hắn không tin, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá, hai người bất hòa thật muốn nói về đến, còn phải từ mỗi người cha mẹ nói đến. Hai người phụ thân vốn là bộ đội đặc chủng cùng đi ra ngoài chiến hữu, sinh tử giao tình, bất quá, chuyển nghề sau khi liền đường ai nấy đi. Hàn Thần phụ thân buôn bán, ở tại bọn hắn quê quán Giang Bắc tỉnh Hoàng Gia Thành làm cái cùng ý dược có liên quan công ty. Đi qua vài năm cố gắng, công ty cũng coi là ở Hoàng Gia Thành xếp hàng đầu. Hàn Thần đến Trung Y Học Viện học tập y dược sinh vật công trình học, cũng là bởi vì phụ thân hắn muốn cho hắn đem tới tiếp tục mình ban. Mà Giang Ngộng Ánh phụ thân là tham chính, hơn 10 năm chính trị kiếp sống đi xuống, bây giờ đã là hát thành phố khu đông thành phó khu trưởng. Hàn Thần lên đại học vừa vặn đi tới Bắc Hải, thương con nóng lòng Hàn Mẫu đem Hàn Thần giao phó cho Giang gia, nàng bản thân ý nguyện là hy vọng Giang gia có thể chiếu cố thật tốt xuống nhi tử, ít nhất không nên để cho nhi tử thụ ủy khuất. Mỗi tháng càng là cấp cho Giang gia đánh không rẻ sinh hoạt phí. Vốn là đây cũng là tất cả đều vui vẻ chuyện, có thể vấn đề nằm ở chỗ Giang Ngộng Ánh trên người mẫu thân, cái này thế lợi lại yêu tiền nữ nhân, nhìn chúng mỗi tháng tới tay tiền, đáp ứng thu nhận Hàn Thần. Có thể về sau nhưng lại ngại Hàn Thần nhà bối cảnh sợ Hàn Thần ở trong nhà sẽ cấu kết chính mình con gái xinh đẹp, ai để cho hai người trên sự trùng hợp cùng một trường, lại vừa là cùng một cái chuyên nghiệp đâu rồi, có câu nói, cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt chứ sao. Như đã nói qua, Giang Mẫu đối với nữ nhi này kỳ vọng là chuẩn bị dùng để leo lên quyền quý gia đình. Nói chuyện cũng tốt để cho chồng nàng sau này quan lộ chót lọt nhiều chút. Cho nên, là không có khả năng tiện nghi Hàn Thần. Vì vậy, vào ở Giang gia Hàn Thần không ít thụ Giang Mẫu khí, điều này cũng làm cho hắn không ở nửa tháng liền bị ép rời tới trường học. Là không để cho trong nhà lo lắng, không để cho cha và Giang Thúc quan hệ lúng túng, Hàn Thần chỉ đành phải đem chuyện này lừa gạt tiếp, vốn là mỗi tháng gọi cho Giang gia sinh hoạt phí. Hắn cũng không dám đi muốn một phần. Mà Hàn Thần cha mẹ sợ hắn xài tiền bậy bạ quán hư hài tử, biến thành hoàn khố tử đệ, cũng chưa có lại đơn độc cho hắn giao tiền. Điều này cũng làm cho Hàn Thần cái này còn cũng coi là phú nhị đại học tử, biến thành trường học nghèo nhất nghèo điếu ti, chỉ có thể là dựa vào không làm được gì kiếm nhiều chút sinh hoạt phí. Ngay từ đầu, Hàn Thần đối với Giang Ngộng Ánh còn có qua một tia ảo tưởng, từ bị buộc ra Giang ra sau khi, hắn cũng hoàn toàn đoạn nhập tưởng. Về sau, hắn một đường chán nản sau, liền lại cũng không có đối phương tin tức. Như đã nói qua giữa hai người cũng coi là thanh mai trúc mã, cũng có qua một ít tốt đẹp trí nhớ, Giang Ngộng Ánh tử vừa mới bắt đầu đối với hắn cũng tạm được, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, liền có chút xem thường hắn, không nói hắn thành tích kém, liền nói lúc trước Hàn Thần kia hoảng nhát gan tính cách, nhìn thật sự là quá hèn yếu. Thật là làm cho người ta tức giận. Phòng trưng cũng chính bởi vì loại tính cách này, nàng mới có thể thường xuyên nhằm vào Hàn Thần. Hơn nữa, Hàn Thần cũng hoài nghi mình ở trong trường học cái đó nghèo nhất điếu ti nam tên, phỏng chừng cũng có thể là nữ nhân này lấy hậu chuyện mở. Này, dám suy không dám nhận thức, có tính hay không nam nhân à, bất ức Giang Ngộng Ánh xem thường Hàn Thần quát khẽ một tiếng, trong vẻ mặt tràn đầy khinh bỉ. Ngươi mới bất ức, tiểu thần ca thì không muốn để ý đến ngươi. Khác không về không? Lưu Thanh Lạc căm tức nhìn Giang Ngộng Ánh một cái nói. Tiểu nha đầu ngược lại rất che chở Hàn Thần, không nhìn được người khác nói Hàn Thần đặc biệt là cô gái. Thiếu nữ tiểu cọp cái biểu tình, bộ này thức, thoạt nhìn là muốn cãi nhau. Thật may mấy người vị trí hiện thời là phòng học cuối cùng xếp hàng, các nàng thanh âm cũng tương đối nhỏ. Cho nên, đang dạy đạo sư cũng không có chú ý tới bên này đốt mùi thuốc súng. Ha ha, ta xem là da trâu thổi qua đầu, không có cách nào tròn đi. Có bản lãnh liền đánh cuộc một lần A, tỷ tỷ nếu là thua, yêu cầu do ngươi để ra. Ngươi thua, liền chính mình cởi hết quần áo ở phòng học quả chạy một vòng. Có dám hay không? Lưu Thanh Lạc mở miệng đem mâu thuẫn đẩy về phía trở nên gay gắt, Giang Ngộng Ánh một bước không để cho trở về trường đi qua, trong mắt lóe lên tia nổi nóng, không tha thứ đạo. Nàng xem hướng Hàn Thần ánh mắt lộ ra tia khiêu khích. Hàn Thần nghe vậy, khoe miệng có chút đi lên ngoắc ngoắc, lắc đầu một cái. Phải nói hắn là sinh khí, cái đó ngược lại không có, là chút chuyện nhỏ này không cần phải. Hơn nữa, đối phương bất kể nói thế nào cùng hắn cũng coi là thế giao, từ nhỏ đã nhận biết. Hắn cũng không thể không để ý tới xuống song phương cha mẹ cảm thụ. Nhìn Giang Ngộng Ánh cái này cần lý không tha người giá thức, hắn biết chuyện này chắc chắn sẽ không liền như vậy, sau đó phải chính hắn chuẩn bị bêu xấu, muốn chính là dùng sự thực để cho Giang Ngộng Ánh im miệng. Được, thua đừng có đùa ý lại. Hắn vẻ mặt không do dự, quay đầu mắt nhìn Giang Ngộng Ánh thần tình lạnh nhạt đạo. Tiểu thân ca, ngươi thế nào có thể đáp ứng nàng? Ngươi! Lưu Thanh Lạc thần sắc kinh hãi, nàng có thể sẽ không cho là Hàn Thần có thể thuộc lòng tài liệu giảng dạy. Có thể làm được điểm này chỉ sợ là biến thái học bá. Ngay cả trong lớp công nhận học bá Giang Ngộng Ánh đều làm không được đến, chớ đừng nói chi là thành tích cũng không tốt Hàn Thần. Có thể nàng còn đến không kịp ngăn cản, Giang Ngộng Ánh ở vi lăng qua sau, trên mặt lập tức lộ ra tia quỷ kế được như ý nụ cười, từ chỗ ngồi đứng lên hướng về phía trước đạo sư lớn tiếng nói. Dương lão sư, Hàn Thần nói ngươi nói quá khô khan, còn nói những thứ này tài liệu giảng dạy hắn đều có thể thuộc lòng trôi chảy, nghe ngươi giảng bài còn không bằng về ngủ. Thật sự là quá buồn chán. Ồn ào toàn bộ phòng học người nghe vậy, ánh mắt toàn bộ lộ lại, ngay từ đầu là nhìn chằm chằm Giang Ngộng Ánh trên người, dù sao, vị này là trường học nổi danh mỹ nữ hoa khôi của trường. thập đại hoa khôi của trường một trong. Nàng ở trong lớp nói chuyện, không trở thành tiêu điểm mới là lạ. Bất quá, chờ mọi người minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ sau, ánh mắt lại toàn bộ đều tập trung vào Hàn Thần trên người, chính nói đến Cao Hứng Dương lão sư mặt trong nháy mắt biến thành đen, nhìn mặt mang mỉm cười, bình chân như vại Hàn Thần, trong tay bài thi thiếu chút nữa để cho hắn bắt nát. Chương 12, kỹ kính lớp. Dương lão sư trong lỗ mũi thở ra khí càng ngày càng to, lửa giận phỏng trừng cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Trong lớp công khai nói lời này, đây không phải là đang khiêu chiến hắn quyền uy sao? Mặc dù lời này là xuất từ Giang Ngộng ánh miệng, có thể Hàn Thần thái độ này thế nào nhìn thế nào giống như lời này thật là hắn nói. Rất tốt trong lúc mơ hồ, phòng học bọn học sinh có thể nghe được Dương lão sư cắn răng nghiến lợi thanh âm. Giang Ngộng ánh khỏe miệng treo tia giảo hoặc cười, trên người mang theo một cổ mùi thơm sử nữ tiến tới Hàn Thần bên thai nhẹ giọng nói, nếu là ngươi có thể qua Dương lão đầu tử ải này, coi như ngươi thắng, cố gắng lên nhé. Hàn Thần một trận bật cười, quay đầu có thâm ý liếc nhìn nàng một cái. Giang Ngộng ánh đối với Hàn Thần hoạt bát nháy mắt mấy cái, đưa mắt nhìn sang căm tức nhìn nàng Lưu Thanh Lạc nhíu nhíu mày. Trên mặt lộ ra tia kỳ khai đắc thắng cười. Lưu Thanh Lạc hận nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lửa giận hừng hực, muốn là có thể, nàng thật muốn ở đó đẹp đẽ gương mặt dùng móng tay hoa lên hai cái. Giang Ngộng ánh như vậy chuyện thêu dệt, không phải là đem nàng tiểu thần ca hướng hố lửa đẩy sao? Lần này nhất định phải xong. Tiểu Thanh Lạc tâm lý thầm hận, đồng thời lại vừa là thầm gấp. Mọi người phản ứng nhưng là mỗi người không giống nhau. Có tràn đầy thương hại, có cười trên nỗi đau của người khác xem kịch vui, có với nhìn ngốc ít như thế nhìn hắn. Đụng phải cứng ngắc lại tính khí bốc lửa Dương lão sư, không người cảm thấy Hàn Thần có thể trải qua ải này, qua không liên quan coi như rơi không giới tốt. Hắn khoác lác nói thật ra là quá bất hợp lý. Ông trời cũng không tha thứ, không có ai sẽ cho rằng thành tích đội sổ nghèo điếu ti còn có thể lật tung trời tới. Nhắc tới, lão đầu này nói tốt nói chuyện rất tốt nói chuyện. Khó mà nói chuyện thật không tốt nói chuyện, nguyên tắc tính rất mạnh một người. Hàn Thần hôm nay nếu là cầm không thực lực chứng minh chính mình không nói khoác lác. Chỉ sợ, tương đối ghi lại xử phạt vẫn tính là nhẹ. Suy nghĩ một chút bị người dùng đạo lý lớn mệt nhỏ quanh tạc mấy giờ, thật còn không bằng ghi lại xử phạt tốt. Hàn Thần, vậy ngươi sẽ tới bối bối sinh vật phân tử học đi. Không cần ngươi thuộc lòng, chỉ cần từ trước nói bắt đầu vác. Ngươi chỉ cần có thể vác top 20 trang, hơn nữa, một chữ không kém. Sau này ta giờ học ngươi có thể không phải tới thượng. Vác không ra, ta cũng không phạt ngươi. Chỉ hy vọng ngươi có thể biết một đệ tử nên có bổn phận. Ta lão đầu dạy học nhiều như vậy năm, còn chưa bao giờ như vậy bị người nói qua, hoặc là ta thật lão, mới dám có người lấn đến trên đầu ta tới. Lão đầu đẩy đẩy trước mắt mắt kính, giọng từ từ bình phục lại. Thanh âm bình tĩnh để cho người sợ hãi. Trong đó xen lẫn thất vọng, đau lòng, còn có một tia khuất nhục. Dương lão sư biểu hiện để cho trên mặt mọi người hiện lên một tia phức tạp. Trước kia cũng cho phép mọi người còn ôm xem kịch vui tâm tính, nhưng cẩn thận một lần nghĩ, đã cảm thấy Hàn Thần lời nói này thật sự là có chút quá nóng. Cái này so với đánh mặt càng khiến người ta khó coi. Mọi người nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt ẩn mang tia nổi nóng. Bọn họ biết lão sư là thực sự tức giận. Ngay cả đùa dai Giang Ngộng Ánh, cũng tỉnh ngộ mình làm quá đáng, trên mặt lộ ra tia áy náy. Dù sao, vị lão sư này mặc dù có chút cố chấp, tư tưởng cũ kỹ, nhưng không mất làm một danh hảo lão sư, coi như là lại nghịch ngợm càn quấy học sinh, cũng sẽ ở tâm lý mời hắn mấy phần. Lưu Thanh Lạc thấy cảnh này, tâm lý khẩn trương. Thân thể liền vội vàng nghiêng về trước, muốn đứng dậy là Hàn Thần giải thích, có thể nàng vừa động lại bị Hàn Thần kéo. Đối với bên người nữ hài lắc đầu một cái, Hàn Thần đứng lên. Quay đầu mắt nhìn sắc mặt phức tạp Giang Ngộng Ánh, hắn lại đưa mắt xoay người giảng đài trước lão sư. Không người đi một cái lễ sau mở miệng nói. Lão sư, ta đây bêu xấu nói đến đây, hắn nghiêm sắc mặt, ngay sau đó sáng sủa lên tiếng. Phân tử sinh vật học, là từ phân tử tài nghệ nghiên cứu sinh vật đại phân tử kết cấu cùng chức năng, từ đó nói rõ sinh mạng hiện tượng bản chất khoa học. Từ 20 thế kỷ 50 niên đại tới nay, phân tử sinh vật học là sinh vật học tuyến đầu cùng tế bào sinh trưởng, kỳ chủ phải nghiên cứu lĩnh vực bao gồm chất lỏng trắng trứng hệ thống, chất lỏng trắng trứng hoạch chua hệ thống thống. Trung tâm là phân tử di truyền học cùng chất lỏng trắng trứng mỡ chất thể, tức sinh vật màng. 1953 năm Úc Sầm, Phờ Giang Sít Cờ Dịt nói lên RNA phân tử đôi xoắn ốc kết cấu mô hình là phân tử sinh vật học sinh ra dấu hiệu. Sinh vật đại phân tử, đặc biệt là chất lỏng trắng trứng cùng hoạch chua kết cấu chức năng nghiên cứu, là phân tử sinh vật học cơ sở. Hiện đại hóa học cùng vật lý học lý luận, kỹ thuật cùng phương pháp ứng dụng thúc đẩy sinh vật đại phân tử kết cấu chức năng nghiên cứu, từ xuất hiện gần 30 năm qua phân tử sinh vật học phồn vinh phát triển. Phân tử sinh vật học cùng sinh vật hóa học cùng sinh vật vật lý học quan hệ thập phân mật thiết, giữa bọn họ chủ yếu khác nhau ở chỗ. Bất kể có phải hay không là bị Giang Ngộng Ánh bức bách, đến mức này, Hàn Thần nếu là lên tiếng tranh cãi hoặc là lùi bước, vậy hắn liền uổng là tiên đế, càng đối với trên đài lão sư ô nhục cũng không tôn trọng. Theo hắn mở miệng, ánh mắt mọi người hơi có chút quái dị, bọn họ không nghĩ tới Hàn Thần lại thật bắt đầu vác, hơn nữa, như là vác một chút cũng không có sai. Lúc này, đại đa số người đột nhiên cảnh giác, bọn họ bắt đầu đem sự chú ý đổi tới trong tay phân tử sinh vật học tài liệu giảng dạy thượng, càng xem sắc mặt càng quái dị, càng nghe Hàn Thần thuộc lòng, ánh mắt càng khiếp sợ hơn. Toàn bộ phòng học tĩnh lặng, trừ Hàn Thần thuộc lòng âm thanh bên ngoài, cũng chỉ còn lại có lật sách âm thanh. Mọi người đều đem ánh mắt chuyên chú trong tay tài liệu giảng dạy, không có người nào chịu đưa mắt rời đi chỗ khác. Bọn họ rất sợ bỏ qua trong đó mỗi một chữ. Cho đến chuông tan học vang lên, mọi người mới từ trong khiếp sợ bị giật mình tỉnh lại, bọn họ lúc này nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt đã bắt đầu bất động, không sai biệt lắm nửa giờ, Hàn Thần đâu chỉ vác 20 trang. Chủ yếu nhất là, lại thật một chữ không tệ. Thậm chí ngay cả dấu chấm câu dừng lại, cũng có thể làm cho người rõ ràng cảm giác được. Nếu là có đủ thời gian, mọi người tin tưởng Hàn Thần nhất định có thể dễ dàng thuộc cả quyển sách. Giang Ngọc Ngánh há to mồm nhìn trước mặt đứng Hàn Thần, ngây ngốc không biết nên nói cái gì. Đây là người sao? Đây là nàng lúc này tâm lý ý nghĩ duy nhất, hoặc giả nói là trong cả phòng học trong lòng mọi người ý nghĩ duy nhất. Không cần vác. Dương lão đầu đưa tay ngăn cản vẫn còn ở thuộc lòng Hàn Thần, lão gia tử này cũng bị Hàn Thần cho kinh động đến. Đây cũng không phải là một câu nói hai câu, không sai biệt lắm là nửa buồn sách ra, có thể làm được vác ra nội dung chủ yếu cũng không tệ, chớ đừng nói chi là một chữ một cái ký hiệu đều không kém. Có lẽ là lão sư thật lão. Sau này ta giờ học, ngươi có thể không phải tới. Thanh âm hắn có vẻ hơi suy yếu, cầm trong tay tài liệu giảng dạy thả vào trên bàn học, né người đỡ bàn đứng hắn, lúc này nhìn như là giàn mua rất nhiều. Hắn cảm thấy mình dạy nửa đời sách là dạy không. Đúng phải Hàn Thần như vậy quái vật, hắn thật là dạy không. Thấy cảnh này, toàn bộ phòng học một hồi trầm mặc, mọi người trong lòng nổi lên một cổ phức tạp hết sức tâm tình. Nhìn có chút ý san thần lười, bị đả kích lớn lao sư, Hàn Thần coi như từng là tiên đế, đối với vạn sự vạn vật đều không dối trong lòng. Nhưng vào lúc này, hay lại là tâm tình có chút phức tạp và áy náy. Kiếp trước hắn đối với vị lao sư này ấn tượng rất sâu sắc, là một vị chân chính có sư đức giáo sư. Cũng là thật đem mình cả đời dâng hiến cho giáo dục sự nghiệp. Chương 13, đòi tiền không muốn sắc. Năm đó, coi như là Hàn Thần đê mê, tự giận mình, Dương lão sư cũng không hề từ bỏ qua đối với hắn trợ giúp, thậm chí ở Hàn Thần bị đuổi ra giáo trong chuyện này, hắn đã từng là Hàn Thần dựa vào lý lẽ biện luận qua. Hoặc có lẽ là, hắn đối với mỗi người đều là như vậy nghiêm túc phụ trách. Đối với như vậy lão sư, Hàn Thần lại thế nào nhẫn tâm đi mạo phạm đi không tôn trọng đây? Thực vậy Hàn Thần bởi vì tiến vào tu chấn cửa, đã gặp qua là không quên được khả năng, ngay vừa mới rồi lật bài thi không đương đem toàn bộ tài liệu giảng dạy cũng nhớ kỹ. Hắn đối với Lưu Thanh Lạc nói chuyện cũng không phải khoác lác. Giang Ngọc Ngánh đối với lão sư nói, không sai biệt lắm cũng coi là trong lòng của hắn lời nói, nhưng lại thế nào cũng không cách nào thay đổi hắn tôn sư trọng đạo tâm. Coi trời bằng vùng không phải là không thể, nhưng ít nhất cũng phải có điểm mấu chốt. Hướng về phía trên đài vậy có nhiều chút bị tóc bạch kim nhuộm lão đầu giáo sư, hắn thâm không người bái thật sâu đạo. Thật xin lỗi. Dương lão sư, ta là vừa mới Giang Ngọc Ngánh nói ra lời hướng ngài nói xin lỗi. Ngài là một thầy giáo tốt, là một vị đáng giá mọi người tôn kính hảo lão sư. Có thể thượng ngài giờ học, nghe theo ngài dạy dỗ, là ta vinh hạnh. Ta đối với ngài biểu thị từ trong thâm tâm cảm tạ. Bất kể đem tới còn có cơ hội hay không thượng ngài giờ học, ngài đều là ta hảo lão sư. Nói đến đây, hắn nhìn vòng quanh một tuần trong phòng học các bạn học, nhìn mọi người thần sắc phức tạp, hắn bổ sung nói, đây không chỉ là lòng ta âm thanh, ta nghĩ rằng chắc cũng là đang ngồi chư vị tiếng lòng. Theo Hàn Thần tiếng nói rơi xuống, phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Đồng nhiên, không biết là ai gồ lên tiếng thứ nhất trưởng, ngay sau đó, như sấm tiếng vỗ tay vang dội toàn bộ phòng học. Một mảnh tiếng vỗ tay là đang ở ngồi toàn bộ đồng học cho lão sư, cũng có cho Hàn Thần. Mọi người nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt đã có chút không giống, không còn là trước khinh bỉ, lạnh lùng. Chứ có lòng tốt càng nhiều là tôn trọng. Lúc này, rất nhiều người biết cũng nhìn ra được, chuyện này rất đại khả năng chính là Giang Ngộng Ngánh ở đùa dai, dù sao, lúc trước nàng cũng không ít từng đùa bỡn qua Hàn Thần. Vì vậy, chúng người trong lòng cũng không có đối với Hàn Thần có trách tội lòng, ngay cả Dương lão sư cũng như là minh bạch điểm này. Dĩ nhiên, đối với Giang Ngộng Ngánh vị này cả lớp công nhận tiểu ma nữ. Có tài lại có mạo, trách tội nàng lại càng không có. Làm là lão sư, đối với học bá học sinh thái độ liền càng không cần phải nói. Hay ta cũng coi là không có phí công dạy các ngươi một trận. Trên bục giảng Dương lão sư đưa mắt quét về phía toàn trường, ý san thần lười trên mặt lộ ra tia vui vẻ yên tâm cười. Gật đầu một cái. coi như là bị đả kích đến, nhưng là đối mặt bọn học sinh hiểu, chỉ sợ đảm nhiệm Hà lão sư đều sẽ cảm giác được cuộc đời này không thua thiệt. Tiếng vỗ tay kéo dài rất lâu mới ngừng nghỉ, khôi phục tinh thần đầu Dương lão gia tử đối với mọi người gật đầu một cái, mỉm cười nắm tài liệu giảng dạy rời đi. Buổi sáng giờ học đến đây kết thúc. Lúc này mọi người lục tục hướng Hàn Thần lên tiếng chào hỏi, cũng rời đi phòng học. Tình huống như vậy trước kia là không có. Lúc trước coi như là Hàn Thần đi theo người khác chào hỏi cũng không có mấy người sẽ lý, không khi dễ hắn đã là chuyện may mắn. Trừ bên người Lưu Thanh Lạc. Về phần phía sau Giang Ngọc Ánh, Hàn Thần sẽ không đi chào hỏi, chỉ có thể tránh không kịp. Bất quá, hôm nay lại bất đồng. Nhìn phòng học người đi không sai biệt lắm, Hàn Thần quay đầu nhìn về phía Giang Ngọc Ánh, nghiêng ngồi ở châu ngồi hắn không nói một lời. Cứ như vậy nhàn nhạt thẳng nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt kia nhìn Giang Ngọc Ánh tâm lý có chút sợ hãi. Ngươi nói đi, muốn thế nào? Nàng biểu tình hơi sợ nhìn về phía Hàn Thần, hai tay bưng bít ở trước ngực, cảm giác kia thật giống như rất sợ Hàn Thần đề xuất quá phận yêu cầu. Thủ đầu tiên nói trước, tỷ tỷ không bán đi. Những chuyện khác đều dễ thương lượng. Lưu Thanh Lạc ở một bên trên mặt lộ ra tia thắng lợi cười, phải thua cục diện, lại gắng gượng để cho Hàn Thần cho quay lại. Cái này cũng chưa tính, Hàn Thần vì vậy ở cả lớp trước mặt dài một thứ mặt, cái này làm cho tiểu nha đầu cùng có vinh yên. Nghe được Giang Ngọc Ánh lời nói, nàng khinh thường nhìn đối phương liếc mắt, quát khẽ một tiếng nói, cắt, tưởng đẹp, tiểu thần ca mới không có ngươi nghỉ tưởng vậy thì cấp thấp. Hơn nữa, cũng sẽ không vừa ý ngươi. Nói xong nàng hướng đối phương le lưới, dáng vẻ khả ái hết sức. Bất quá, giọng nói của nàng như có nhiều chút thế ẩm. Hàn Thần đem bàn tay hướng Giang Ngọc Ánh, thần tình lạnh nhạt đạo, đem ngươi thẻ ngân hàng cho ta, sau này ngươi cạ lì đánh vào tiền, trừ lưu 1.000 sinh hoạt phí, còn lại ta chi dụng. Lúc này là nên hắn cầm nhiều chút hồi báo. Hàn Thần mẫu thân vì để nhi tử ở Giang gia qua tốt một chút, cũng vì không bạc đãi Giang gia, mỗi tháng cho Giang gia đánh sinh hoạt phí ít nhất cũng ở đây 100.000. Lấy trước mắt Bắc Hải sinh hoạt tài nghệ, khoản tiền này không sai biệt lắm là một người bình thường gia đình gần 2 năm thu nhập. Dĩ nhiên, trong này 90.000 là bồi thường Giang gia, còn lại 10.000 là cho Hàn Thần tư dụng. Từ Hàn Thần rời ra ngoài sau khi, khoản tiền này liền lại cũng không có bắt được qua. Hoặc có lẽ là, Hàn Tử vừa mới bắt đầu sẽ không bắt được qua. Hiện tại hắn là bồi luyện thân thể dược liệu đang ở buồn tiền chuyện, để cho hắn tự tay hướng đi Giang Mẫu muốn, kia là không có khả năng chuyện, không nói đối phương có thể hay không cho, liền là chính bản thân hắn cũng không muốn lại đi thụ phần kia khí. Hôm nay nếu Giang Ngọc Ánh đưa tới cửa, vậy hắn sẽ không trắng đen không tối, ngược lại tiền này bản thân cũng là hắn cha mẹ cho. Cái gì? Tài lưu 1.000. Ta đây một tháng thế nào qua a? Giang Ngọc Ánh thần tình kích động, thiếu chút nữa nhảy đến trên ghế. Đối với một tháng tiền xài vật có 20.000 nàng mà nói, trong nháy mắt xuống đến 1/20, nàng thật sự là không chịu nhận. Dù sao, phụ thân nàng mặc dù làm quan, nhưng mẫu thân nói thế nào cũng là xuất thân Bắc Hải Mộ gia tộc. Mỗi tháng cũng có thể cầm đến gia tộc tiền hoa hồng mấy trăm ngàn đi. Từ nhỏ đã không thiếu tiền nàng, tiêu tiền như nước quán. Hàn Thần lần này có thể nói muốn nàng mệnh. Không được, một người một nửa. Ngươi 10.000, ta 10.000. Giang Ngọc Ánh nhìn về mặt vô biểu tình nhàn nhạt nhìn nàng Hàn Thần, định trả giá. Đáng ra khen là nàng lại không có ăn vạ. Không có vấn đề, không cho cũng được. Chỉ cần ngươi dùng trường học ra đi ô hướng toàn trường thầy cho bá báo 10 lần, ngươi là vô lại, thiếu chướng không trả. Ngươi thẻ ta cũng không cần. Hàn Thần nhún nhún vai, không có một tí nương tay ý tứ. Lúc này không chèn ép xuống nữ nhân này kiêu căng, nàng lại còn coi mình dễ khi dễ. Bên cạnh Lưu Thanh Lạc che miệng một trận cười trộm. Nàng lần đầu tiên cảm thấy nàng tiểu thần ca còn có như vậy xấu bụng kiên quyết, không chút nương tay một mặt. Làm như vậy thật sự là quá mất mặt, đối với Giang Ngọc Ánh mà nói, chỉ sợ so với không có tiền dùng càng đáng sợ hơn đi. Lại nói, không phải là còn lưu 1.000 sao. Nếu như là Lưu Thanh Lạc, 1.000 khối đã quá nàng không sai biệt lắm dùng 2 tháng. Người Giang Ngọc Ánh chu cái miệng nhỏ nhắn, căm tức nhìn Hàn Thần, cắn răng nghiến lợi gian, như là phải đem Hàn Thần cắn thành toái phiến. Bất quá. Nàng cũng chỉ có thể là suy nghĩ một chút, đối mặt lúc này tính tình đại biến Hàn Thần, nàng có loại có lực không chỗ dùng cảm giác. Đệ nhất trong lòng có một loại cảm giác bị thất bại. Nhưng nàng đấy lòng nhưng lại không tên dâng lên vẻ mong đợi cảm giác, tựa như là hy vọng thấy như vậy biến hóa. Mắt đối mắt một hồi, nàng từ ví tiền móc ra một tấm thẻ hung hăng chụp trong tay Hàn Thần. Xem như ngươi lợi hại. Chương 14, Tôn gia có nữ. Hung hăng trợn mắt Hàn Thần, Giang Ngọc Ánh ôm lấy tài liệu giảng dạy tức giận hướng cửa phòng học đi tới. Kia một con tóc dài xóa vai theo nàng tức giận nâng lên một đạo ưu mỹ đường vòng cung. Trước khi rời đi, nàng không có xoay người, mà là dương dương cặp kia đầu ngón tay, đưa lưng về phía Hàn Thần đạo. Mật mã là số thẻ sau 6 vị. lấy hoàn tiền còn nhớ cho ta. Thần thái kia độ, tiêu sái bên trong mang kia ôn nhu mềm mại. Mấy vị còn chưa đi nam sinh nhìn cặp mắt sửng sờ. Còn kém chảy nước miếng. Hàn Thần mắt nhìn trong tay thẻ, khoe miệng có chút dương dương, Giang Ngộng Ánh phần này tự nhiên lại để cho hắn có chút nhìn với con mắt khác. Như đã nói qua, dựa vào Giang Ngộng Ánh chút tiền này giải quyết không vấn đề căn bản, hắn làm như vậy đơn giản liền là muốn để cho đối phương minh bạch, mình đã không giống như kiểu trước đây mềm yếu, nghĩ tưởng khi dễ trước được cân nhắc một chút có thể hay không chịu đựng hậu quả. Đương nhiên, chính giữa hắn cũng có muốn thư giãn xuống nhiên mi chi cấp ý tưởng. Hắn mơ hồ cảm thấy trong cơ thể năng lượng có chút muốn mất khống chế dấu hiệu. Không còn làm một ít bồi luyện dược liệu. Sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm. Tiểu thân ca, ngươi có phải hay không thiếu tiền dùng, chỗ này của ta còn có hơn 2.000 khối. Ngươi trước cầm đi dùng đi. Mật mã là sinh nhật của ta. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi đang lúc, Lưu Thanh Lạc lấy ra một tờ thẻ ngân hàng đưa tới Hàn Thần trước mặt. Hàn Thần vi lăng nhìn thẻ ngân hàng, tâm lý một trận bốc lên, hắn nhớ tới kiếp trước gãy chân trụ viện đoạn thời gian đó, cô gái trước mắt vẫn luôn ở chiếu cố mình, hơn nữa, cơ hồ toàn bộ thường ngày chi tiêu đều dựa vào nàng trả. Coi như là về sau xuất viện nghỉ ngơi trong lúc, dùng cũng là nàng tiền. Tình huống như vậy một mực kéo dài đến Hàn Thần có thể đi làm sau khi, Hàn Thần không biết đối phương tại sao sẽ đối với hắn như vậy được, nhưng là, ánh sáng là đối phương phần này tâm, cũng đủ để cho hắn làm rung động. Ngốc, ca mặc dù thiếu tiền dùng, nhưng là không thiếu ngươi một điểm này, hơn nữa, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Tiểu rơi chỉ cần chiếu cố kỹ chính mình là được, biết không? Khẽ nhéo xuống nữ hài mũi, Hàn Thần lại xoa xoa đầu nàng đạo. Nữ hài cũng không có dây rủa, mà là mặt nhăn khả ái cái mũi nhỏ biểu thị chính mình bất mãn. Yên lặng thu hồi thẻ ngân hàng, Lưu Thanh Lạc ánh mắt chớp động, không biết tâm lý đang suy nghĩ nhiều chút cái gì. Hàn Thần cũng không có để ý, mang theo nàng cùng rời đi phòng học. Mới vừa đi ra khỏi cửa, chỉ thấy hiệu trưởng bí thư đối diện đi tới, vị này chừng 30 tuổi đại tỷ thấy Hàn Thần, sắc mặt nghiêm túc chào đón. Nhìn ngươi tới, Hàn Thần ánh mắt lóe lên, trong lòng có chút kỳ quái, dựa vào vẻ mặt của đối phương đến xem, rõ ràng cho thấy hướng về phía hắn đến, nhưng là, Hàn Thần cũng không cảm thấy mình có thể cùng nàng hoặc là nàng phía sau hiệu trưởng dính líu quan hệ. Muốn chính là trả thù tới. Hàn Thần đồng học, mời theo ta đến phòng hiệu trưởng một chuyến, hiệu trưởng xin mời. Nữ bí thư đứng ở Hàn Thần trước người nhàn nhạt lên tiếng nói. Thế nào? Có chuyện gì không? Một bên Lưu Thanh Lạc nhỏ giọng hỏi hướng bí thư, hiệu trưởng thế giới cách hai người qua xa, lúc này đột nhiên tìm tới cửa, thật sự là để cho người thất vọng. Thật xin lỗi, cái này ta không cách nào trả lời ngươi, đến Hàn Thần đồng học sẽ biết. Bí thư công thức hóa tiếng trả lời, nàng thân hình hướng một bên nhường một chút, mắt nhìn cau mày một cái Hàn Thần. Hàn Thần đồng học, xin mời. Hàn Thần mắt nhìn mặt mang lo lắng Lưu Thanh Lạc. Vô vô nàng kéo tay mình đạo, ngươi đi về trước đi, buổi tối không cần chờ ta đi làm, chính ta sẽ đi. Chính mình cẩn thận chút. Lưu Thanh Lạc gật đầu một cái, thuận theo xoay người rời đi, một bước vừa quay đầu lại. Mặc dù rất không yên tâm, nhưng chuyện này nàng không giúp được bất kỳ bận rộn, ở nơi này ngược lại là cho Hàn Thần thêm phiền toái, chỉ có thể là các loại tin tức. Mắt nhìn lãnh đạm bí thư, Hàn Thần đi về phía trước, hiệu trưởng tìm hắn có cái gì chuyện hắn không biết, cũng không cần biết. Đời này hắn đã không còn là trước cái đó mặc cho người đắn đo hèn yếu điếu thi. Có cái gì chuyện, hắn tiếp lấy. Phòng hiệu trưởng đang dạy học lầu phía đông tầng chót nhất, hai người đi vào phòng làm việc lúc, hiệu trưởng đang ở tiếp khách. Hắn đang cùng trước mặt ngồi đối diện nữ tử nói chuyện, trên nét mặt mang tia mỉm cười. Thấy vào cửa Hàn Thần, hắn mỉm cười gật đầu một cái đứng lên, mà hắn cô gái đối diện cũng sắp đầu lộ lại. Thấy nữ tử trong nháy mắt, Hàn Thần cau mày một cái. Là nàng. Lúc này, hắn đã cơ bản chắc chắn, tìm hắn không phải là hiệu trưởng, cũng không phải hắn nhớ cái tên kia, mà là trước mắt vị này nhìn cùng năm nào trải qua chênh lệch không bao nhiêu nữ hài, đối phương xuất chúng dung mạo hợp với cao nhã khí chất, không một không hiển lộ đến thân phận nàng. Hơn nữa, Hàn Thần tối hôm qua mới vừa thấy đối phương, không nghĩ tới, đối phương mau như vậy tìm tới cửa tới. Bất quá, suy nghĩ một chút thân phận đối phương, có thể mau như vậy tìm tới cửa cũng không lạ thường. Tìm không tới, đó mới thật là quái. Hàn Thần đồng học, ngươi tới, tới ngồi ta giới thiệu cho ngươi một chút. Hiệu trưởng nhiệt tình chào mời Hàn Thần nhập tọa, biểu hiện trên mặt từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, làm cho người ta cảm giác rất thân thiết. Mặc dù, hắn không biết mình trước mặt rất nữ tại sao muốn tìm Hàn Thần. Nhưng một nhìn đối phương lòng như lửa đốt, nếu không phải hắn ngăn cản, không phải là muốn tự mình đi tìm đối phương thái độ, cũng biết nàng đối với Hàn Thần rất coi trọng. Cho nên, hắn ở trong thái độ cũng không dám chậm trễ chút nào. Hàn Thần nghe vậy ánh mắt lóe lên. Khoe miệng nhỏ phát họa một tia đường vòng cung, nhìn nữ hài nhàn nhạt nói, không cần, chúng ta quen biết. Hiệu trưởng nghe vậy, mắt nhìn cười không nói nữ hài, gật gật đầu nói, vậy được, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, có cái gì chuyện các ngươi nói. Tiểu Nhã, Nô Bá Bá sẽ không cùng ngươi, đi làm việc trước. Nói xong hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, trước khi ra cửa đang lúc vừa quay đầu đạo, Tiểu Nhã, buổi tối nhớ thượng nhà ta, cho ngươi thím cho ngươi đốt mấy cái thức ăn ngon ăn. Nói xong hắn mắt nhìn Hàn Thần bổ sung một câu. Hàn Thần đồng học cũng cùng đi đi. Ừ, được, Nô Bá Bá đi làm việc đi. Nữ hải cười gật đầu một cái lễ phép trả lời. Hàn Thần chẳng qua là cười không nói, lại cũng không trả lời. Điểm này nữ hải không để ý, hiệu trưởng cũng không để ý, đây vốn là một lời nói khách sáo, không có ai sẽ coi là thật. Mắt nhìn đi ra cửa đi cũng cải cửa lại hiệu trưởng cùng bí thư, nữ hải đứng dậy đối với đi tới Hàn Thần đưa tay ra nói, trọng nhận thức mới xuống, ta gọi là Tôn Nhã, Trung Nam người nhà họ Tôn, Tôn Chấn Nam là gia gia ta. Hàn Thần không có đưa tay, hắn đi tới một bên sofa ngồi xuống, mắt nhìn cô gái bên cạnh, trên mặt lộ ra tia ý vị thâm trường cười nói. Quả nhiên không hổ là người nhà họ Tôn, mau như vậy liền tra được ta đấy. Bội phục. Tôn Nhã nghe vậy, hơi biến sắc mặt, nàng ngượng ngùng thu tay về. Biết rõ mình điều tra Hàn Thần, để cho trong lòng đối phương có vẻ bất mãn, cái này làm cho nàng vẻ mặt có chút sợ hãi, nếu thật là vì chuyện này đắc tội Hàn Thần, nàng kia mục đích sợ là phải thất vọng, nghĩ tới đây, trên mặt nàng mang tia ấy náy vội vàng nói. Hàn Thần đồng học xin đừng nóng giận, ta có nỗi khổ mới như vậy. Xin ngài không nên trách tội. Ta. Chương 15, phiền toái đến cửa. Hàn Thần đưa tay ngăn cản nàng, nhàn nhạt nhìn Tôn Nhã liếc mắt, đối phương mục đích là cái gì hắn biết rõ. Từ tối hôm qua xuất thủ cứu Tôn Nhã chữa thương cho nàng bắt đầu, hắn liền đoán được một ít chuyện. Dù sao, hắn từng quý vi tiên đế, nhãn giới cùng ánh mắt lại há là một người như vậy có thể so sánh. Có một số việc, không cần phải nói không cần hỏi, hắn cũng có thể rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, cộng thêm Hoàng Tinh xuất hiện, càng chắc chắn hắn ý nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt có chút biến hóa đạo, ta biết ngươi tìm ta mục đích, muốn ta hỗ trợ cũng không phải là không thể được. Bất quá, ta có chút chuyện trước phải xử lý, ngươi ba ngày sau rồi hãy tới tìm ta đi. Đương nhiên, hắn cũng đã có xuất thủ dự định. Cho nên, cũng không để cho Tôn Nhã đoán bậy bạ nghĩ bậy. Trực tiếp cho nàng câu trả lời. Chẳng qua là, hắn bây giờ còn chưa thuận tiện xuất thủ. Dù sao mới vừa trọng tu, chính hắn chuyện còn chưa làm xong. Ít nhất, tại hắn hoàn thành lần đầu tiên thân thể bồi luyện trước là sẽ không xuất thủ, hơn nữa, hắn càng hy vọng có thể tăng cấp đến luyện khí 5 tầng mới ra tay, như vậy nắm chặt lớn hơn một chút. Tôn Nhã nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nàng ngay từ đầu còn đang là nói thế nào phục Hàn Thần hỗ trợ mà dầu gì, không nghĩ tới cuối cùng Hàn Thần đáp ứng sảng khoái như vậy. Mặc dù phải đợi 3 ngày, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Chỉ cần Hàn Thần nguyện ý xuất thủ, chờ thêm một chút nàng cũng không ở ý. Làm thành người nhà họ Tôn, nàng y thuật cũng không tục, nhưng so với Hàn Thần kia kinh người y thuật, trong nội tâm nàng chỉ có nồng nặc kính ý, chớ đừng nói chi là Hàn Thần có thể là tông sư tu vi, những thứ này không một không kinh ngạc chuyện đến nàng tâm, nếu không phải Hàn Thần quả thực tuổi quá trẻ, lại sợ kêu tiền bối sẽ đem Hàn Thần kêu lão, nàng đã mở miệng kêu. Cảm ơn. Vậy cứ như thế quyết định. Bất kể như thế nào, hôm nay coi như là không có một chuyến tay không, Tôn Nhã trên mặt tràn đầy vui sướng lần nữa đem bàn tay hướng Hàn Thần. Hàn Thần nhưng chỉ là nhàn nhạt mắt nhìn nàng, đứng dậy liền đi tới cửa, đối với cặp kia mềm mại bạch tích thon thon tay ngọc thì làm như không thấy. Không phải là hắn muốn chơi thâm trầm, mà là, hắn không quá thói quen cùng nữ nhân bắt tay. Đặc biệt là nữ nhân xa lạ. Hơn nữa, bị người điều tra thân phận, cái này làm cho trong lòng của hắn có chút ngăn cách. Hắn không thích loại cảm giác này. Tôn Nhã trên mặt hiện lên chút lúng túng, tâm lý dâng lên một cỗ thất lạc. Nàng một mực tự tin chính mình dung mạo, nhưng là ở Hàn Thần trước mặt. Nàng lại có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Từ đầu tới cuối Hàn Thần cơ hồ cũng chưa có liền liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm. 3 ngày sau khi, buổi sáng 8 giờ cửa trường học chờ. Trước khi ra cửa lúc, Hàn Thần quay đầu hướng nhìn hai tay ngẩn người nữ hải nhàn nhạt nói. A a nha. Tốt Tôn Nhã từ trong thất thần thức tỉnh. Liên vội vàng hốt hoảng ứng tiếng. Đồng thời, nàng cũng nhanh chóng với đi ra ngoài. Mặc dù Hàn Thần để cho nàng có chút lúng túng. Nhưng nên lễ độ tiết nàng vẫn không thể quên, hơn nữa, nàng còn phải hy vọng nào Hàn Thần cho ra da của nàng chữa bệnh. Ta tiễn ngài một chút. Bước nhanh đuổi kịp Hàn Thần bên người, Tôn Nhã lên tiếng nói. Bởi vì chạy chậm tạo thành khí huyết dũng động phản ứng ở trên mặt nàng, đỏ thắm mặt non nớt nhìn giống như mê người chỉ quả. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn liền đưa mắt thu hồi lại. Bất quá, hắn vẫn gật đầu. Hắn không phải là bất cận nhân tình người. Người ta cấp đủ chân thành. Hắn chung quy không tốt một mực mất mặt. Mặc dù, bị người điều tra thân phận có chút khó chịu. Bất quá, đối phương cũng không có ác ý, tình hữu khả nguyên. lúc đó cứu đối phương lúc, trong lòng của hắn cũng đã để lại cho đối phương cái sau đường, nếu không, hắn cũng sẽ không xuất thủ xen vào chuyện người khác. Hơn nữa, chỉ cần hắn nguyện ý, Tôn Nhã tuyệt đối không thấy được hắn mặt. Dù sao, Trung Nam Tôn gia là đại thiện nhà. Toàn bộ Tôn gia lấy thiện hạnh trị gia nổi tiếng, cho tới bây giờ cũng không hổ là trung y thuốc thế gia tên, từ Tôn Chấn Nam tiếp nhận gia chủ sau, Trung Nam không bị Tôn gia ân huệ cơ hồ không có. Ngay cả ban đầu Hàn Thần phụ thân cũng chịu được qua Tôn gia một tia ân huệ. Đây chính là Hàn Thần tại sao đồng ý giúp đỡ nguyên nhân. Hai người một đường không nói gì, loại trầm mặc này để cho bầu không khí hơi khác thường, Tôn Nhã là nghĩ nói nhiều chút cái gì, nhưng đối với thượng Hàn Thần lạnh giá lạnh nhạt vẻ mặt, nàng há miệng lại nhắm lại tới. Trong nội tâm nàng một trận bật cười, suy nghĩ một chút chính mình Tôn gia đệ tam đại đại tiểu thư. Cả gia tộc trừ gia gia của nàng gia có thực quyền nhất người, trong mắt người khác nữ cường nhân. Cho tới bây giờ cũng là người khác nhìn nàng sắc mặt làm việc, không nghĩ tới hôm nay nhưng phải nhìn một người khác sắc mặt làm việc, hơn nữa, người này nhìn hẳn là so với nàng trẻ tuổi hơn. Có thể tự mình ở người ta trước mặt chính là không có sức lực. Ngay cả một thân cường đại khí chẳng cũng tan biến không còn dấu tích. Bây giờ nào còn có phân nửa nữ vương phong phạm. Chỉ sợ là thành 10 phần tiểu nữ nhân. Trong nội tâm nàng không khỏi có một tí bực bội cùng ủy khuất. Hai người phía trước không xa thầy chủ nhiệm trong phòng làm việc, Triệu Lợi Hải chỉ học sinh trong hồ sơ Hàn Thần hình, đối diện trước đầu hói heo mập chủ nhiệm đạo, Hoàng chủ nhiệm, chính là chỗ này tiểu tử, ngươi nhất định phải cho ta đem hắn đuổi. Chỉ cần chuyện này ngươi làm xong, chỗ tốt thiếu không ngươi. Heo mập chủ nhiệm nghe vậy, trên mặt lộ ra tia vui mừng, liền vội vàng gật đầu lên tiếng nói, được rồi, tiểu tử này dám đắc tội Triệu công tử, đó là hắn sống không nhịn được. Không biết Triệu công tử trừ muốn khai trừ hắn bên ngoài, có nghĩ tới hay không tái hảo hảo suốt người này. Ta xem không bằng tìm người thật tốt giáo huấn một chút hắn. Hắn mặt đầy lấy lòng nhìn về phía Triệu Lợi Hải mắt mũi sưng bầm mặt, kia mới vừa khảm thượng răng còn mang kia vết máu. Coi như là vị này heo mập chủ nhiệm là người ngu, chỉ sợ hắn cũng nhìn ra Triệu Lợi Hải vừa mới là thiệt thòi lớn, mà kẻ cầm đầu phòng trường chính là trong hồ sơ cái đó nhìn tầm thường ra hỏa liên quan. Mặc dù, thấy Triệu Lợi Hải dáng vẻ, hắn rất muốn cười, có thể nhưng vẫn là nhịn xuống, hắn biết rõ đạo người trước mắt này không phải là dễ chê, không nói Triệu Lợi Hải phụ thân ở Bắc Hải coi như có chút địa vị. Là hắn không chọc nổi người. Cũng là hắn nghỉ tường nịnh hót cũng nịnh hót không được người. Liền nói lúc này đối phương phía sau vị kia người có luyện võ bảo tiêu. Heo mập chủ nhiệm cũng không dám đắc tội trước mắt Triệu Lợi Hải. Phải biết, đối phương phía sau vị này bảo tiêu, nhưng là hung danh bên ngoài, toàn bộ trường học bao nhiêu tội quá Triệu Lợi Hải người cũng chết trong tay hắn. Không có chỗ nào mà không phải là bị hắn phế bỏ. Nghi tường muốn những thứ này, heo mập chủ nhiệm liền trong lòng thay Hàn Thần mặc niệm. Tâm lý càng muốn đến nhân cơ hội này, thật tốt nịnh hót một chút Triệu Lợi Hải. Triệu Lợi Hải nghe vậy, đáy mắt thoáng qua tia âm độc. Đối với heo mập chủ nhiệm phất tay một cái. Những chuyện khác ngươi cũng không cần quản, theo ta nói đi làm đi. Heo mập chủ nhiệm gật đầu một cái, định thật to bụng bia liền vội vàng đứng lên đi ra ngoài. Chính là muốn tìm đến bí thư phân phó một tiếng, lại thấy đâm đầu đi tới hai người. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt nhìn về phía Tôn Nhã, đối phương kia xuất chúng dung mạo để cho hắn mi mắt sáng choang, một tia dâm chỉ từ trong mắt hiện lên. Kia thanh xuân tịnh lệ khí chất cộng thêm thanh thuần khí tức. Để cho hắn ngơ ngác nhìn Tôn Nhã không biết quay đầu, còn kém không chảy nước miếng. Tôn Nhã cau mày một cái, trên mặt hiện lên một tia nao sắc, ánh mắt lạnh lùng quét mắt heo mập chủ nhiệm, trong mắt chán ghét chợt lóe lên. Chương 16, cao thủ võ đạo. Tôn Nhã ánh mắt đem sắc làm đến mức bất tỉnh heo mập chủ nhiệm thức tỉnh, hắn sờ cằm một cái, khóe miệng treo tia cười lạnh đúng sai thân mà qua hai người đạo. Này, đứng lại, hai người các ngươi là cái nào hệ? Thanh âm hắn mặc dù rất lớn, nhưng là hai người ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi về phía trước đi qua, đối với hắn lời nói giống như không nghe thấy. Cái này làm cho trên mặt hắn hiện lên tia cùng nộ. Hắn bước nhanh chạy chậm đến trước người hai người ngăn lại đường đi. Có chút thở hào hển đạo. Bổn chủ nhiệm hỏi các ngươi lời nói, không nghe được sao? Có tin hay không ta đem các ngươi đuổi? Hả, thật sao? Chủ nhiệm quyền lợi có lớn như vậy, nói ra trừ người đó liền đuổi ai? Một cổ lãnh liệt khí thế từ trên người Tôn Nhã lộ ra. Ánh mắt lạnh giá nhìn tự xưng chủ nhiệm trung niên, trong lòng kia tia buồn bực và bực bội cùng với ủy khuất, trong nháy mắt biến chuyển thành tức giận, bất quá, mục tiêu lại thành trước mắt heo mập. Tôn Nhã đột nhiên biến sắc mặt để cho trung niên có chút thấp thỏm, trên người đối phương lộ ra khí chàng, trong nháy mắt trở nên quả thực không giống thanh xuân tịnh lệ nữ học sinh, càng giống như là thủ trưởng đại quyền nữ vương. Bất quá, Tôn Nhã nhìn hiện tại quả là tuổi quá trẻ, thế nào nhìn thế nào đều giống như ở trường học sinh. Đối với Tôn Nhã thân phận, heo mập nhất thời đắn đo khó định, tâm lý dơ cờ bất định đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, đột nhiên, trong mắt của hắn thần sắc sáng lên. Như là phát hiện tân đại lục. Đầu hói ngoài miệng mang tia quỷ dị cười nhìn hướng Tôn Nhã Đạo.
Không sai, không tôn trọng lão sư, chống đối lão sư. Bổn chủ nhiệm có quyền đuổi ngươi.
Nếu muốn không bị đuổi cũng được, buổi chiều tan học sau khi đơn độc tới phòng làm việc của ta một chuyến. Có lời chúng ta có thể từ từ nói.
Nói đến cuối cùng, trong mắt của hắn lộ ra tia dâm ánh sáng, khóe miệng càng là treo tia có thâm ý cười.
Người này nhận ra Hàn Thần.
Dù sao, hắn chính là muốn tìm Hàn Thần phiền toái, lúc này, nếu Hàn Thần đưa tới cửa, vậy hắn dĩ nhiên sẽ không nương tay.
Đối với Tôn Nhã, hắn cũng càng là lên chiếm giữ lòng.
Tôn Nhã nghe vậy giận quá thành cười, nàng coi như là thấy rõ vị chủ nhiệm này mục đích.
Đầu này heo mập là đem chủ ý đánh tới trên người nàng, nàng không nghĩ tới, nhà mình trường học, còn sẽ xuất hiện như vậy lão sư, hơn nữa, hay lại là thầy chủ nhiệm.
Nàng cả người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trên người khí thế cũng càng ngày càng lạnh.
Một bên một mực không lên tiếng Hàn Thần mày nhíu lại mặt nhăn, hắn nhớ tới kiếp trước trong trường học học sinh đối với vị này heo mập chủ nhiệm phong bình, nhìn đối phương kinh tởm mặt nhọn, trong lòng của hắn không tên dâng lên cổ lửa giận.
Giơ tay lên quất về phía heo mập chủ nhiệm.
Người cặn bã cút.
Phanh heo mập chủ nhiệm bị một cái tát rút ra đánh về phía bên cạnh trên tường, đầy mắt kim tinh té ngã trên đất, mập mạp kia mặt có chút nhỏ sưng, bất quá, hắn răng lại không có bị đánh rụng. Đây chính là không Hàn Thần đánh nhẹ, mà là người này thật sự là quá nhiều mập mỡ, lực đạo đều bị béo triệt tiêu.
Hơn nữa, ngắn ngủi mắt hoa sau, heo mập từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn Hàn Thần đạo,
Hàn Thần, ngươi chuyện vẫn chưa xong đâu rồi, lại dám đánh bổn chủ nhiệm, ta muốn đuổi ngươi, đem ngươi đưa vào cục cảnh sát, ai cũng cứu không ngươi.
Hàn Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên, hắn lúc này coi như là minh bạch, tại sao đã vừa mới nhút nhát heo mập sẽ lần nữa muốn chiếm Tôn Nhã tiện nghi, nguyên lai là nhận ra hắn là học sinh. Vì vậy, lầm đem cùng với hắn Tôn Nhã vừa làm thành học sinh.
Bất quá, Hàn Thần lại có chút không rõ vị này heo mập chủ nhiệm thế nào sẽ biết hắn.
Lớn như vậy trường học. Trừ phi là heo mập chủ nhiệm cố ý đi xem qua các học sinh trong hồ sơ hình.
Nếu không, từ hắn và chủ nhiệm một lần mặt cũng chưa từng thấy tình huống đến xem, đối phương có thể nhận ra hắn có khả năng quá thấp.
Hàn Thần, lại là ngươi.
Nhưng vào lúc này, chủ nhiệm cửa phòng làm việc lại một cái thanh âm vang lên.
Người vừa tới mắt nhìn bị đánh chủ nhiệm, ánh mắt lộ ra tia cười trên nỗi đau của người khác.
Được a, ngươi ngay cả thầy chủ nhiệm cũng dám đánh, lúc này nhìn ngươi thế nào chết.
Nhìn xuất hiện ở cửa hai người, Hàn Thần trên mặt lộ ra tia nhưng, hắn rốt cuộc minh bạch heo mập chủ nhiệm tại sao sẽ biết hắn là ai, Triệu Lợi Hải xuất hiện chứng minh điểm này, lấy người này âm độc hung tàn, bị hắn giao huấn lại thế nào có thể sẽ im hơi lặng tiếng đây.
Cho tới trưa cũng không có động tĩnh, Hàn Thần còn tưởng rằng đối phương là thật sợ, bất quá. Từ Triệu Lợi Hải có chút tiêu mặt sưng cùng đã khảm thượng rằng có thể thấy được, vị công tử này ca vẫn là rất chú trọng hình tượng, coi như trả thù, cũng phải trước sửa sang lại bề mặt mới đến.
Cho tới chưa hẳn là đi bệnh viện.
Lúc này xuất hiện ở đây, chỉ sợ là muốn cho heo mập chủ nhiệm ra mặt sửa trị chính mình.
Đột nhiên, Hàn Thần con ngươi hơi co lại, một cổ cường đại nội tức phản ứng, xuất hiện ở Triệu Lợi Hải bên người thanh niên trên người, đủ để cùng luyện khí 4 tầng tu chân giả tương đối. Cũng chính là võ giả tiểu thành sơ kỳ thực lực.
So với Tôn Nhã mạnh hơn cấp 1.
Tiểu tử, rất ngông cuồng mà, lại dám ở trường học đánh thầy chủ nhiệm, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng.
Người này ở Triệu Lợi Hải khiếu phá Hàn Thần thân phận sau, trong mắt tinh quang thoáng qua.
Khoe miệng treo tia âm độc hung tàn, thân hình thuấn gian di động Hàn Thần trước người, tốc độ nhanh để cho người chỉ thấy một đạo tàn ảnh.
Hắn trên miệng vừa nói chuyện, tay trái đồng thời thật nhanh vỗ về phía Hàn Thần vai trái.
Một nguồn sức mạnh để cho hắn vỗ tay một cái trưởng hiện lên một tia gió động, xuất thủ âm độc hung tàn hết sức.
Thấy cảnh này, một bên heo mập chủ nhiệm sắc mặt mừng rỡ, liền vội vàng lên tiếng nói,
được.
Phế hắn, nhìn tiểu tử này còn thế nào phách lối.
Có Triệu Lợi Hải thủ hạ vị cao thủ này ra tay, hắn cũng không tin Hàn Thần còn có thể lật lên lăng tới.
Phải biết vị cao thủ này nhưng là phế không ít người.
Heo mập chủ nhiệm như là thấy Hàn Thần bị phế vai trái thống khổ không chịu nổi dáng vẻ.
Một bên Tôn Nhã trên mặt kinh hãi, nàng cũng nhìn ra người này bất phàm, lần này nếu là trục thật, Hàn Thần bên trái bả vai sợ là muốn phế.
Mặc dù, Hàn Thần rất mạnh, nhưng trong lúc vội vàng, nàng vẫn rất lo lắng Hàn Thần ăn thiệt thòi.
Dừng tay, ngươi làm gì?
Tôn Nhã khẩn trương, tay trái về phía trước khẽ đẩy chụp vào đối phương tay.
Nhưng đối phương tốc độ quá nhanh, tay nàng mới vừa đưa đến một nửa, thanh niên tay đã sắp muốn chụp tới Hàn Thần trên vai.
Tôn Nhã liền vội vàng biến chuyển phương hướng, nhưng hết thể đã muộn.
Lần này xong, hắn phải bị thương, ra ra bệnh làm thế nào, có thể xuất hiện hay không vấn đề.
Nàng lòng rối như tơ vò, trong đầu càng là hỗn loạn tương bừng.
Ngay tại nàng đang lúc tuyệt vọng, Hàn Thần thân hình lại đột nhiên quỷ dị phiêu hướng một bên, trong chớp mắt liền vọt tới thanh niên phía sau, hữu trưởng nhẹ nhàng vỗ về phía đối phương hậu bối. Thanh niên cảnh giác ngược lại nhanh, ngay tại thủ trưởng sắp vỗ trúng hậu bối đang lúc, hắn vội vàng gian dùng tay phải đi ngăn cản, hai trưởng kề nhau gian, hắn hoành bay ra ngoài, sau lùi lại mấy bước mới đứng vững thân hình, trên mặt hiện lên một tia huyết hồng. Hàn Thần nhưng là sắc mặt như thường vẫn không nhúc nhích, cả người nhìn vân đạm phong khinh. Xem ra ở vừa mới đối trưởng, thanh niên là ăn chút áng quy, giữa hai người lập tức phân cao thấp. Bất quá, Hàn Thần nhưng là cau mày một cái, đối phương tay mặc dù bị hắn phế bỏ, nhưng là, lại không có bị đánh bay. Hắn ngược lại tiểu nhìn đối phương, dùng sức mạnh thượng cũng tiểu nhiều chút. Chương 17, chấp niệm sinh sát ý. Vừa mới còn mặt mang khinh miệt thanh niên, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt lộ ra tia kinh hãi. Hắn vốn còn tưởng rằng bằng thực lực của chính mình, muốn nghiền ép Hàn Thần đây chẳng qua là nhấc giơ tay lên liền có thể phế bỏ đối phương, lúc trước hắn là như vậy phế bỏ rất nhiều người. Nhưng hôm nay lại phát hiện đụng phải ngạnh cha. Chính mình yếu hơn đối phương quá nhiều. Hơn nữa, lúc này tay phải một chút cảm giác cũng không có. Cái này làm cho hắn trong lòng dâng lên cổ sợ hãi, liền vội vàng giọng biến đổi đạo. Không biết các hạ sư xuất cần gì phải môn. Tại hạ thanh thành lâu nghĩa. Hàn Thần nghe vậy, chân mày động động. Đây là trừ Tôn Nhã gia, hắn vừa tiếp xúc với người trong võ lâm. Hơn nữa, hay lại là danh môn đại phái đi ra. Bất quá, với hắn mà nói, coi như là đối với phương trưởng môn tới, hắn sẽ không để ở trong mắt. Nhàn nhạt Tảo Lâu Nghĩa liếc mắt, Hàn Thần đối với hắn lời nói còn như không nghe thấy, liên ti trả lời ý tứ cũng không có. Lâu Nghĩa trên mặt hiện lên tia nao sắc, từ xuất đạo tới nay, còn không người dám đối với hắn như vậy. Hắn ỷ mình thực lực, càng là ít đòi đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Có thể đi qua vừa mới đối trường sau, hắn ở Hàn Thần trước mặt nhưng cũng không dám phát tác. Nhưng vào lúc này, một bên Tôn Nhã quát lên một tiếng lớn. Thanh thành phái Lâu Nghĩa, ngươi tốt chó lớn mật, lại dám ở Trung Y học viện hành hung, ta ngược lại muốn hỏi một chút trong các ngươi Nam Vân Đà Phí Vân Thanh Phí Đà Chủ là thế nào dạy dỗ đệ tử. Thấy Hàn Thần không việc gì, một bên Tôn Nhã một hơi thở rốt cuộc lòng đi xuống. Bất quá, đối phương hành động, lại để cho nàng lửa giận trong lòng hoàn toàn bùng nổ. Cả người lộ ra một cổ lãnh liệt sát khí. Thiếu nữ một thân khí chất lãnh nạo cùng nữ vương phong phạm rốt cuộc hiển lộ trọn vẹn. Nhìn dáng dấp, coi như người này thực lực mạnh nàng cấp một, nàng cũng phải chống nổi một kháng. Lâu Nghĩa nghe vậy tâm lý cắt đông một chút, nhìn về phía Tôn Nhã ánh mắt có chút kinh ngạc. Có thể một cái khiếu phá Phí Đà Chủ tên, bất kể có hay không có giao tình, ít nhất chỉ sợ cũng là cùng Phí Đà Chủ địa vị ngang hàng, thậm chí càng tài cao sẽ có bực này quyết đoán và khí thế. Coi như là đối phương so với hắn yếu, Lâu Nghĩa cũng không dám chậm trễ chút nào. Không biết vị tiểu thư này là. Thần sắc hắn nhún nhường đối với Tôn Nhã đạo. Tôn Nhã lạnh lùng liếc hắn một cái đạo, Trung Nam Tôn Nhã. A Tôn gia Phượng Hoàng. Lâu Nghĩa nghe vậy kinh hãi, nhún nhường thần sắc biến thành hoảng sợ nói, thất kính chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi. Đối với vị này nghe đại danh đã lâu nữ nhân, hắn có chút nghe thấy, mặc dù đối phương lúc này thực lực và lời đồn đãi cũng không tương xứng, nhưng hắn cũng không dám chút nào khinh thị. Chớ đừng nói chi là. Đối phương bên người còn có một vị thực lực cường đại cao thủ đi theo. Thần sát sợ hai gian, hắn vốn định cung tay hành lễ, có thể tay phải lại thế nào cũng không dơ nổi. Lúc này hắn mới phát hiện mình tay phải kinh mạch lại bị chặt đứt. Coi như là hoàn toàn phế. Hắn kinh hãi nhìn về phía Hàn Thần, miệng há trương cũng không biết nên nói cái gì, trên mặt không tự chủ lộ ra tia cười khổ, không nghĩ tới hắn thường xuyên phế người khác, hôm nay lại bị người khác phế. Hơn nữa, hay lại là phế bất chi bất giác. Trong lòng của hắn mặc dù có hận ý, nhưng càng nhiều nhưng là sợ hãi. Một đòn liền không tên phế bỏ hắn tay phải, như vậy thực lực, chỉ sợ là bọn họ đà chủ cũng làm không được. Cái gì Tôn gia Phượng Hoàng, Tôn gia gà ác, Lâu Nghĩa, cho ta phế tiểu tử này. Ngươi đặc biệt, hôm nay muốn phế không hắn, ngươi sẽ biết tay. Lao tử tha cho không ngươi. Nhìn đột nhiên biến sắc mặt lùi bước Lâu Nghĩa, Triệu Lợi Hải nổi nóng đối với hắn hét. Lúc này, hắn đang muốn dựa vào người này giữ thể diện. Có thể chính mình vẫn lấy làm thị hậu thuẫn, bây giờ lại sợ hai thành cái bộ dáng này. Hắn gần như sắp muốn chọc giận điên. Hơn nữa, hắn bị Hàn Thần lần nữa làm nhục, đã để cho hắn mất lý trí. Nào còn có bình thường phân nửa phong độ. Hắn trong lòng bây giờ chỉ có một ý nghĩ. Hắn muốn Hàn Thần hối hận sinh ở trên đời này. Đáng tiếc, Triệu Lợi Hải chỉ là một phú nhị đại, cũng không biết Tôn gia Phượng Hoàng ở giới võ thuật cùng thế gia gian đại biểu ý nghĩa, nếu không, chỉ sợ hắn cũng không gan này dám nói lời như vậy. Heo mập chủ nhiệm cũng bị Lâu Nghĩa biểu hiện kinh động đến, tâm lý mơ hồ cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Người này nói thế nào, cũng là xem sắc mặt làm việc rất lâu người. Bao nhiêu biết chút nhìn sắc mặt. Vốn là hắn đã có nhiều chút nghi tưởng nửa đường bỏ cuộc. Bất quá, La Mắt nhìn thần tình lạnh nhạt Hàn Thần, trong lòng của hắn liền lửa giận hừng hực. Vốn là phải bị hắn sửa trị người, bây giờ không có việc gì, hắn ngược lại mắt mũi sưng bầm, trong lòng của hắn khí sẽ không đánh một nơi tới. Chớ đừng nói chi là nhìn về phía một bên đẹp đến kinh người Tôn Nhã, lúc này Tôn Nhã biểu hiện ra khí chất, càng làm cho heo mập chủ nhiệm Mục Huyễn thần mê. Từ trong khiếp sợ tỉnh lại, che nhỏ mặt sưng, hắn càng ngày càng bạo, giận dữ đến hét. Đúng vậy, Triệu công tử, để cho hắn phế tiểu tử này, hơn nữa, ta còn muốn đuổi hắn, muốn hắn ngồi tù. Cái gì Tôn gia Phượng Hoàng, mẫu thân, ta muốn vạch trần nàng quần áo, làm chết nàng. Người này trừ ý thế hiếp người, những phương diện khác chính là một con bất chết bất khấu trừ, càng sẽ không tiếp xúc cùng Minh Bạch Tôn gia Phượng Hoàng là cái gì. Hơn nữa, cho tới bây giờ đều là hắn khi dễ người khác, lúc nào bị người như vậy đánh. Vì vậy, hắn muốn trả thù Hàn Thần, càng muốn trả thù Hàn Thần bên người kia đẹp để cho hắn chảy nước miếng mỹ nữ, hắn đã bị hơn tâm, càng bị tức giận hướng choáng váng. Lại nói, có Triệu Lợi Hải cho hắn chỗ dựa, hắn cũng không tin Hàn Thần hai người còn dám chọc Triệu Lợi Hải cha không được. Hàn Thần nghe vậy, trong mắt tức giận hiện lên, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, đang nói chuyện heo mập chủ nhiệm trong nháy mắt cảm thấy cổ căng một cái, cả người bị bóp cổ đè lên tường, một bên Triệu Lợi Hải muốn đi lên hỗ trợ, lại bị hắn một cước đá bay ra ngoài, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Hàn Thần cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Hơn nữa, đầu này heo mập làm cho hắn rất khó chịu đến hắn muốn giết người. Kia lạnh giá trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Lâu Nghĩa thấy cảnh này, cũng không dám có bất kỳ dị động, chẳng qua là có rút rụt đầu nuốt nước miếng một cái. Sờ đã chết lặng tay phải, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi, bất kể là chống lại Hàn Thần, hay lại là Tôn Nhã. Hắn cũng không có sức. Tôn Nhã bối cảnh để cho hắn không dám động. Nhưng thật muốn làm một lưỡng bại câu thương, hắn thật ra thì cũng không sợ. Dù sao, hắn phía sau bối cảnh cũng sẽ không quá kém. Thật muốn chống cự cũng có một kháng lực. Nhưng là, Hàn Thần cường đại nhưng là hắn lại không dám động nguyên nhân. Hắn tin tưởng, nếu như có gì động nữa, hắn bị thương liền không chỉ là một cái tay. Mặc dù, Hàn Thần nhìn cùng người bình thường không cái gì phân biệt, trên người không có chút nào nội tức phản ứng. Nhưng Lâu Nghĩa từ trên người hắn chân chân thiết thiết cảm thấy một tia khí tức tử vong. T. Doàn trái tim đen đu ám của tôi nét người cặn bã chết Hàn Thần lạnh lùng nhìn heo mập, trên tay cường độ một chút xíu gia tăng, trong lòng của hắn sát ý càng ngày càng mạnh mẽ. Kiếp trước hắn đã sớm nghe nói qua vị này heo mập chủ nhiệm Hoàng Sương Bình lợi dụng chức vụ chi tiện, không biết gieo họa nhiều thiếu nữ học sinh. Hôm nay vừa thấy quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, so với hắn trong tin đồn càng bất ham. Hơn nữa, kiếp trước đã từng có một vị bị heo mập gieo họa nữ sinh, nhảy lầu té chết ở Hàn Thần trước mắt. Đối phương trước khi chết kia xấu hổ cùng không cam lòng ánh mắt còn ở trước mắt, lúc ấy Hàn Thần đối với heo mập chủ nhiệm liền động tới mãnh liệt sát tâm. Chương 18, Tôn Nhã nổi gióa. Hàn Thần kiếp trước thống hận nhất chính là chỗ này loại mặt người lòng thú, khoác giả nhân giả nghĩa vỏ ngoài làm chuyện xấu người cặn bã. So với chân tiểu nhân ghê tởm hơn, so với ngụy quân tử càng đáng giết, mà lúc này sinh ra sát ý, là hắn sống lại tới nay lần đầu tiên động sát tâm. Ê! Anh Hoàng Sương Bình sắc mặt căng càng ngày càng đỏ. Hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn, cặp kia mắt cá chết vãng thượng phiên lên chỉ còn lại một nhóm tròng trắng mắt. Chỉ lát nữa là phải tắt thở. Một bên Triệu Lợi Hải kia thấy loại tràng diện này, coi như là hắn âm độc hung tàn cay độc, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy có người ở trước mặt hắn giết người, kia lãnh liệt sát khí để cho cả người hắn bị dọa sợ đến hai chân run lập cập, thiếu chút nữa thì tè ra quần. Lâu Nghĩa càng là đáy mắt thoáng qua tia sợ hãi. Hắn cũng không phải là chưa từng giết người cùng gặp qua giết người, nhưng lại chưa bao giờ cảm thụ qua như thế nồng sát khí, còn có vậy thì băng lãnh vô tình ánh mắt. Ở ánh mắt này trong, như là thiên hạ hết thảy đều không coi vào đâu, đều là con kiến hôi. Tôn Nhã trong lòng không tên dâng lên cổ làm rung động, nàng cũng không biết Hàn Thần cử động cũng không phải là vì nàng, có thể Hàn Thần ở nơi này giờ phút quan trọng đối với Hoàng Sương Bình tức giận, càng là động sát âm, lại không để cho nàng được không suy nghĩ như vậy. Nữ nhân có lúc chính là kỳ quái như vậy động vật. Tôn Nhã đáy lòng dâng lên một cổ cảm giác khác thường. Bất quá, nhìn Hàn Thần càng bóp càng chặt tay, cùng sắp tắt thở Hoàng Sương Bình, nàng đột nhiên lạnh run, từ làm rung động bên trong giựt mình tỉnh lại. Liên vội vàng tiến lên ngồi Hàn Thần tay đạo. Đừng giết người, bây giờ là xã hội pháp trị, khắc gây phiền toái cho mình. Không đáng giá nàng thanh âm êm dịu, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt nhu hòa. Vẻ mặt lạnh giá Hàn Thần đưa mắt nhìn sang nàng, chống lại cặp kia nhu hòa linh động mi mắt, toàn bộ tâm thần đột nhiên một trận rung động. Trong lòng sát ý từ từ hạ xuống, áo lót dâng lên một cổ mồ hôi lạnh. Hắn nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, thân thể chưa trải qua bồi luyện, năng lượng cường đại cho tâm thần mang đến ảnh hưởng, kiếp trước chôn giấu ở đáy lòng sát nghiệm, lại ở vừa mới bị kích phát ra, hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma bị sát ý lái. Trong lòng đối với Tôn Nhã sinh ra một tia cảm kích, hắn có chút đối với Tôn Nhã gật gật đầu nói. Cảm ơn ở đối phương khẽ mỉm cười gian, Hàn Thần đem nhanh tắt thở Hoàng Xương Bình ném qua một bên. Hàn Thần biết Tôn Nhã nói đúng, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ để lấy tự vệ đang lúc, chỉ có thể là khiêm tốn một chút làm việc, trắng trợn giết người đối với hắn rất bất lợi, mặc dù, người nọ là thật đáng chết, nhưng là người như vậy cặn bã đánh cuộc chính mình tự do quá không có lợi lắm. Bất quá, hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn liều mạng ho khan Hoàng Xương Bình, khỏe miệng treo tia cười lạnh. Hắn không có giết heo mập chủ nhiệm, nhưng cũng không đại biểu sẽ bỏ qua cho người này cặn bã, Hoàng Xương Bình nam căn huyệt đạo đã bị hắn đoạn đi. Đã là không thể nhân đạo phế nhân, đối với loại cặn bã này, loại này trừng phạt có lẽ so với giết hắn càng khó chịu. Hàn Thần, có gan ngươi liền giết ta, ngươi không giết ta, ta không để yên cho ngươi. Có lẽ là đoàn chắc Hàn Thần không dám giết hắn, khôi phục một tia thể lực heo mập chủ nhiệm vẻ mặt lần nữa lớn lối nói. Bất quá, hắn nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt lại mang tia khiếp sợ, dù sao, vừa mới cái loại này tới gần cảm giác tử vong mới vừa biến mất. Lâu nghĩa, ta cũng sẽ cho ngươi một cơ hội, cho bản thiếu gia phế hắn. Vốn là hai chân còn đang phát run Triệu Lợi Hải cũng khôi phục sức sống. Trước hắn là thật bị Hàn Thần sát khí hù được. Bất quá, thấy Hàn Thần hay là không dám giết người, hắn dũng khí cũng tráng không ít. Phế hắn, ngươi đừng bị hắn phế liền có thể. Lâu Nghĩa cười lạnh mắt nhìn Triệu Lợi Hải đạo, Triệu Lợi Hải, lão tử nhịn ngươi rất lâu, hôm nay ông đầy mặc kệ. Nghi tường muốn chết, chính ngươi đi đi. Móc túi ra một cái điện thoại di động, Lâu Nghĩa nổi nóng ném về nhìn hắn Triệu Lợi Hải, xoay người liền hướng thang lầu đi tới. Đùa, loại thời điểm này để cho hắn chống lại Hàn Thần, đây chẳng phải là muốn chết sao? Lâu Nghĩa rất rõ, cao thủ giết người phương pháp có rất nhiều loại, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi phát giác không ra, hắn tay trái mình bị đối phương gian lận, cũng không có dũng khí đi chất vấn Hàn Thần, nào còn dám lại đi lên tìm chết. Hắn bây giờ chỉ hy vọng bên trong cửa sư thuốc sư bá môn có thể cứu trị hắn tay phải. Hơn nữa, Tôn Nhã tức giận còn chưa bình tức đâu rồi, lại đi dẫn đến không phải là tìm phiền phải sao? Hắn là tàn nhẫn tham tiền, nhưng lại không đốc. Hắn chẳng qua là thụ cố vu nhân, không phải là đem mệnh bán cho người khác, hơn nữa, là ít tiền một mực thụ người này khí, hắn thụ đủ. Ngươi! Lâu Nghĩa, ngươi dám đi, ta! Ta để cho ta bà phế ngươi! Đảm nhiệm Triệu Lợi Hải thế nào kêu, Lâu Nghĩa cũng không quay đầu lại đi xuống lầu, loại này uy hiếp đối với hắn như vậy võ lâm cao thủ có thể tạo được tác dụng gì đây? Mắt thấy kêu không có hiệu quả, Triệu Lợi Hải đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, chống lại kia lạnh giá ánh mắt. Cả người hắn đánh cái dùng mình, lại cũng không có dũng khí ở lại chỗ này, hắn dựa vào vách tường vẻ mặt hoảng hướng bên kia cửa thang lầu chạy đi. Thấy Hàn Thần không có lại để ý đến hắn, liền lăn một vòng nhanh chóng thoát đi. Chật vật bóng người lại cũng không có phong độ cùng tiêu sái. Hàn Thần ngay cả liếc hắn một cái hứng thú cũng không có, như vậy đống cặn bã hắn lười hao tổn tinh thần. Ngươi! Đặc biệt! Ý! Ta bây giờ liền báo cảnh sát tới. Bắt các ngươi, có bản lãnh liền. Chớ đi! Nhìn liền còn dư lại một mình hắn, heo mập chủ nhiệm đã không có sức lực, thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Báo cảnh sát bắt ai vậy? Nhưng vào lúc này, cửa thang lầu vang lên tiếng nói chuyện. Đồng thời, hiệu trưởng bóng người xuất hiện ở vậy, đi theo hắn phía sau là hắn bí thư, nhìn tại chỗ ba người, hắn một mực treo mỉm cười mặt đột nhiên bản khởi tới. Hiệu trưởng, người rốt cuộc đến, hai người bọn họ lại dám ở trường học đánh thầy chủ nhiệm. Hiệu trưởng ngươi ước chừng phải cho ta làm chủ a. Heo mập Hoàng Xương Bình thấy xuất hiện hiệu trưởng, giống như thấy cứu tinh, cả người bước nhanh chạy tới. Trong miệng càng là không quên tố cáo. Bất quá, hắn mới chạy nhanh tới một nửa, hiệu trưởng nhưng là lánh xích một tiếng nói. Đứng lại, coi như giáo thư dục nhân thầy chủ nhiệm, như ngươi vậy lời nói hình tượng còn thể thống gì. Khiển trách xong heo mập Hoàng Xương Bình, hiệu trưởng đi nhanh hướng Tôn Nhã, trên mặt lộ ra tia xin lỗi nói. Tiểu Nhã, thật xin lỗi, đều tại ta ngự hạ bất lực, cho ngươi thụ ủy khuất. Đồng học ngươi cũng bị giật mình. Xin thứ lỗi, xin thứ lỗi. Có thể làm được hiệu trưởng, hắn có thể không phải người bình thường tinh, tình huống trước mắt đâu còn sẽ không hiểu, lúc này bất kể đúng sai, hắn đương nhiên là hướng Tôn Nhã. Hơn nữa, Hoàng Xương Bình đức hạnh so với hắn ai đều biết, hắn một mực cũng là bởi vì nguyên nhân nào đó, chịu đựng không trị người này a. Trong miệng không ngừng chịu tội, mặc dù không biết Hàn Thần cùng Tôn Nhã quan hệ, nhưng nhìn đến Tôn Nhã lại đem Hàn Thần đưa đến nơi này. Lại thế nào sẽ đem Hàn Thần trở thành người bình thường đến xem? Cho nên, hắn nói xin lỗi lúc liên đối Hàn Thần cũng đồng thời mang vào. Đồng thời, trong lòng của hắn càng nhiều là tức não, coi như hiệu trưởng, lại thế nào không biết Tôn Nhã ở Tôn gia địa vị, cũng biết toàn bộ trường học cũng là Tôn gia nói coi là, hắn có thể hay không làm thành hiệu trưởng cũng toàn ở Tôn gia một lời quyết định. Heo mập Hoàng Sương Bình đắc tội hai người này, đây chẳng phải là cho hắn tìm phiền phải à?
Chương 19, luyện dược.
Hiệu trưởng biểu hiện để cho heo mập Hoàng Sương Bình ngốc tại chỗ, hắn không thể tin nhìn hai người, có chút không thể tin được trước mắt thấy sự thật, hắn còn tưởng rằng hai người chẳng qua là học sinh phổ thông, cho nên mới dám tứ vô kỵ đạn khi dễ. Thật không nghĩ đến quay đầu lại. Hắn nhưng là ở trên đầu con cọp tốp lông. Nhìn hiệu trưởng thái độ, hai người này thân phận chỉ sợ không phải là một loại không đơn giản. Lần này hắn là xong. Hiệu trưởng, ta còn chưa từ bỏ ý định heo mập Hoàng Sương Bình còn muốn giải bày mấy câu, bất quá, hắn mới mở miệng lại để cho hiệu trưởng mắng lại. Câm miệng cho ta, chứng chờ một hồi lại tìm ngươi coi là.
Không cần chờ một hồi, chuyện này bây giờ liền giải quyết đi.
Tôn Nhã nhàn nhạt mắt nhìn Hoàng Sương Bình, thanh âm bình thản đối với hiệu trưởng đạo. Người này ta cảm thấy được là trường học của chúng ta giáo sư đội ngũ ưu ác tính, hắn thấp kém nhân phẩm, chứng minh hắn đã không thích hợp làm cái này thầy chủ nhiệm. Không biết Ngô Bá Bá cảm thấy thế nào? Nàng thái độ đã không có mới vừa thấy hiệu trưởng lúc nhiệt tình, đối đại đối phương hoàn toàn là phó công sự công bạn dáng vẻ. Như là ngay cả vị hiệu trưởng này cũng đồng thời trách tội. Xem ra, lần này nàng là khí không nhẹ. Bất quá, xác thực cũng vậy, Hàn Thần bây giờ có thể nói là gia gia của nàng rơm rạ cứu mạng. Ai dám đắc tội Hàn Thần, đây chẳng phải là cùng với nàng Tôn gia là được sao? Nàng có thể có tốt giọng mới là lạ.
Rất tốt.
Cái này thì theo như ý ngươi làm. Tôn Nhã thái độ làm cho hiệu trưởng hơi sừng sờ, bất quá, hắn nhưng trong nháy mắt khôi phục vẻ mặt, vội vàng hướng một bên bí thư đạo, cần gì phải bí thư, Hoàng chủ nhiệm đã bị giải trừ toàn bộ chức vụ, ngươi giám đốc để cho hắn cút ngay ra trường học.
Sẽ đi ngay bây giờ làm.
Hoàng Sương Bình nghe vậy sợ ngốc tại chỗ, như cha mẹ chết, hắn thật sự là không cách nào đụng nhau sự thật này, đối phương lại chỉ cần muốn nói một câu lời nói, hiệu trưởng liền lập tức đuổi hắn. Lúc trước coi như là hắn làm rất nhiều quá mức chuyện, hiệu trưởng luôn là mở mắt nhắm mắt, hôm nay đây là thế nào?
Lấy cuối cùng, đuổi là mình, cũng không phải đối phương.
Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền một trận hối hận. Sớm biết sẽ là như vậy, hắn liền ra sức định hót xuống hai người.
Đột nhiên, trong miệng lẩm bẩm nói, Tôn Nhã, nàng họ Tôn.
Nói đến đây, hắn mi mắt trợn tròn.
Ta chính là chư A, họ Tôn A, ta thế nào liền không nghĩ tới.
Heo mập chủ nhiệm nhìn về phía đối diện rời đi mấy người, há hốc mồm muốn cố gắng nữa biện hiểu một chút, có thể người đã đi xuống lầu.
Một bên bí thư đi tới bên người mắt lạnh liếc hắn một cái đạo, Hoàng chủ nhiệm, nha.
Không, Hoàng Sương Bình tiên sinh, nhanh thu dọn đồ đạc đi thôi.
Người Hoàng Sương Bình nghe vậy tức giận nhìn lúc trước thấp giọng hạ khí, lúc này này vênh váo nghênh ngang bí thư.
Trong lòng tràn đầy lửa giận. Có thể phía sau lời nói nửa ngày cũng không nói ra được, tâm lý lần nữa bị hối hận chiếm hết, dĩ nhiên. Hối hận lại từ từ biến thành thật sâu hận ý, đối với rời đi Hàn Thần cùng Tôn Nhã, hắn hận răng cắn văng lên.
Mặc dù hận không được, nhưng hắn vẫn được ảo não đi.
Hiệu trưởng đem hai người một mực đưa đến dưới lầu.
Bất quá, hắn lại không có xoay người mà quay về ý tứ, mà là mở miệng nói, ta rồi đưa các ngươi.
Thân là hiệu trưởng, hắn thật không cần thiết làm đến nước này, nhưng là, hắn sợ hại à, nhìn Tôn Nhã thái độ đó, tựa như là phi thường coi trọng Hàn Thần, lại lần đầu tiên đối với chính mình nổi giận. Hắn lại thế nào dám để cho hai người lại đơn độc rời đi, nếu là gặp mặt thượng Hoàng Sương Bình như vậy không có mắt ra hỏa, vậy hắn người hiệu trưởng này thật tốt hạ cương.
Hàn Thần đồng học, Tiểu Nhã, sang bên này.
Tôn Nhã nhàn nhạt gật đầu một cái, đưa mắt nhìn sang Hàn Thần khẽ mỉm cười nói, Hàn Thần đồng học, ngươi trước mời.
Ngươi có thể gọi ta Hàn Thần,
hoặc là Tiểu Thần.
Hàn Thần đối với Tôn Nhã khẽ mỉm cười nói,
gật đầu một cái đi về phía trước.
Kiếp trước hắn tự kiềm chế thân phận quán, đối với người xa lạ. Hắn rất ít nói, coi như là sống lại sau, điểm này vẫn là rất khó sửa đổi. Vì vậy, hắn coi như là nghỉ tường biểu đạt có lòng tốt, cũng là rất đơn giản. Từ vừa mới Tôn Nhã đem để tay lên tay hắn một khắc kia, từ đối phương đối với hắn khẽ mỉm cười, đưa hắn từ nhập ma bên bờ kéo về một khắc kia, Hàn Thần đã đem nàng coi là bằng hữu.
Đối đãi bằng hữu, Hàn Thần từ không keo kiệt chính mình nụ cười cùng chân thành.
Tôn Nhã nghe vậy ngây tại chỗ, một mực nhìn quán Hàn Thần băng lãnh vô tình, đột nhiên thấy Hàn Thần mỉm cười. Nàng trong lòng nổi lên một cổ cảm giác khác thường, tâm cũng không tên run lên.
Kia khẽ mỉm cười, ở trong mắt nàng tựa như là có chút bất đồng.
Trên mặt dâng lên cổ mắc cỡ đỏ bừng, kinh hỉ bước nhanh theo sau.
Tôn Nhã biết Hàn Thần đã công nhận nàng, đối với bị cao như vậy người đồng ý, trong nội tâm nàng trừ vui sướng hay là vui duyệt. Cho đến cùng Hàn Thần phân biệt, Tôn Nhã trên mặt vui mừng cũng chưa có thôn qua.
Đối với một bên hiệu trưởng giọng cũng tốt không ít, điều này cũng làm cho hiệu trưởng thở phào.
Xin miễn hiệu trưởng cùng Tôn Nhã ăn cơm mời, lưu lại Tôn Nhã phương thức liên lạc.
Hàn Thần đi về phía cửa trường, cho Lưu Thanh Lạc gọi điện thoại báo thai bình an,
hắn tùy tiện tìm một quán mì đối phó xuống thức ăn chung, sau đó, liền đi về phía trước không xa tiệm thuốc bắc đi tới. Lúc này vội vàng ở trước mắt chính là thân thể bồi luyện, vừa mới hắn thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, chính là nhập môn quá nhanh, thân thể bồi luyện không đủ, không cách nào áp chế cùng khống chế linh lực biểu hiện. Tiệm này không hổ là đến gần Trung Y học viện, trong tiệm lại có rất nhiều hiếm thấy dược liệu, hơn nữa, thuốc linh cũng rất giả. Mặc dù không có trăm năm khoa trương như vậy, nhưng vài chục năm trở lên rất thường gặp, Hàn Thần bây giờ cần nhất chính là như vậy dược liệu. Đáng tiếc chính là quá đắt. Mua hai phần bồi luyện dược liệu sau, Giang Ngộng Ánh cạ lì gần 20.000 nguyên chỉ thấy đấy. Điều này cũng làm cho Hàn Thần đại thán tu luyện thì không phải là người nghèo cán sự. Xách mấy bọc lớn dược liệu, Hàn Thần hướng đi làm quán ăn đi tới, hắn bây giờ còn không đạt tới luyện khí 5 tầng, không có tu luyện ra linh lực chân hỏa. Cho nên, không cách nào dùng chân hỏa luyện dược, chỉ có thể là dựa vào đơn giản nhất cùng quê mùa nấu sôi pháp tới luyện dược. Thời gian đã là hơn 1 giờ chiều, quán ăn người đang nghỉ ngơi, cùng lão bản nương lên tiếng chào hỏi. Mượn dùng trong nhà hàng hầm nấu gian cùng hũ sảnh, Hàn Thần đem xử lý qua dược liệu bỏ vào lon bên trong bắt đầu luyện chế. May mắn đây là trụ cột nhất chất thuốc. Thủ pháp luyện chế không giới hạn. Tương đối cũng đơn giản. Bất quá, Hàn Thần nhưng vẫn là dùng mấy canh giờ mới hoàn thành. Mấy bọc lớn dược liệu, cuối cùng luyện chế được chất thuốc, chỉ có không tới lớn chừng ngón cái thủy tinh nữa. Thu hồi chất thuốc, Hàn Thần dọn dẹp xuống luyện dược sau rất dưới, đang chuẩn bị rời đi hầm nấu gian, đột nhiên, phòng ngoài phòng bếp truyền tới tiếng người. Cái điểm này đầu bếp và nhân viên làm việc còn chưa tới, nghe thanh âm như là lão bản nương cùng Lưu Thanh Lạc. Hàn Thần cũng không muốn nghe lén, nhưng thanh âm nói chuyện hay lại là chuyển tới lỗ tai hắn trong. Lão bản nương, ta có thể trước trả trước 3 tháng tiền lương sao? Thanh Lạc thanh âm có chút thận trọng nói. Nhìn dáng dấp, nàng đối với trả trước tiền lương chuyện này không cái gì sức lực, như đã nói qua, đảm nhiệm người lão bản nào cũng không khả năng sẽ trước thời hạn trả trước tiền lương cho ngươi. Bất quá! Nhìn nàng vẫn là phải mở miệng lấy, cái này làm cho Hàn Thần hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Thanh Lạc nhà sẽ ra chuyện cần tiền. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, chương 20, Thanh Lạc chuyện cũ. Hàn Thần trong lòng có chút kỳ quái, Thanh Lạc nhà thật giống như ra thế rất tốt, nhà nàng không thể nào biết muốn nàng tiền, hơn nữa. Khoản tiền này mặc dù đối với người bình thường mà nói coi như là một khoản tiền lớn, nhưng đối với Thanh Lạc nhà cũng không coi là cái gì. Thế nào? Trong nhà xảy ra chuyện. Lão bản nương thanh âm. Gọi nàng lão bản nương thật ra thì cũng không đúng lắm, nói nàng là ông chủ càng qua thích hợp nhiều chút. Bởi vì, nàng bản thân liền là độc thân, tuổi tác cũng liền hai chừng 14-15 tuổi. Là điều này phố ăn vặt nổi danh ăn uống Tây Thi. Không ai thấy qua người nhà nàng, chỉ biết là nàng năm. 6 năm trước một mình tới đây xông xáo. Bởi vì nàng là nữ nhân, cho nên mọi người thói quen gọi nàng lão bản nương. Không có xảy ra việc gì vậy, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì hả? Lại vừa là lão bản nương thanh âm, phỏng chừng Lưu Thanh Lạc vừa mới là đang ở lắc đầu. Ta Lưu Thanh Lạc âm thanh âm vang lên, bất quá, đống nhiên dừng lại sau, nàng nghe ngựa khi có chút nóng nảy lại nói. Lão bản nương, ngươi liền chi cho ta đi, ta thật cần dùng gấp. Ta nói đến cuối cùng. Nàng thật giống như không biết nên nói thế nào. Thiếu nữ sắp gấp khóc ngữ điệu, hay là để cho người không nhịn được dâng lên cổ thương tiếc. Hàn Thần trong lòng cũng không khỏi có chút nóng nảy, phải biết Thanh Lạc cần tiền, kia cả lì tiền hắn liền lưu 10.000. Bất quá, cũng không liên quan, hắn thật cần tiền, thật ra thì cũng không phải không tìm được, liền trên người hắn nửa chất thuốc, tuyệt đối đáng giá mấy chục trên 1 triệu, thậm chí nhiều hơn. Nghĩ một chút biện pháp vẫn có thể đổi lấy tiền. Ánh mắt động động. Hàn Chính muốn đi ra ngoài hỏi một chút Thanh Lạc cái gì chuyện. Lúc này, lão bản nương âm thanh âm vang lên. Thật tốt, đừng có gấp, đừng có gấp, ngươi một cái nha đầu ngốc, ta chi cho ngươi chính là. Đi đến trước mặt ta lấy cho ngươi đi. Hai người thanh âm nhanh chóng xa xa. Từ hầm nấu gian đi ra Hàn Thần chỉ thấy hai cái bóng lưng. Thở dài, Hàn Thần cũng không có đi ngăn cản cầm tiền lão bản nương. Vị này trẻ tuổi xinh đẹp lão bản nương tuyệt đối cũng coi là một vị tốt ông chủ. Bất kể là đối với công nhân viên hay lại là khách hàng, thậm chí là không liên hệ nhau người, chỉ cần có thể giúp một cái, nàng từ không keo kiệt. Đổi thành còn lại ông chủ, đừng nói trước thời hạn chi tiền lương, làm không tốt cũng có thể đem người đuổi. Kiếp trước Hàn Thần bị cắt đứt chân trụ viện, chính là lao bản nương trước thời hạn lấy tiền lương trả tiền thuốc men. Càng là ở hết bệnh sau tiếp tục thu nhận hắn. Kiếp trước ghi nợ ân tình, Hàn Thần nghĩ tưởng tìm một cơ hội còn. Dĩ nhiên, Thanh Lạc chuyện hắn cũng muốn tìm cơ hội hỏi hỏi rõ. Mắt nhìn trên vách tường trung, lập tức phải đến giờ làm việc, Hàn Thần đi nghỉ ngơi phòng đổi thân đồng phục làm việc, mới vừa đi ra khỏi cửa, liền đụng phải chuẩn bị vào phòng nghỉ ngơi Thanh Lạc, tiểu cô nương thấy Hàn Thần rất kinh hỉ, liền vội vàng từ trong túi móc ra một xấp tiền, không sai biệt lắm có 10.000 tất cả đều nhét vào Hàn Thần trong tay, trên mặt mang kia vui vẻ cười. Tiểu thân ca, cầm đi dùng. Nhìn lấy trong tay tiền, Hàn Thần có chút sửng sờ, làm nửa ngày, tiểu cô nương vay tiền lại là vì chính mình, có thể rõ ràng hắn đã cầm Giang Ngộng ánh thẻ, cũng để cho Thanh Lạc đừng để ý tới hắn chuyện, có thể tại sao? Tiểu Lạc, ngươi đây là... Anh, ta không cần nàng tiền, ngươi muốn gấp chờ tiền dùng, ta đây có quả thực không được, ta nhà trên phải đi. Dù sao thì là đừng có dùng nàng tiền. Tiểu cô nương ngủ cục đạo. Nói đến cái đó nàng chữ, trong giọng nói có một tí ghen tuông. Hàn Thần nghe vậy một trận dở khóc dở cười, hắn cầm Giang Ngộng ánh thẻ, đây chính là cầm lại tiền của bản thân. Hơn nữa, hắn coi như dùng tiền, cũng không thể ủy khuất tiểu Thanh Lạc ga nghỉ tưởng phải lấy được tiền, hắn chỉ cần động động não liền có thể. Nàng cũng không biết tiểu cô nương là kia gân không đúng. Ngốc, ta lấy là mình tiền, không phải là nàng tiền. Cạo cạo kia kiểu kiểu múi, Hàn Thần cười nói. Tiền của bản thân. Thế nào sẽ rõ ràng? Nhìn hay lại là mặt đầy nghi ngờ tiểu cô nương, Hàn Thần chỉ đành phải đem chính mình tao ngộ nói một lần. Nghe vốn là tính khí rất tốt tiểu cô nương khí phải đi tìm Giang Ngộng ánh mẫu thân nói rõ lý lẽ. Hàn Thần ngăn cản tiểu cô nương xung động. Đưa nàng kéo đến trên ghế ngồi xuống. Đem kia giấy gấp tiền thả vào trong tay nàng đạo. Ngốc, sau này đừng làm loạn lấy tiền lương, chờ chút chúng ta đồng thời đem tiền trả lại cho lão bản nương, không có tiền sau này tìm ca mướn, coi như là nhà ngươi người bất kể ngươi. Còn có ca A. Vô vô Thanh Lạc vai, Hàn Thần trên mặt lộ ra tia đau lòng nói. Lại nói, cha mẹ nào sẽ không thương bản thân hài từ đâu, đừng nữa cùng người nhà giận dỗi, ngươi đều có thể là ca tìm người nhà đòi tiền, tại sao không có thể vì chính mình cùng người nhà hòa hảo đây? Nhà mãi mãi cũng so với cái gì trọng yếu a. Mặc dù, hắn không biết Lưu Thanh Lạc bối cảnh gia đình, nhưng hắn mơ hồ biết Lưu Thanh Lạc năm đó cùng người nhà giận dỗi mới đến Bắc Hải. Hơn nữa, gia cảnh nàng hẳn là rất tốt, chỉ là bởi vì cùng người nhà xích mích, cho nên, mới làm cho mình qua như vậy khăng khổ. Thừa cơ hội này, Hàn Thần vừa vặn muốn lái đạo xuống Lưu Thanh Lạc, dù sao, kiếp trước chính hắn tự thân khó bảo toàn, coi thường bên người vị muội muội này, đời hắn có thể là đối phương làm được liền tuyệt đối sẽ không hạ xuống. Lưu Thanh Lạc nghe vậy, vốn là vui vẻ vẻ mặt đột nhiên có chút thấp, thanh âm hơi khác thường đạo. Các nàng mới sẽ không quản ta chết sống, ta tới trường học bên này báo danh, bị cướp ánh sáng tiền. Ở trong nhà ga, ta mở mịt không rút. Nghi tưởng để cho bọn họ tới giúp ta một chút, nhưng bọn họ ngay cả cũng không quan tâm. Ta thiếu chút nữa bị người xấu ô nhục, các nàng không có để ý tới, ta coi như là chết đói, bọn họ sợ thì sẽ không nhìn nhiều. Ở trạm xe lửa, lúc ấy, nếu không phải tiểu thần ca ta. Nói đến đây, Lưu Thanh có rơi thanh âm nghẹn ngào, lại cũng không có nói tiếp, trong mắt nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Nhỏ đâu cái miệng nhỏ nhắn nhìn phủ đầy ủy khuất cùng thương tâm. Bất quá, nàng những lời này thật ra khiến Hàn Thần nhớ tới một số chuyện. 3 tháng trước một ngày, khi đó chính trị mùa hè nóng nhất thời điểm, hắn mới từ quê quán tới Bắc Hải báo danh, từ cao thiết buồng xe xuống xe, từ nóng bức chạm xe đi ra, hắn ở chật trội giữa đám người khe trong, thấy ngồi xổm ngồi dưới đất lối đi xó xỉnh nơi một cô gái. Đối với trên phương diện phủ đầy cho bụi, trừ kia mở mịt không giúp ánh mắt bên ngoài, chỉ có thể loáng thoáng thấy một tia gương mặt. Bên cạnh là một nhánh rất dơ dương hành lý, nữ hài chán nản để cho Hàn Thần sinh ra một tia lòng trắc ẩn. Nhìn nàng bị hai tên thanh niên cưỡng ép mang rời khỏi, lúc ấy Hàn Thần theo sau. Hắn thấy hai tên thanh niên muốn ô nhục nữ hài. Luôn luôn nhát gan hắn, không biết từ đâu tới dũng khí, ở đó quát lên một tiếng lớn, sợ quá chạy mất hai người kia. Vốn là muốn đi hắn, thấy nữ hài khóc tỉ tê bóng người. Hắn đi tới. Mặc dù không biết nữ hải tại sao có thể như vậy, hắn vẫn đỡ dậy nữ hải. Ở nữ hải trong trẻo dưới ánh mắt, đem trên người cho nên hơn 800 nguyên cho hết đối phương. Hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, sẽ cùng cô gái trước mắt chồng lên nhau. Hắn coi như là minh bạch tiểu Thanh Lạc tại sao sẽ đối với hắn như vậy tốt. Nguyên lai là báo ân. Chạm xe lửa nữ hải là ngươi. Nhẹ nhàng xóa đi Thanh Lạc trên mặt nước mắt, Hàn Thần ôn nhu hỏi. Hắn không nghĩ tới sự tình biết cái này đúng dịp. Chương 21, trả thù tới. Bất quá, hồi tưởng lại ở trường học lần đầu tiên đụng phải Thanh Lạc thì tình cảnh, nữ hài lúc ấy kích động vẻ mặt hắn liền cảm thấy kỳ quái, về sau càng là một mực dây dưa tại chính mình phía sau, giống như một theo đuôi. Bây giờ nhớ lại, nguyên lai là bởi vì chạm xe lửa hắn giúp qua nàng nguyên nhân. Lưu Thanh Lạc gật đầu một cái, nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt tràn đầy khác thường, nàng nói, tiểu thần ca, mặc dù, ngươi đã quên sự kiện kia, nhưng ta cả đời cũng quên không. Ngươi biết ta lúc ấy có liền tuyệt vọng sao? Nếu không phải ngươi, ta có lẽ liền không muốn sống. Cũng không có sống tiếp dũng khí. Nói đến đây, nàng nước mắt lại không bị khống chế chảy xuống. Hàn Thần há hốc mồm, muốn nói cái gì, nhưng lại không có nói ra. Hắn an ủi săn sóc Thanh Lạc mái tóc, yên lặng cho nàng xoa một chút nước mắt. Hàn Thần không biết Thanh Lạc cùng người nhà đến cùng thế nào, Thanh Lạc nếu không muốn nói, hắn cũng sẽ không đi hỏi, nếu như có thể, hắn cũng sẽ tận lực để cho Thanh Lạc cùng người nhà cùng tốt. Dù sao, không có cái gì so với người nhà quan trọng hơn. Hơn nữa, coi như là Thanh Lạc không muốn cùng người nhà cùng được, Hàn Thần cũng sẽ không lại bỏ lại làm cho đau lòng người nữ hài. Bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ cho đối phương một đời bình an. Không vì cái gì khác, liền là kiếp trước đối phương đối với chính mình bỏ ra, còn có vừa mới nhét trong tay hắn kia một sấp tiền cử động. Thật tốt an ủi tiểu cô nương một phen. Chính đầu bếp giỏi cũng tới bắt đầu làm việc. Bữa ăn tối giờ làm việc bắt đầu. Hôm nay làm ăn ngược lại thật tốt, chờ đến 7 giờ đồng hồ đem bữa ăn khuya gian hàng bày ra đi, buôn bán trong tiệm còn có chút bận rộn, bất quá, ngay tại bữa ăn khuya than vừa mới dọn xong đang lúc, lại đột nhiên có một đám người bao vây cửa tiệm. Cầm đầu là một gã chừng 30 nam tử đầu trọc, trong miệng hắn cắn một điếu xì gà, ánh mắt sắc bén trông chừng tiệm bên trong, từ từ ngồi vào cạnh biên tiểu đệ đưa đến trên ghế, cả người vừa vặn ngăn trở cửa tiệm. Người chung quanh thấy cảnh này, có thật nhiều bữa ăn khuya than quá mức tới đã bắt đầu dẹp quầy, toàn bộ quán ăn cửa trong nháy mắt trống đi một mảng lớn. Trong điếm khách nhân thấy cảnh này, phần lớn đều kết trướng chạy đi, không tính tiền cũng tiếng kêu ghi nợ, lao bản nương ở nơi này khối nhân duyên rất tốt, trốn đơn hiện tượng rất ít xuất hiện. Ngay cả cửa ngăn cửa mười mấy người cũng không người nào dám như thế nào, nếu là một loại tiệm, chỉ sợ không phải là đã hướng vào trong tiệm, chính là cửa tiệm bữa ăn khuya gian hàng sớm bị đập. Quang đầu cường, ngươi muốn làm gì? Đẹp đẽ lao bản nương nghe được động tĩnh đi tới cửa, trong miệng cắn hạt dưa, lạnh lùng nhìn đại hán đầu chọc đạo. Thiếu nữ cao điệu vóc người, nửa đối thượng đầu chọc tọa hạ sau thân cao, hai người cảm giác, trực tiếp chính là lao bản nương mắt nhìn xuống quang đầu cường, đang giận chàng thượng đều phải so với quang đầu cường lợi hại mấy phần. Ho khan một cái có lẽ là cảm giác lúng túng, đầu chọc trên mặt thoáng qua tia hồng sắc, hắn đứng dậy sờ một cái bóng loáng sáng lên đầu đạo. Lão bản nương, không phải là ta quang đầu cường không nể mặt ngươi, mà là, ngươi nhân viên không chỗ nói, đem thủ hạ ta đánh cho thành tàn phế, món nợ này ta quang đầu cường dĩ nhiên muốn tìm hắn coi là, nếu không, sau này ta quang đầu cường ở nơi này khu đông thành còn thế nào lan lộn. Đầu chọc nhan giá trị vốn cũng không cao, hơn nữa chiều dài nhiều chút hung ác, cho nên... Hắn nhìn thật sự là để cho người có chút sợ. Hơn nữa, hắn ở chung quanh cũng là hung danh rõ ràng. Dám trêu người khác không tìm được. Bất quá, chống lại lão bản nương, hắn giọng nói nhưng có chút kiên kỵ. Hơn nữa, lão bản nương tựa như là căn bản cũng không để hắn vào trong mắt. Đây nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị dọa sợ đến run lẩy bẩy. Nào còn dám như vậy với đầu chọc nói chuyện. Một điểm này, để cho nghe được động tĩnh mới từ sau chủ đi ra Hàn Thần hơi có chút nghi ngờ. Dù sao, tên chọc đầu này cường nhưng là khu đông thành hắc đạo lão đại, bối cảnh thâm hậu, ở nơi này khu đông thành cơ hồ có thể nói là đi ngang, lúc nào sẽ đối với một nữ nhân như vậy khách khí. Đó là hoàng mao tự tìm, chớ đem trách nhiệm đẩy tới ta nhân viên trên người. Ngày hôm qua chuyện lão bản nương đã từng mắt thấy, chỉ là bởi vì Hàn Thần tự mình giải quyết, nàng mới không tới. Bất quá, hôm nay quang đầu cường tìm tới cửa, cái này làm cho nàng rất tức giận. Lập tức rời đi ta tiệm, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Lão bản nương lạnh lùng nhìn quang đầu cường, giọng tràn đầy bất thiện. Vậy cũng không được, tiểu tử kia không ra để cho ta cắt đứt cái chân, hôm nay chuyện này sẽ không xong. Quang đầu cường lắc đầu một cái, sờ ánh sáng đầu đạo, lão bản nương, hôm nay chỉ có là đắc tội, ngài có thể đừng thấy lạ. Các huynh đệ, đem cửa tiệm cùng hậu môn cũng canh kỹ, đừng để cho tiểu tử kia chạy, hôm nay trừ phi hắn không ra cái tiệm này, đi ra đánh liền đoạn hắn chân. Quang đầu cường đối với bên người người phất tay một cái. Nhìn dáng dấp. Hắn mặc dù kiêng kỵ lão bản nương, nhưng lại hay là chuẩn bị chống cự. Quang đầu cường, ngươi dám? Lão bản nương tiến lên trước một bước, trên người lộ ra một cổ lãnh liệt khí thế đạo, lúc này nàng không một chút nào giống như đó cùng khí đối đãi người nữ ông chủ. Cái này làm cho Hàn Thần ánh mắt lộ ra tia vẻ kinh dị. Đối với lão bản nương không khỏi nhìn lâu mấy lần. Quang đầu cường nhưng là lui về phía sau một bước, khí thế một yếu, bất quá, hắn vẫn kiên trì đến cùng nhỏ giọng nói, lão bản nương. Hôm nay chuyện này ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đắc tội ngươi có thể đừng thấy lạ. Ta. Hắn lời mới vừa nói một nửa, bên người tiểu đệ nhẹ nhàng đụng đụng hắn. Quang đầu cường trên mặt lộ ra tia cảnh giác, liền vội vàng im miệng không nói thêm gì nữa. Hắn nhún nhún vai lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng trông chừng tiệm môn, lại là chuẩn bị trông coi Hàn Thần, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hơn nữa, hắn thái độ cũng cương quyết không ít. Không cần thủ, các ngươi là từng cái đến, hay lại là cùng tiến lên. Hàn Thần từ trong điếm đi ra, nhàn nhạt quét mắt cửa mấy người. Từ lão bản nương trong tay nắm một cái hạt dưa nhẹ hạ một viên. Hàn Thần thần tình lạnh nhạt, như là cửa những hung thần ác sát này ra hỏa, cũng không phải tới tìm hắn. Hắn vẻ mặt nhìn đến phía sau theo tới Lưu Thanh Lạc một trận sợ hết hồn hết vía. Đối diện nhưng là mười mấy tráng hán, hơn nữa cũng cầm ra hỏa, như vậy giá thức, Hàn Thần cũng việc không đáng lo, nàng một trận không tên khẩn trương sợ hãi, tâm lý là Hàn Thần lo lắng. Huống chi, người nọ là có thể là cả khu Đông Thành nổi danh ngon nhân. Chỉ sẽ đắc tội hắn, liền không có mấy người có thể tốt. Bất quá, suy nghĩ một chút Hàn Thần trước phát huy một cước đem Hoàng Mao đá bay. Tiểu cô nương tâm lý lại thực tế rất nhiều. Như là có Hàn Thần tại địa phương, cái gì cũng không cần sợ. Loại cảm giác này để cho tiểu cô nương mình cũng có chút kỳ quái, trước thật giống như nàng đối với Hàn Thần không như vậy có lòng tin. Dù sao, trước Hàn Thần tuyệt đối không có như bây giờ can đảm, dám đứng ở cửa mắt lạnh lãnh đạm đối với tìm hắn để gây sự người. Kia trên người lộ ra nhàn nhạt tự tin, không biết từ lúc nào bắt đầu, là như thế làm cho lòng người bình an. Tiểu tử ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc? Lão bản nương cau mày một cái mắt nhìn Hàn Thần. Như là đệ nhất nhận biết người này như thế. Lãnh xích một tiếng. Trở về làm việc, nơi này có ta. Nhìn như trách mắng, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy che chở ý nàng cũng không bởi vì Hàn Thần có thể ứng phó được tình huống trước mắt. Chương 22, khắc có người khác. Tối hôm qua Hàn Thần mặc dù đuổi chạy Hoàng Mao hai người, nhưng lúc này đối mặt là mười mấy người, nàng có thể không cảm thấy Hàn Thần còn có thể chiếm cái gì ưu thế. Không bị đánh tàn phế đó là tốt số. Lúc này chạy đến, không phải là thêm loạn sao. Nàng nếu cố ý nghỉ tương người bảo lãnh, chỉ cần Hàn Thần không ra cửa tiệm, còn sợ đám người này hướng vào trong tiệm. Nàng chính là mượn những người này mời mật, cũng không ai dám hướng vào trong tiệm. Dù sao, trong những người này có một bộ phận rất lớn đều bị nàng hung hăng giáo hơn qua. Thuốc ngược lại chưa kịp ăn, uống rượu điểm. Thêm can đảm một chút Hàn Thần quay đầu khỏe miệng cười một tiếng nói, khi bị tiếu kiểm vẻ mặt nhìn đến lao bản nương thẳng cao mày. Cái kia rõ ràng không có rơi vãi khí miệng, lộ ra miệng đầy nanh trắng. Để cho lão bản nương muốn quất thượng hai cái. Kia còn không biết hắn là ở đùa gì thế. Chẳng qua là cũng lúc này. Còn dùng bài này, thật sự là một chút cũng không buồn cười. Hung hăng bạch Hàn Thần liếc mắt. Lão bản nương kéo cái ghế ngồi vào cửa tiệm nơi. Thở lạnh nhạt nhìn song phương, nàng tựa như thật quyết định buông tay bất kể. Nếu Hàn Thần chính mình phải ra đầu, nàng ngược lại nhìn một chút tiểu tử này thế nào giải quyết, để cho người này chịu thiệt một chút có lẽ đối với sau này có trợ giúp. Bất quá. Nàng đến bây giờ cũng là không nghĩ ra, lúc trước đụng phải chuyện luôn là lẩn tránh xa xa Hàn Thần, hôm nay thế nào thì có lớn như vậy lá gan. Quang đầu cường thấy cảnh này, trên mặt lộ ra tia vui mừng, sờ một cái hắn đầu trọc, hắc hắc một trận cười lạnh nói, khó trách như vậy cuồng, hóa ra là uống rượu. Nói đến đây, hắn mặt liền biến sắc nói, bất quá, tiểu tử, bất kể như thế nào, ngươi phần này can đảm, cường ca ta bội phục. Nhưng hôm nay đoạn ngươi một chân là miễn không. Quang đầu cường người này lại đem Hàn Thần nói đùa lao bản nương lời nói coi là thật. Hắn nơi nào biết, coi như là Hàn Thần không uống rượu, cũng sẽ không để bọn họ vào mắt. Hàn Thần nghe vậy, đem trong miệng vỏ hạt dưa phun ra, nhìn quang đầu cường kia cỏ ánh sáng đầu, khẽ mỉm cười nhìn về phía đối phương lạnh nhạt nói. Há, nếu như vậy, ta đây hôm nay cũng chỉ đoạn các ngươi một chân đi. Hắn lời kia vừa thốt ra, người chung quanh chỉ cảm thấy hắn có phải hay không điên, hay lại là đầu xảy ra vấn đề, chỉ bằng một mình hắn. Còn dám tuyên bố đoạn đối diện mười mấy người chân, điều này thật sự là mọi người nghe qua buồn cười nhất thiên phương dạ đàm. Lúc này hắn giống như là bị mười mấy người vây quanh người bị hại. Thật là giống như là lương tâm phát hiện thi bạo người. Đột nhiên thiện tâm phát tác, tha cho người một lần như thế. Hắn vẻ mặt nhìn đến lao bản nương thẳng lắc đầu, hắn cũng không biết Hàn Thần lấy ở đâu sức lực dám với đám người này nói như vậy. Phải biết những người này cái nào không phải là thứ liều mạng, cái đó trong tay không có vụ án. Nói không chừng trong đó có lệnh án kiện đều có. Hắn như vậy không thể không chuyện muốn ăn đòn sao. Phía sau Lưu Thanh Lạc mặc dù có chút lo lắng, nhưng càng nhiều là cùng Hàn Thần cùng tiến lùi, bất kể Hàn Thần có thể hay không đối phó những người này, nàng cũng phải vẫn đứng ở Hàn Thần bên người. Dầu gì cũng có thể thay Hàn Thần ai hai cái. Dựa vào tiểu tử này thật ngông cuồng, đại ca, chúng ta muốn giao hơn hắn, đánh hắn cha mẹ cũng không nhận ra. Chung quanh tiểu đệ nghe vậy quần tình công phẫn, Hàn Thần kia phách lối vẻ mặt. Còn không đem bọn họ coi ra gì, để cho bọn họ lên cơn giận dữ. Những người này nói trong tay ống thép, đồng cầu côn cùng dao phay từ từ dựa vào hướng Hàn Thần. Bọn họ kia nhãn thần hung ác, cơ hồ phải đem Hàn Thần chém thành thịt nát. Các huynh đệ, nếu hắn không tán thưởng, vậy thì đánh hắn. Quang đầu cường sờ đầu trọc, trên mặt hiện lên tia nao sắc. Hung hăng đem trong miệng xì gà phun ra đạo. Đánh chết hắn không biết là cái đó tiểu đệ mở miệng trước tiếng kêu, trong nháy mắt, mười mấy người tiến lên, trong tay ra hỏa toàn bộ hướng Hàn Thần trên người chăm sóc. Cái này làm cho Hàn Thần phía sau Lưu Thanh Lạc hoảng hốt thét lên, nhắm mắt nắm chặt Hàn Thần vào áo. Các ngươi hù được tiểu rơi, đáng đánh. Hàn Thần trong mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng hiện, quát khẽ một tiếng, tay chân hắn kinh động, trước người hắn xuất hiện mấy đạo tàn ảnh. Trung quanh bọn tiểu đệ còn không có gần đến hắn thân, liền tất cả đều bay rớt ra ngoài. Vừa mới siết chặt trong tay một cái hạt dưa lão bản nương con ngươi hơi co lại, đầy mắt kinh hãi nhìn về phía Hàn Thần. Trong tay hạt dưa bị bắt thành bụi phấn cũng không phát giác. Nàng trong ánh mắt xuất hiện tia vẻ kinh dị. Trung quanh tiếng kêu rên một mảnh, những thứ kia vừa mới còn kêu gào đến tiểu đệ, lúc này toàn bộ đều nằm trên đất kêu thảm thiết, có miệng đầy là huyết, nhìn dáng dấp răng xuống chừng mấy viên, có ôm bắp chân kêu đau đớn, phỏng chừng chân đã đoạn. Quang Đầu Cường vừa mới chuẩn bị đốt xì gà ba một tiếng rơi xuống đất, hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn nằm đầy đất tiểu đệ, sau đó đưa mắt nhìn sang Hàn Thần. Chống lại kia lạnh giá ánh mắt, cả người hắn run lên. Chân trong lúc bất chợt có chút như nhũn ra. Đùa, cơ hồ nháy mắt cái trước mắt gian, liền đem mười mấy người đánh ngã. Dũng răng gãy chân đều có, cái này cần thật lợi hại nhân tài làm được. Quang Đầu Cường biết mình là đá trúng thiết bản. Không phải là muốn gãy chân sao? Tới Hàn Thần lại hạp viên hạt dưa. Đối với Quang Đầu Cường ngoắc ngoắc tay. Trung quanh vây xem người thấy cảnh này có chút ngẩn ra. Sự tình phát sinh quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng. Đừng, ca. Ta sai, ta đây cũng không phải là ta chủ ý, ta cũng chỉ là cái đó. Quang Đầu Cường trong nháy mắt liền kinh sợ, trên mặt cười theo khoát khoát tay, thân thể không tự chủ được từ nay về sau thối lui. Nào còn có lúc tới uy thế, lúc này hắn ước ước so sánh thượng lao bản nương cũng không bằng. Bây giờ để hắn tới, đây chẳng phải là tìm được sao. Hắn có loại nhấc chân chạy xung động. Lão có thể làm được đông thành lão đại, hắn không chỉ có riêng là có vẻ quyết tâm, càng là có mắt lực tinh thần sức lực. Tục nói chuyện, hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt. Hắn tin tưởng chính mình chỉ cần mạnh miệng một câu, đối phương khẳng định không chút do dự cắt đứt hắn chân. Đây là một loại trực giác, nhiều năm qua, hắn chính là dựa vào loại trực giác này mới một chút xíu leo lên vị trí này. Bất quá, hắn nhưng cũng không dám chạy, hắn có thể không có lòng tin ở Hàn Thần như vậy biến thái thân thủ xuống chạy thoát. Có thể không qua cũng hầu như không phải là biện pháp. Quang Đầu Cường liền trong quá khứ cùng không qua gian cụ kết. Không nghĩ gậy chân hãy nói ra là ai sai xử ngươi tới, nếu không Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn quấn quýt Quang Đầu Cường đạo. Với hắn mà nói, đoạn những người này chân không phải là tất nhiên, hắn cũng không phải tàn bạo người. Bất quá, đối với kẻ sai khiến, hắn cảm thấy có tất muốn biết rõ ràng. Trừ Sở Lăng Thiên, sau màn hắc thủ còn có ai, nếu không, luôn để cho người như vậy nhớ thật sự là khó chịu. Sở Lăng Thiên chỉ huy được Hoàng Mao hắn tin tưởng, nhưng là, phải nói chỉ huy động Quang Đầu Cường cũng có chút không nói được, Quang Đầu Cường thân phận chỉ sợ so với cha hắn cũng cao hơn nhiều chút. Hơn nữa, hay là để cho Quang Đầu Cường đi chống cự hắn không dám đắc tội lao bản nương, nghe Quang Đầu Cường giọng liền có thể đoán được phía sau lưng do người khác. Đại ca, cái này ta không dám nói á, ta Quang Đầu Cường vẻ mặt đưa đám nói. Lúc này hắn sợ cực Hàn Thần, nhưng là, hắn lại sợ phía sau người kia, nghĩ đến người kia. Hắn cả người liền một trận run rẩy. Chương 23, bồi luyện thân thể. Hàn Thần trong mắt tinh quang thoáng qua, trong miệng vỏ hạt dưa thở khẽ mà ra, phanh một tiếng, chính giữa Quang Đầu Cường óc, hét thảm một tiếng từ Quang Đầu Cường trong miệng phát ra, hắn tự tay sờ về phía óc, nhịn đau phí sức gỡ xuống cắm ở phía trên xác, cả người run lên, đáy mắt hiện lên tia sợ hãi. Nhìn trên tay mang huyết xác, Quang Đầu Cường có loại trực giác, nếu như Hàn Thần lại dùng điểm lực, đầu hắn tuyệt đối sẽ làm cho xác xuyên thủng. Đây chính là võ lâm cao thủ Phi Hoa Trích Diệp thủ đoạn. Loại thủ đoạn này hắn chưa thấy qua, nhưng là tuyệt đối nghe qua. Chỉ sử hắn người làm được, ngay cả trước mắt thờ ơ lạnh nhạt lao bản nương tuyệt đối cũng làm đến. Lần nữa chống lại Hàn Thần kia lạnh giá ánh mắt, Quang Đầu Cường đánh cái dùng mình, hắn nhìn trái phải mắt, từ từ dựa vào hướng Hàn Thần nhỏ giọng nói. Đại ca, người này ta không chọc nổi á, lão nhân ra ngươi hãy bỏ qua ta đi. Hắn vẻ mặt đưa đám, trên mặt lộ ra tia khẩn cầu. Nói. Hàn Thần lạnh lùng nhìn Quang Đầu Cường liếc mắt, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Quang Đầu Cường chống lại Hàn Thần mi mắt, trong nháy mắt đánh cái dùng mình, hắn không tự chủ ngay cả vội mở miệng đạo, Tôn Diệu Tổ. Hàn Thần nghe vậy cho mày. Tôn Diệu Tổ. Danh tự này hắn rất xa lạ, thậm chí có thể nói cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua. Nhưng này người tại sao phải đối phó hắn? Sự tình thật giống như không nghĩ giống như bên trong vậy thì đơn giản. Sở Lăng Thiên là vì Hạ Vũ Quỳnh chuyện tìm người đối phó hắn. Bây giờ thế nào lại kéo ra một cái họ Tôn đến, hắn và họ Tôn thật giống như cũng không có bất hòa. Phải nói có, cũng chỉ có Tôn Nhã, nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn treo tia quỷ dị cười, chuyện này hoặc là Tôn Nhã hẳn rất rõ ràng. Nhàn nhạt mắt nhìn ánh mắt thấp thỏm Quang Đầu Cường, Hàn Thần phất tay một cái. đã biết đại khái, cũng không cần thiết sẽ cùng đám người này dây dưa. Hỏi nhiều nữa cũng không cái gì ý nghĩa. Bất quá chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Hắn cũng không muốn phí cái này lực. Quang đầu cường trên mặt lộ ra tia vui mừng, xoa một chút trên trán huyết cùng mồ hôi, liền vội vàng chăm sóc vẫn còn ở thảm gọi thủ hạ rời đi, tốc độ kia nhanh kinh người, thật giống như rất sợ Hàn Thần lên tiếng lại tìm phiền toái. Bất quá, tại hắn lúc xoay người sau khi, trên mặt lại thoáng qua tia khổ sở. Đáy mắt càng là lộ ra vẻ sợ hãi. Quả nhiên là người này. Một bên lão bản nương nhìn phía xa quang đầu cường đám người, đột nhiên lên tiếng than đạo, thử dám đến chọc lão nương, đừng để cho ta đụng phải hắn. Kia băng mặt lạnh cùng trên người lộ ra dùng mình, để cho người không dám nhìn thẳng, lại không dám đến gần, Hàn Thần coi như là lần đầu thấy được lão bản nương mặt khác. Lão bản nương biết là ai muốn tìm ta phiền toái. Hàn Thần cũng không có bị ảnh hưởng, hắn nhìn lão bản nương, trên mặt lộ ra tia có thâm ý cười nói. Biết lại ra sao? Lão nương lười nói cho ngươi biết, muốn biết chính mình đi thăm dò. Lạnh lùng bạch nhãn Hàn Thần đạo, xú tiểu tử, đừng tưởng rằng thật sự có tài liền tùy tiện, Trung Nam Tôn gia cũng không phải là ngươi chọc nổi. Giọng nói của nàng nhìn như cứng rắn, lại lộ ra một cổ nhàn nhạt cảnh cáo, hoặc giả nói là nhắc nhở. Mặc dù, Hàn Thần lộ ra thực lực nhất định, nhưng nàng như là cũng không coi trọng. Hàn Thần nghe vậy, trong mắt thần sắc hơi động, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, lão bản nương mặc dù không nói rõ, nhưng đã cùng nói rõ cũng không khác gì là. Xem ra, Trung Nam Tôn gia cũng không có trong tưởng tượng vậy thì hòa thuận. Bất quá, như đã nói qua, cũng không giống như là hắn đi chọc Tôn gia, mà là Tôn gia chọc phải hắn. Nhìn đi vào trong tiệm lão bản nương, Hàn Thần cau mày một cái, thân phận nữ nhân chỉ sợ cũng không đơn giản. Bất quá, cái này cùng hắn nhưng cũng không cái gì quan hệ. Lắc đầu một cái, Hàn Thần khẽ mỉm cười, kéo ngây ngốc còn không có từ trong khiếp sợ kịp phản ứng Tiểu Thanh Lạc đi vào trong tiệm. Ngoài tiệm lẩn tránh xa xa đám người đều không hiểu rõ phát sinh cái gì chuyện, chỉ biết là mười mấy côn đồ tới tìm phiền toái, sau đó, không mấy phút liền ảo não chạy trốn, hơn nữa, hay lại là người người mang thương. Tạo thành hết thệ các thứ này là trong nhà hàng can đảm đó tiểu nhân viên. Mặc dù, nhận biết Hàn Thần đều không tin, dù sao, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, Hàn Thần vẫn luôn là nhát gan sợ phiền phức, bất ức hèn yếu. Nhưng sự thật sắp xếp ở trước mắt lại để cho người không thể không tin. Này, ông chủ, quang đầu cường thất bại. Đối thủ thực lực so với trong tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều. Sở Lăng Thiên cho tình báo có sai. Ở tiệm nhỏ không xa một cây lục gấm dưới tàng cây. Mượn đèn đường loáng thoáng có thể thấy một cái mang mắt kính Âu phục nam nhân đang gọi điện thoại. Phế vật. Chút chuyện này cũng làm bên đầu điện thoại kia truyền tới một tiếng tức giận mắng, thanh âm âm độc hùng tản mà lạnh giá. Tiếng mắng qua sau ngừng mấy giây, điện đuổi đầu kia thanh âm vang lên lần nữa. Phái người đem quang đầu cường làm, đừng để cho Tôn Nhã biết chuyện này. Ngoài ra lại tìm cao thủ, nhất định phải cho ta xong rồi xuống họ Hàn tiểu tử, không thể để cho hắn tới Tôn gia. Sở Lăng Thiên không phải là cũng muốn đối phó tiểu tử này sao? Hắn chắc có thể tìm được những người khác ra tay đi. Ngươi lại đi hóng gió một chút. Để cho hắn cũng tới khuấy phá rối. Tốt nhất là để cho cục diện này càng loạn càng tốt. Biết, ông chủ. Gã đeo kính cúp điện thoại, ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn cách đó không xa quán ăn. Khoe miệng treo tia cười lạnh xoay người đi. Ngay tại hắn vừa rời đi không bao lâu, Hàn Thần xuất hiện ở quán ăn cửa, ánh mắt nhìn chằm chằm gã đeo kính rời đi phương hướng. Trong mắt lóe lên tia lãnh sắc. Lão bản nương, xin nghỉ. Có chuyện đi về trước. Quay đầu hướng trong điếm tiếng kêu, cũng không đợi người trả lời, Hàn Thần thẳng rời đi quán ăn. Tốc độ của hắn rất nhanh, đảo mắt liền biến mất ở phía trước đường phố. Lúc này, cửa tiệm xuất hiện mặt đầy u hoán thanh lạc, hết nhìn đông tới nhìn tây dàn cũng đã không tìm được Hàn Thần bóng người. Dọc theo bóng đêm con đường, Hàn Thần bất chi bất giác đi tới khu đông thành Lâm Hải bên ngoài than nơi, bên phải phương không xa Bình Đính Sơn là một đống biệt thự, nơi này là Bắc Hải khu trong đó một nơi phú nhân khu nhà ở, mặc dù cũng không phải là đỉnh cấp khu nhà giàu, nhưng nơi này nhà ở Bắc Hải cũng coi như có uy tín danh dự, tài sản nói ít cũng ở đây hơn 100 triệu. Bóng đêm mặc dù nồng, nhưng là khu biệt thự bên trong nhưng cũng là đèn đuốc sáng choang, phú nhân sinh hoạt ban đêm rất phong phú, lúc này đã là 10 giờ tối nhiều, chính là sinh hoạt ban đêm bắt đầu đang lúc. Mắt nhìn trong đó Lâm Hải một tòa biệt thự, Hàn Thần hai tay pháp quyết liên kết mấy cái, xác nhận lưu lại ký hiệu là ở chỗ đó không có lầm sau, hắn hướng biệt thự đi tới. Phía trước lan can căn bản không ngăn được hắn, mấy cái nhảy vụt sau, hắn đã tránh thoát biệt thự vài tên bảo tiêu, nơi thân tại biệt thự tầng chót nhất, một trận mang chút mùi tanh hải phong nên mà thổi tới. Hàn Thần thâm hít sâu một cái. Mắt nhìn trên nóc nhà kia rộng cho một thước xà nhà, hắn thần sắc trên mặt động một cái. Hai tay bóp mướn, hắn dùng linh lực ở bằng phẳng xà nhà khắc xuống một cái pháp trận, từ trên người lấy ra kia nửa chất thuốc, trích một giọt đến trong mắt trận. một cổ đậm đà mùi thuốc trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ pháp trận. Bất quá, lại bị pháp trận khóa lại cũng không có tràn ra mà ra. Trên trận pháp phủ văn đường vân lóe lên hào quang màu vàng kim nhạt. Hàn Thần hài lòng gật đầu một cái, ngồi xếp bằng ngồi vào trong trận. Đây là đơn giản nhất chui luyện trận pháp, chính là dùng để bồi luyện thân thể, hợp với bồi luyện chất thuốc, đối với thân thể bồi bổ không thể đo lường. Chương 24, sát thủ hiện. Trung quanh linh khí mặc dù mỏng manh, nhưng cũng so với trường học mái nhà cường. Cái này làm cho chính muốn mượn cơ hội bồi luyện hạ thân thể Hàn Thần động tâm. Lúc này mới trước mắt trận pháp bồi luyện, thật ra thì, hắn tới đây mục đích nhưng cũng không ở chỗ này, mà là phía dưới trong phòng khách nghỉ ngơi Quang Đầu Cường. Thà nói hắn là đang nghỉ ngơi, không bằng nói là kinh hoàng luống cuống. Lúc này Quang Đầu Cường run rẩy tay cầm một khẩu súng, ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt khẩn trương sợ hãi, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía nơi cửa chính. Hắn như là mơ hồ biết mình đại họa lâm đầu. Hàn Thần ngay từ lúc dùng mê tâm thuật để cho Quang Đầu Cường không tự chủ nói ra Tôn Diệu Tổ tên sau, liền mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản, càng đoán được Quang Đầu Cường có bị diệt khẩu khả năng. Hơn nữa, hắn cũng đã sớm chú ý tới ở bên ngoài cửa điếm cách đó không xa chành rất lâu gã đeo kính. Bằng hắn năng lực, muốn nghe được gã đeo kính gọi điện thoại thật sự là quá đơn giản. Nếu đối phó người khác nghĩ tưởng Quang Đầu Cường chết, vậy hắn liền muốn bảo vệ Quang Đầu Cường, không chỉ có riêng là vì để cho đối phương khó chịu. Hoặc là, Tôn Nhã ngày nào sẽ hữu dụng thượng Quang Đầu Cường thời điểm. Đương nhiên, Hàn Thần cũng sẽ không ngây ngốc chờ ở, vừa vặn nơi đây rất thích hợp bồi luyện thân thể, vậy hắn cũng chính là giám thị bồi luyện hai không lầm. Ngược lại Quang Đầu Cường gặp phải nguy hiểm, hắn tùy thời đều có thể xuất thủ, hơn nữa, coi như là Quang Đầu Cường bị giết, nhưng chỉ cần còn lại một hơi thở, hắn đều có thể cứu trở về. Thời gian điểm một cái quá khứ, trận pháp cũng sắp chất thuốc tiêu hao sạch, Hàn Thần rót nữa một dọn, như thế lặp đi lặp lại, nửa chất thuốc rất nhanh dùng đi một nửa, lần đầu tiên bồi luyện cũng coi như hoàn thành, lúc này mới quá khứ một giờ. Hàn Thần kinh hỉ phát hiện, hắn lại ở bồi luyện đồng thời, cũng lên cấp đến luyện khí 4 tầng đỉnh phong. Cách luyện khí 5 tầng chỉ thiếu chút nữa, hắn liền vội vàng động chuyển pháp quyết, muốn nhất cử đột phá tới 5 tầng, nhưng tu hành gần một giờ, hắn nhưng thủy chung đang luyện khí 5 tầng bên ngoài quanh quẩn. Thở dài, Hàn Thần thu hồi công pháp, nghĩ tưởng phải tiến giai đến 5 tầng, xem ra không phải là dựa hết vào tu luyện là có thể trong vòng thời gian ngắn hoàn thành, hoặc là thiếu chính là một cái cơ hội. Nhưng là nếu có thể tìm tới linh khí đậm đà nơi, hay hoặc giả là tìm tới đạt tới linh dược tiêu chuẩn dược liệu phụ trợ, lên cấp đến 5 tầng thì đơn giản. Bất quá, những thứ này tạm thời cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời. Thu hồi công pháp, Hàn Thần đưa mắt quét bốn phía. Đồng thời, hắn vận chuyển lên đã hơi có hình thức ban đầu thần thức cảm ứng bốn phía. Đáng tiếc, hắn thần thức lại có thể bao trùm phương viên 50 mét. Dù sao, đây mới là vừa mới tạo thành thần thức, đạt tới luyện khí 4 tầng, đã coi như là đạt tới luyện khí kỳ trung kỳ cảnh giới, mà trung kỳ cảnh giới cũng sẽ tu hành xuất thần thưởng thức, linh lực chân hỏa. Chỉ bất quá, 4 tầng mới chỉ là mới vừa bắt đầu, thần thức cùng linh lực chân hỏa cũng chỉ là một hình thức ban đầu, phải không được nhiều tác dụng lớn chẳng. Chỉ cần đến luyện khí 5 tầng, hai loại năng lực mới có thể chân chính hiện ra huy năng. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Nhắc tới, luyện khí sơ kỳ, cũng chính là luyện khí đến một cái 3 tầng cảnh giới, như vậy cảnh giới cũng chỉ là để cho tu chân giả ở thể năng thể chất thượng so với người bình thường cường rất nhiều, đây cũng là bởi vì Hàn Thần là tiên đế trọng tu, nếu không, luyện khí 3 tầng bên trong tu chân giả ngay cả thấp kém nhất pháp thuật cũng thi triển không. Tới luyện khí trung kỳ thì lại khác, đầu tiên là thần thức xuất hiện, để cho pháp thuật thi triển trở nên đơn giản, bất quá, nhưng cũng có hạn chế. Cũng không phải là cái gì pháp thuật cũng có thể thi triển, đối với thần thức yêu cầu cao pháp thuật cũng chỉ có thể là liên quan ngắm. Đương nhiên, ủng có thần thức tốt đẹp nhất nơi đó là có thể ngự khí. Đáng tiếc, Hàn Thần sống lại lúc mất tất cả, muốn pháp khí, chỉ có thể là tự mình luyện chế, hoặc là tìm có sẵn, bất quá, điểm này xem ra tạm thời chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Thứ yếu chính là linh lực chân hỏa, có linh hỏa, liền có thể luyện đan hoặc là luyện khí. Bất quá. Linh hỏa theo linh lực cường đại hay không tới quyết định uy năng, nói cách khác cảnh giới càng cao, linh hỏa uy lực càng lớn. Điểm này cũng quyết định linh hỏa uy lực chưa đủ lúc, có chút đan cùng khí là luyện không được. Bất quá, bất kể nói thế nào, đã đạt tới luyện khí trung kỳ, hay lại là cái đáng giá mừng rỡ chuyện. Hàn Thần đắm chìm trong vui sướng, hắn vận chuyển thần thức đem chọn cá biệt thự bao lại, chính giữa nhất cử nhất động, lại cũng chạy không thoát hắn thần thức. Phòng khách biệt thự bên trong, Quang Đầu Cường đứng ngồi không yên, trong miệng đọc một chút tha tha. Lần này xong, sự tình không hoàn thành, lại không cẩn thận lẩu kia tiểu tổ tông tên, lấy người này âm độc hung tàn, lúc này ta chết định. Ai, thật không biết người kia dùng cái gì phương pháp, để cho ta lúc ấy liền mê tâm khiếu, cái gì đều nói cho hắn. Lấy cái kia dạng thân thủ, nếu là hắn có thể tới bảo vệ ta, vậy thì tốt, không bao giờ nữa sợ Tôn Diệu tổ tiên kia. Không bao giờ nữa thụ người này khí. Nhưng hắn như vậy thân thủ lợi hại, lại thế nào có thể sẽ tới bảo vệ ta, lần này hoàn hoàn. Hắn một bên than thở, một bên không ngừng nghĩ linh tinh mấy câu nói này. Nơi nào còn có phân nửa Quát Phong Vân Hắc Đạo lão đại phong độ. Thật là giống như là chảo nóng bên trong mã nghĩ. Hàn Thần tại biệt thự đỉnh không sót một chữ toàn bộ nghe được trong tai. Tâm lý có chút bật cười. Không nghĩ tới ở Đông Thành hô phong hoán vũ, không sai biệt lắm đi ngang quang đầu cường. Lại là dáng vẻ đạo đức như thế. Thật sự là để cho người mở rộng tầm mắt. Bất quá, suy nghĩ một chút người này nhưng cũng có chút ngay thẳng khả ái. Nhưng vào lúc này, cửa biệt thự ước 100 mét địa phương xuất hiện một đạo thân ảnh, hắn toàn thân áo đen cũng không có che mặt, cả người lộ ra một cổ lãnh liệt khí thế. Giống như một cái ra khỏi vỏ lưới dao sắc bén. Đao kia gọt phủ khắc như vậy trên mặt, một tia thâm độc thoáng qua. Hắn móc ra trong tay điện thoại bấm một cái mã số. Ta đến, nhớ đúng lúc trả tiền, ta Hắc Ưng không thích người khác bán chịu. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Hắn lạnh lùng lên tiếng nói. Trước giải quyết quang đầu cường, một nửa tiền lập tức đánh ngươi trên trướng, Hàn Thần bên kia, muốn làm chuyện mới có thể trả tiền. Đối diện thanh âm cũng có chút lãnh. Thế nào? Đây là không tin ta có thể giải quyết tiểu tử kia sao? Ta Hắc Ưng xuất đạo tới nay, còn không có không giết chết người. Hắc Y Nhân trên người lộ ra một cổ nồng nặc khí tức, thực lực lại đạt tới tiểu thành đỉnh phong, khó trách sẽ có lớn như vậy giọng. Như vậy thực lực, coi như là toàn bộ Hắc thành phố thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ sợ cũng không tìm ra mấy người tới. Ha ha, điểm này ta ngược lại là không có hoài nghi, ngươi Hắc Ưng có thể là lợi hại nhất thích khách, trừ thực lực cường đại, kỹ xảo ám sát càng là hành nội đứng đầu. Bất quá, Hàn Thần người này có chút tà môn, ta khuyên ngươi vẫn cẩn thận tốt hơn. Đối diện phát ra một tiếng cười khẽ đạo. Nói đến cuối cùng, hắn vẫn không quên nhắc nhở một phen. Xem ra, người này như là cũng không dám xem thường Hàn Thần. Bớt nói nhảm, đem tiền chuẩn bị xong. Nếu là ta không thu được tiền, cẩn thận ngươi mạng chó. Hắc Y Nhân lạnh rên một tiếng, không đợi đối phương trả lời, hắn cúp điện thoại. Ánh mắt nhìn về phía trước dưới màn đêm biệt thự, khoe miệng của hắn treo chút khinh miệt cười lạnh. Thân hình hắn khẽ nhúc nhích, cả người trong lúc bất chợt giống như con báo như vậy lặng lẽ xông về biệt thự, tốc độ nhanh kinh người. Cửa bảo tiêu mới vừa phát hiện động tĩnh, liền bị một đạo ánh sáng lạnh lẽo cắt đứt cổ họng. Xuyên qua trong biệt thự sân cỏ, hắn bóng người nhanh như tia chớp xông về biệt thự phòng khách đại môn. Chương 25, luyện khí 5 tầng. Thật là nhanh thật quỷ dị tốc độ, Hàn Thần con ngươi hơi co lại, từ kia trên người, hắn mơ hồ cảm thấy một tia nguy hiểm, hơn nữa, trên người đối phương hiện ra tiểu thành đỉnh phong thực lực, là trước mắt hắn gặp qua mạnh nhất. Ở đó người vọt vào phòng khách trong nháy mắt, Hàn Thần bay xuống ở cửa. Thân hình hắn quỷ dị bay vào, phía trước chuyển tới hai tiếng trầm đục tiếng vang. Lại có lưỡng danh bảo tiêu bị người vừa tới nhẹ ý đánh chết. Tiếng kêu thảm thiết thức tỉnh trong phòng khách quang đầu cường, hắn giơ tay hướng về phía vọt vào bóng người ngay cả mở mấy thương, nhưng đối phương quỷ dị né tránh đạn. Quang đầu cường cho tới khi tay bom nịu chồng toàn bộ đánh hụt, cũng không có đánh trúng Hắc Y Nhân xuống. Đối phương lạnh lùng nhìn quang đầu cường, khoe miệng lộ ra tia tàn nhẫn cười, hắn thích xem đến người khác ở trong sợ hãi dãy rủa dáng vẻ. Cái loại này trước khi chết không cam lòng cùng sợ hãi, sẽ để cho hắn rất có cảm giác thành công. Cho nên, hắn cũng không vội mở ra hướng quang đầu cường động thủ, mà là từng bước một ngang nhiên xung qua. Liếm liếm môi, khoe miệng cười một tiếng gian, kia miệng đầy nanh trắng uy nghiêm có thể chỉ. Làm thành thích khách, làm như vậy là đại kỵ, nhưng là, ở thực lực khác xa bên dưới hắn thói quen như vậy. Hắn càng hưởng thụ con mồi ở trước mặt hắn làm trò hề dáng vẻ. Đến đây đi, ta không sợ ngươi. Rất khác nhau chết, lão tử 18 năm sau lại vừa là một cái hảo hán. Quang đầu cường có lẽ biết rõ hẳn phải chết, cầu xin tha thứ cũng vô dụng, vì vậy, hắn lúc này ngược lại có vẻ hơi ngạnh khí. Đối mặt với Hắc Y Nhân hắn giống giận gầm thét. Bất quá, từ hắn phát run thân thể, cùng khẩn trương sợ hãi biểu tình có thể thấy được, hắn thật là sợ đến đỉnh điểm. Dù sao, đối diện người gây áp lực cho hắn đại quá. Chỉ là phần kia sát khí cũng đã để cho hắn nhanh hù dọa đi tiểu. Ha ha! Kêu to lên! Tận tình kêu, đây là ngươi cuối cùng gào thét bi thương. Hắc Ý Nhân từng bước một ép tới. Tay quang đầu cường cầm trong tay không có đạn thương ném qua, lại bị đối phương tiện tay đánh bay. Nhìn lui về sau quang đầu cường, có lẽ là hưởng thụ đủ quang đầu cường sợ hãi, thân hình hắn đột nhiên vọt tới trước, trong tay dao găm kẹp theo một đạo hàn quang chém về phía quang đầu cường cổ. Mắt thấy quang đầu cường liền muốn đầu một nơi thân một nẻo, hắn kinh hoàng vừa đành chịu nhìn đến gần hàn nhận, miệng há được thật to, còn không tới kịp lên tiếng. Hàn Nhận liền gần sát hắn cổ họng. Ngay tại hắn lấy vì chính mình hẳn phải chết đang lúc, Quang Đầu Cường đột nhiên cảm thấy ngực truyền tới một cổ êm ái lực đẩy. Cả người hắn bay ngược mà ra, cổ họng nơi hàn nhận một mực dán hắn cổ họng dựa vào đến, nhưng lại thế nào cũng không đuổi kịp. Cho đến Quang Đầu Cường ngã xuống ở ghế salon sau khi, hàn nhận mới tiếp diện rạch một cái mà qua. Uy nghiêm hàn quang để cho Quang Đầu Cường tê cả da đầu. Vui mừng tránh thoát một kiếp, Quang Đầu Cường đứng dậy, chỉ thấy một trận tiếng gió thổi qua, phía trước có người cùng hắc y nhân đối với một chiều, đối phương bị đánh hoành bay ra ngoài. Lúc này, Quang Đầu Cường mới nhìn rõ đột nhiên xuất hiện tại người bên cạnh, chưa tỉnh hồn trên mặt lộ ra tia mừng rỡ. Đại ca, ngươi thật tới. A, nhanh mau cứu ta. Hắn kinh hoàng vạn trạng bắt lại hàn thần vào áo, mặt đầy khẩn cầu. Thiếu chút nữa chết qua một lần hắn, lúc này đem hàn thần trở thành duy nhất rơm dạ cứu mạng. Huống chi, trước hàn thần thực lực cường đại, cho hắn cũng lưu lại ấn tượng sâu sắc. Trong lòng của hắn vẫn luôn kỳ vọng hàn thần có thể tới cứu hắn, lúc này hàn thần xuất hiện, hắn còn tưởng rằng là chính mình lòng thành mà để cho tiên nhân hiển linh. Đừng có chạy lung tung, trốn phía sau đi. Hàn thần lạnh lùng đối diện hắc ý nhân nhàn nhạt đối với Quang Đầu Cường đạo. Quang Đầu Cường liền vội vàng từ nay về sau giấu giấu, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía đối diện. Hắc ý nhân thấy xuất hiện hàn thần, trong mắt tinh quang thoáng qua. Lạnh ra ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm hàn thần mặt. Cảnh giác bên trong mang tia nhìn kỹ, hắn nhận ra hàn thần. Đột nhiên, khoe miệng của hắn treo tia cười lạnh. Trong ánh mắt thoáng qua tia âm độc hung tàn đạo, hắc hắc. Nguyên lai là ngươi hàn thần. Thú vị, chính đỡ cho ta đi tìm ngươi, chuyến này cũng coi như không có phí công chạy, lại nhiều chịu chết. Đã như vậy, kia thì cùng chết đi. Hắn rất tự tin, coi như là vừa mới hàn thần xuất thủ đem hắn đánh lui, nhưng là, đó cũng chỉ là dưới sự đánh lén. Hắn cũng không bởi vì, ở nơi này hát thành phố còn có người có thể uy hiếp cho hắn, khẽ quát một tiếng, hắn thân pháp nhanh như thiểm điện, trong tay dao găm chém về phía hàn thần. Trong chớp mắt liền đến hàn thần trước người, dao găm mang theo tia hàn khí ép tới. Hàn thần cong ngón tay thành kiếm, trong miệng pháp quyết thở khẽ, chỉ kiếm đụng vào dao găm, dao kích gian phát ra một trận giòn vang. Hắc ý nhân đảo lùi lại mấy bước, cầm dao găm tay tê dại một hồi. Hắc ý nhân trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, hắn dao găm mặc dù không phải là thần binh lợi khí, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào có thể sử dụng kiếm chỉ tiếp. Hơn nữa, thua thiệt hay là hắn? Vốn là nút ở hắn đấy mắt kia tia khinh thị thối lui. Khó trách tên kia muốn bỏ ra nhiều tiền lấy mạng ngươi, quả nhiên có chút thủ đoạn. Bất quá, đụng phải ta, ngươi chỉ có chết. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa vọt tới trước, tay phải nhấc trưởng kích ra, tay trái dao găm che chở. Phanh! Hắn tả trưởng cùng hàn thần hữu trưởng giáp nhau, hai người đồng thời cảm thấy trong cơ thể năng lượng một trận kích động. Hắc y nhân một mực ỷ mình chính mình nội lực mạnh hơn cùng cấp số tiền đặt cuộc, hơn nữa, nội kính pháp môn cũng rất quỷ dị, một cổ người cũng sẽ trung chiêu, đây cũng là hắn đáng tự hào nhất ám sát một trong thủ đoạn. Hắn không tin hàn thần sẽ không trúng chiêu. Hắc ý nhân trong mắt tinh quang thoáng hiện, khỏe miệng treo tia quỷ dị cười, tay trái dao găm nhanh chóng chém về phía hàn thần cổ. Đối trưởng chẳng qua là hắn kế dụ địch, coi như là hàn thần thực lực mạnh hắn một hai giai, chống lại hắn nội kính cũng sẽ ăn áng huy, mà hắn sát chiêu chân chính là dao găm. Chiêu này hắn chưa bao giờ thất thủ qua. Hàn thần phía sau Quang Đầu Cường thấy cảnh này, trên mặt hiện lên tia sợ, nhìn dao găm sắp chém tới hàn thần, thân hình hắn vọt tới trước nghĩ tưởng phải rút một tay. Người này ngược lại cũng coi là có chút nghĩa khí, cũng không có bởi vì sợ hãi mà trước trốn, biết cùng hàn thần đồng tâm hiệp lực. Bất quá, hắn đột nhiên cảm thấy ngực lấy là một cổ lực đẩy, thấy hoa mắt, mình lại bay rớt ra ngoài. Đồng thời, hắn thấy phía trước xuất thủ hắc y nhân trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, tay trái dao găm chém tới một nửa sẽ không có thể nhúc đích. Phanh! Bị nhu lực đẩy ra Quang Đầu Cường mới vừa đứng vững, liền nghe được một tiếng vang rền, hắc y nhân bị đụng bay ra ngoài. Đó cùng hàn thần đối trưởng tay phải quỷ dị và mẹo. Mà hàn thần trên người khí thế đột nhiên dâng lên. Thấy cảnh này, ngã xuống hắc y nhân đột nhiên phóng người lên, thân hình nhanh chóng hướng về hướng cửa, hắn lại không dám ham chiến, muốn xoay người mà chạy. Hắn thủ đoạn mạnh nhất lại bị cắn trả, hắn phát hiện hàn thần nội kính như là so với hắn càng quỷ dị hơn, càng cường đại hơn. Mới một đôi trưởng, hắn liền ăn bực bội thua thiệt. Cái này làm cho trong lòng của hắn sợ hãi đạt đến đỉnh điểm, hắn biết bây giờ không trốn nữa. Hôm nay liền muốn chết ở đây. Hừ, thoát được sao? Hàn thần lạnh rên một tiếng, tay trái khẽ giơ lên, một cổ hình sóng không khí, đánh về phía hắc ý nhân chạy trốn bóng người. 3. Châm đục tiếng vang trong tiếng, hắc ý nhân thân hình hơi rung, há mồm phun ra một cái nghịch huyết, cả người bị đánh lật cút ra ngoài. Bất quá, hắn lại xoay mình lên, lần nữa cường nói một hơi thở, tốc độ nhanh hơn mấy phần xung ra, hắc ý nhân lao ra biệt thự. Chương 26, Quang Đầu Cường bối cảnh. Hàn thần trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, người này nội kính như là cũng không đơn giản, so với người bình thường nội kính đều mạnh hơn, sắp đạt tới linh lực tiêu chuẩn, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Nếu không, cũng sẽ không tại hắn một đòn bên dưới, còn có thể chạy mất. Hắn cũng không có đuổi theo, mà là nhanh khoanh chân ngồi xuống. Hắn quanh người hiện lên một tia gió toàn, phong toàn càng ngày càng nhanh, đồng thời, hai màu trắng đen khí lưu theo gió toàn rót vào trong cơ thể hắn. Đã lâu, phong toàn dừng lại, Hàn Thần mở mắt ra chữ, trong mắt kim quang chợt lóe lên. Hàn Thần trên mặt lộ ra tia hài lòng cười, mới vừa cùng Hắc Y Nhân đối trưởng trong nháy mắt, đối phương quỷ dị giống như linh lực nội kính, để cho hắn cảm thấy trong cơ thể linh lực một trận nhảy lên, vốn là mãn giật linh lực như là bị này cổ nội kính sở kích mới như vậy, Hàn Thần lúc ấy động linh cơ một cái. Đem Hắc Y Nhân đánh tới nội lực dẫn hướng trong cơ thể. Theo nội lực rót vào, bị giật mình lực phấn khởi phản kháng, trong nháy mắt Hàn Thần trong cơ thể linh lực đại loạn. Cũng chỉ có hắn mới dám có như vậy tự tin. Người bình thường lúc nào cũng có thể sẽ phải chịu cắn trả. Bất quá, nhưng cũng vì vậy đem 5 tầng cảnh xông phá. Hắc Y Nhân cũng vì vậy bị cường đại linh lực phản chấn đánh gãy tay phải. Nếu không phải Hàn Thần linh lực kích động, cần phải kịp thời vững chắc, tuyệt đối sẽ không đuổi Hắc Y Nhân chạy thoát. Bất quá, Hắc Y Nhân mặc dù trốn, thế nhưng cuối cùng một đòn tuyệt đối sẽ đòi mạng hắn. Coi như có thể chạy trở về, cũng không còn sống lâu nữa. Đại ca, ngươi không sao chớ. Quang Đầu Cường cẩn thận từng ly từng tí thanh âm ở bên cạnh vang lên, hắn nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt tràn đầy lo lắng. Thế nào? Ngươi nghĩ ta có việc? Hàn Thần ánh mắt có thâm ý nhìn về phía Quang Đầu Cường. Tới diệt khẩu người thực lực mạnh như vậy, rõ ràng cho thấy báo phải giết quyết tâm. Xem ra, Quang Đầu Cường tồn tại, sợ là đối với người kia có uy hiếp rất lớn. Nghĩ như vậy đến, hắn ngược lại cảm thấy cứu Quang Đầu Cường cũng không sai. Đương nhiên, người thật giống như ngay cả mình cũng phải giết. Nếu như, hắn đoán không sai, chỉ sợ cùng hắn đi Tôn gia làm cho người ta chữa bệnh có rất lớn liên hệ, có người cũng không muốn Tôn gia lão gia tử tốt. Mà chính giữa tồn tại cũng chỉ có là tranh quyền lực. Hắn và Quang Đầu Cường chẳng qua là bị cuốn vào trong đó mà thôi. Suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy có chút buồn cười, chính mình lại cùng vừa mới tìm hắn để gây sự người đồng bệnh tương liên, hơn nữa, còn thuận tay cứu đối phương một mạng, hắn không thể không thán vận mệnh kỳ diệu. Nào dám, đại ca nói đùa. Chống lại Hàn Thần ánh mắt, Quang Đầu Cường tâm lý máy động. Trên mặt sắp xếp một tia cười gượng nói. Hàn Thần lúc này trong lòng hắn cơ hồ thành thần người, hắn nào dám có nửa điểm đắc tội. Bọn họ tại sao muốn giết ngươi? Hàn Thần nhàn nhạt quét mắt Quang Đầu Cường, ngồi vào một bên ghế salon lạnh lùng nhìn đối phương. Nhìn thần sắc do dự Quang Đầu Cường, hắn bổ sung một câu. Thật ra thì, ngươi không nói ta cũng biết, bất quá, ta còn là nhớ ngươi mình nói ra. Nếu như, ngươi không muốn chết lời nói, liền nói thật. Hoặc là, ta còn có thể tìm người đảm bảo ngươi một mạng. Ngươi nếu là không muốn sống, ta đây cũng không có năng lực làm. Hàn Thần nói đến cuối cùng buông tay một cái, chuyện này hắn vốn không muốn nhúng tay, bất quá. Nếu với hắn đã dính líu quan hệ, hắn cũng không muốn không quan tâm. Huống chi, chuyện này còn có thể liên lụy đến Tôn Nhã, làm thành bị hắn công nhận bằng hữu, Hàn Thần không thể nào biết bất kể nàng chuyện, đây chính là Hàn Thần nguyên tắc làm người. Nghe được Hàn Thần những lời này, Quang Đầu Cường cả người không thể kiên trì được nữa, một chút quỳ rạp xuống Hàn Thần trước người, sắc mặt có chút u buồn lại mang kia kỳ vọng đạo. Đại ca, yêu cầu ngươi mau cứu ta, ta còn không muốn chết. Nói đến đây, hắn như là hạ quyết tâm nói. Thật ra thì, ta mặc dù ở ngoài mặt nhìn phong quang, sau lưng chẳng qua là Tôn Diệu tổ nuôi một con chó. Vì hắn là chuyện xấu liên quan tuyệt. Tôn gia lão gia chủ bệnh nguy, Tôn Diệu tổ muốn đoạt quyền, hắn trong lúc này, làm rất nhiều tay chân. Cũng cho ta giết không ít người. Ta thật sự là sợ a, ta không muốn làm là nhiều chút, cũng không làm lời nói, hắn liền muốn giết ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a, thật ra thì, hắn biết Tôn Đại Tiểu Thư Hoa Đại Ca mục đích, cho nên, mới để cho tiểu đệ đi tìm làm phiền ngươi, hơn nữa. Còn không chỉ là muốn gây ngại. Chân. Nói đến đây, Quang Đầu Cường cẩn thận từng ly từng tí nhìn Hàn Thần, rất sợ Hàn Thần vì chuyện này nổi nóng. Thấy Hàn Thần im lặng không lên tiếng, hắn nói tiếp, nói như vậy, chẳng qua chỉ là nói cho lão bản của các ngươi nương nghe. Hắn chân chính mục đích là muốn để cho đại ca chết, hoặc là không chết cũng muốn biến thành người không có chi giác. Ít nhất, cho ngươi không thể đi Tôn gia cứu người. Hàn Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên, khóe miệng lộ ra tia cười lạnh. Tôn Diệu Tổ mục đích quả nhiên như hắn đoán như vậy. Bất quá, hắn lại không nghĩ rằng, Tôn Diệu Tổ lại rất sợ lao bản nương, động thủ trước, vẫn không quên phủi sạch xuống quan hệ. Trực tiếp kêu đánh tiếng kêu giết, dù sao cũng hơn chẳng qua là thủ hạ báo thù mà gãy chân muốn tới coi thường ta, cũng để cho người tốt tiếp nhận nhiều chút. Như đã nói qua, lúc ấy nói chẳng qua là gãy chân, như vậy khẩu hiệu một đều, nếu thật là đem Hàn Thần đánh cho thành cái gì dạng. Quang đầu cường mấy người cũng có thể nói thành hạ thủ trọng không chú ý nhiều như vậy người xuất thủ, ai có thể bảo đảm không có một thất thủ đây. Như vậy vừa chu toàn lão bản nương mặt mũi, cũng hoàn thành chuyện hắn. Đại ca, chuyện này ta không hoàn thành, lại đem Tôn Diệu tổ khai ra, ta là không có đường lui à, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ta. Lão đại, ngươi nhất định phải mau cứu ta à? Nhìn dương mắt nhìn mình Quang đầu cường. Hàn Thần nhíu nhíu mày. Mở miệng nói. Ngươi có biết hay không ông chủ chúng ta nương là người nào? Hắn bây giờ đảo không vội trả lời Quang đầu cường, mà là đem sự chú ý thả vào lão bản nương trên đầu. Dù sao, có thể để cho Tôn Diệu tổ kiêng kỵ người, khẳng định không đơn giản. Hơn nữa, Hàn Thần cũng mơ hồ cảm thấy được lão bản nương bất phàm. Từ trên người nàng, Hàn Thần như là cảm nhận được một tia tu chân giả cảm giác. Đây cũng chính là hắn hiện tại đang lo lắng. Trừ sợ tu chân giả gây bất lợi cho hắn ra. Hàn Thần càng muốn biết một ít trái đất tu chân giới sự tình. Có lẽ, sau này hắn rời đi trái đất lúc, còn có thể từ những người này kia tìm tới một ít đầu mối. Lấy trái đất tình huống trước mắt đến xem, cũng không thích hợp để cho hắn một mực tiếp tục tu hành. Rời đi là tất nhiên. Đương nhiên, Hàn Thần bản thân cũng có thể đưa mắt đuổi ở kiếp trước hắn rời đi cái truyền tống trận kia thượng, nhưng là, ánh sáng đem hy vọng ký thác vào một cái hắn không hiểu trên truyền tống trận, thật sự là mong manh. Hơn nữa, thêm một con đường dù thế nào cũng sẽ không phải chuyện xấu. Quang đầu cường bị Hàn Thần tính chất nhảy nhót câu hỏi hỏi lăng lăng, bất quá, hắn vẫn lắc lắc đầu nói, thân phận cụ thể không biết, bất quá, Tôn Diệu Tổ vẫn luôn để cho chúng ta không nên đi chọc nàng. Ta trong lúc vô tình nghe được Tôn Diệu Tổ nói qua, lão bản nương hẳn là cái gì khu ma người mã ra. Hơn nữa, lão bản nương nàng. Nói đến đây, hắn trên mặt lộ ra tia ngượng ngùng cùng lúng túng, từ biểu tình nhìn, cũng biết người này là ăn rồi lão bản nương thua thiệt. Nếu không, chỉ là nghe Tôn Diệu Tổ nói, hắn thì sẽ không như vậy kiêng kỵ lao bản nương. Chương 27, đào chìm gỗ đen. Hàn Thần có chút gật đầu một cái, lao bản nương đúng như hắn nghĩ tưởng như vậy không đơn giản. Như đã nói qua, không có chút bối cảnh và thực lực, nghĩ tại kia rồng rắn lẫn lộn địa phương một thân một mình sinh tồn là không có khả năng. Bất quá, nói đến đây khu ma mã ra nhưng là để cho hắn hơi nghi hoặc một chút. Từ quang đầu cường trong khẩu khí, như là chưa nghe nói qua như vậy thế ra. Lấy quang đầu cường kiến thức, ở hoa hạ bên trong hắn không biết thế gia đại tộc hẳn rất ít, hắn không biết, chỉ có thể nói khả năng này là một cái bí mật cổ xưa thế gia. Từ khu ma hai chữ mơ hồ để cho Hàn Thần có chút chắc chắn lao bản nương khả năng cùng tu chân giả có liên quan. Có lẽ, sau này tìm cơ hội thử một chút lao bản nương. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn treo tia khác thường cười. Đưa mắt lần nữa quay lại đến quang đầu cường trên người, Hàn Thần ánh mắt chớp động, nếu đáp ứng đảm bảo quang đầu cường một mạng. Hắn liền muốn phụ trách tới cùng. Đối với quang đầu cường an bài, trong lúc nhất thời không nghĩ tới tốt biện pháp giải quyết. Hắn không thể nào một mực đợi ở quang đầu cường bên người, nhưng nếu là bất kể, người này khẳng định nửa phút bị người diệt. Nhìn quang đầu cường mấy lần, Hàn Thần ánh mắt động động, có chút gật đầu một cái, hắn lấy điện thoại di động ra tốt cái dây số. Điện thoại di động kết nối sau, bên đầu điện thoại kia truyền tới một giọng nữ dễ nghe. Alo vị nào? Thanh âm có chút mệt mỏi nhưng lại coi như thanh tỉnh. Lúc này đã nửa đêm hơn một giờ, có thể mau như vậy tiếp tục, chỉ có thể nói nàng còn chưa ngủ. Là ta. Hàn Thần nhàn nhạt mở miệng nói. Bên đầu điện thoại kia giọng nữ nghe vậy, hô hấp rõ ràng một hồi. Thần, là ngươi sao? Ngươi có phải là có thời gian hay không? Ra ra ta bệnh tình thật giống như trọng, ngươi có thể hay không dò xét tiếng kêu tên sau, nàng thanh âm trở nên hơi có chút dồn dập. Nghe ra đối phương trong giọng nói lo âu, Hàn Thần nhẹ giọng nói, đừng lo lắng. Ta bây giờ đang ở Bình Đính Sơn kề biển 10 biệt thự số 2, ngươi trước tới một chuyến, chúng ta gặp mặt nói. Được. Lập tức đến. Giọng nữ thật nhanh ứng tiếng cúp điện thoại. Đại ca, là ai muốn đi qua hả? Quang đầu cường ở một bên sắc mặt thấp thỏm, nhìn thu lấy điện thoại Hàn Thần đạo. Là Tôn Nhã, bây giờ có thể cứu ngươi chỉ có nàng, ta không thể nào một mực đi theo bên cạnh ngươi. Nhàn nhạt mắt nhìn Quang đầu cường, Hàn Thần đạo, yên tâm, ta sẽ nhượng cho Tôn Nhã tìm người bảo vệ ngươi. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi được cùng với nàng hợp tác đối phó Tôn Diệu Tổ. Thế nào lựa chọn không cần ta dạy chứ? Quang đầu cường ánh mắt động động, thần sắc trên mặt có chút bất an, bất quá, làm chống lại Hàn Thần lạnh nhạt ánh mắt lúc, hắn vỗ tay một cái cắn răng nói, được, ta nghe đại ca. Người này kêu đại ca ngược lại kêu càng ngày càng thuận miệng, mặc dù, hắn tuổi tác so với Hàn Thần lớn hơn nhiều, nhưng kêu lại không có vi hòa cảm. Hàn Thần cũng không có đi so đo. Với hắn mà nói chính là một cái gọi, chỉ cần nghe qua được, kêu cái gì cũng không đáng kể. Hơn nữa, quang đầu cường mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng là tánh tình bộc trực nhưng là để cho hắn có chút thưởng thức. Hài lòng gật đầu một cái, Hàn Thần đưa mắt quét mắt quang đầu cường phòng khách, đi vào như vậy lâu, hắn còn không có chân chính thưởng thức qua phòng khách bố trí. Đột nhiên, hắn đưa mắt nhìn chăm chú về phía bên phải thư phòng, xuyên thấu qua kia thật to thủy tinh trong suốt môn, hắn thấy bên trong ở vào quan công bàn thờ thần chức gỗ đen thơm tho ngồi. Ước hai trưởng rộng một trưởng dày thơm tho ngồi tản mát ra đen nhánh ánh sáng. Hàn Thần trong mắt tinh quang chớp động, đứng dậy đi tới, một bên quang đầu cường thấy cảnh này, liền vội vàng tiến lên kéo ra cửa thư phòng, đem Hàn Thần tiến cử đi, nhìn Hàn Thần ánh mắt nhìn chăm chú về phía thơm tho ngồi, hắn ngay cả vội mở miệng đạo. Đây là ta lần trước đi Nam Hải du lịch lúc, từ một cái làng trài thu lại ô chỉ mục, nhìn đường vân hình như là gỗ đào. Bọn họ nói có thể khu hung tránh ma quỷ, ta liền mua lại đặt ở làm thơm tho ngồi, cũng không đáng giá mấy đồng tiền, đại ca muốn là ưa thích, thì lấy đi. Quang đầu cường đem phía trên lư hương lấy xuống, đem hình chữ nhật đen nhánh chỉ mục hai tay phụng đến Hàn Thần trước mặt. Như vậy ô chỉ mục, giá trị tuyệt đối ở trên cao trăm triệu, quang đầu cường cho không có chút nào thương tiếc. Hắn ngược lại đại khí. Hàn Thần nhận lấy ô chỉ mục, vào tay hơi trầm xuống. Hắn trên mặt lộ ra tia vẻ kinh dị, là một khối thượng hạng cây đào chỉ mục, mặc dù không cách nào luyện khí cực phẩm pháp khí, càng là không thể luyện chế trúc cơ sau mới có thể sử dụng pháp bảo. Nhưng luyện chế một loại hạ phẩm pháp khí nhưng là dư giả. Hắn bây giờ đang cần đó là có thể tài liệu luyện khí, khối này chỉ mục lúc này ngược lại có thể chịu được dùng một chút. Đối với quang đầu cường hiểu chuyện, Hàn Thần gật đầu một cái, xem ra hắn không có bạch cứu người này một trận. Nhìn không sai biệt lắm hai cục gạch lớn nhỏ chỉ mục, Hàn Thần nhíu chặt mày, tâm lý than thầm, nếu là có một món pháp khí chứa đồ liền có thể. Ta cho đại ca tìm cái túi. Quang đầu cường ánh mắt ngược lại được, liếc mắt liền nhìn ra Hàn Thần lúng túng. Bất quá, Hàn Thần lại phất tay một cái. Hữu thủ kiếm chỉ đưa ra, ở chỉ mục thượng nhẹ nhàng phủi đi mấy cái. Một cổ thanh sắc hỏa diễm chợt lóe rồi biến mất. Cục gạch lớn nhỏ chỉ mục đột nhiên bị chia nhỏ thành mười mấy mảnh nhỏ bóng loáng miếng nhỏ. Đem chỉ mục trong đó lớn chừng bàn tay một khối đặt ở phía trên nhất. Hàn Thần hữu thủ kiếm chỉ ở chỉ mục trên có khắc pháp trận. Nửa chun trả thời gian, chỉ mục ra trận pháp khắc thành, Hàn Thần hướng chỉ mục bên trong đánh vào một đạo pháp quyết, theo chỉ mục sáng lên một đạo ánh sáng nhạt. Còn lại chỉ mục đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hàn Thần tay trái nhẹ lật, trong tay cuối cùng một khối chỉ mục cũng mất đi bóng dáng. Quang đầu cường há to mồm nhìn trước mắt hết thảy, quả thực không thể tin được trong mắt thấy kỳ tích. Không đúng, hẳn là thần tích. Hàn thiếu chút nữa không quỳ dưới đất đối với Hàn Thần tiến hành quy lạy. Đây đã là thần tiên thủ đoạn. Bất quá, đối với Hàn Thần mà nói, chẳng qua là lợi dụng linh hỏa phân giải chỉ mục mà thôi, loại này máy cắt cũng rất khó cắt ra chỉ mục, ở linh hỏa trước mặt căn bản không coi là cái gì. Về phần cuối cùng cất giữ chỉ mục thủ đoạn, chính là lợi dụng không gian trận pháp, đem một khối trong đó chỉ mục làm thành một khối tạm thời pháp khí chứa đồ. Chỉ cần truyền linh lực vào, liền có thể chứa đựng vật phẩm. Bởi vì Hàn Thần linh lực chưa đủ, không gian trận pháp cũng chỉ có thể là khắc lớn như vậy. Cho nên, khối này chỉ mục chỉ có thể đặt ở mấy khối chỉ mục. Mà trong trận pháp rót vào linh lực cũng chỉ đủ một tháng tiêu hao. Nếu như không hề rót vào linh lực bổ sung năng lượng, pháp khí chứa đồ cũng sẽ mất đi tác dụng. Bên trong vật phẩm sẽ rơi ra ngoài. Nhàn nhạt quét mắt quang đầu cường, Hàn Thần đi ra thư phòng, hắn cái nhìn kia nhìn quang đầu cường lạnh run. Sờ một cái đầu trọc, hắn vơi đi ra, miệng đóng chặt lại không dám nói lời nào. Hắn thật sự là còn không có từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Trước hắn có lẽ vẫn chỉ là kính sợ Hàn Thần, bây giờ đã lên cao đến kính ngưỡng, hoặc giả nói là sùng bái mù quáng. Chỉ sợ Hàn Thần để cho hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không một chút nhíu mày. Nhưng vào lúc này, môn ngoài truyền tới tiếng xe. Cũng không lâu lắm, đi từ cửa đi vào hai người. Trừ Tôn Nhã, còn có một người trung niên. Tên này trung niên trên người lộ ra một cổ cường đại nội tức phản ứng. Đã tới luyện khí lục tầng dáng vẻ. Cũng chính là tiểu thành đỉnh phong tu vi. Hàn Thần gặp lại như vậy thực lực cao thủ, không khỏi thầm khen Tôn gia nội tình thâm hậu cũng không đơn giản. Chương 28, Tôn gia nội loạn. Vào cửa Tôn Nhã thấy Hàn Thần, bước nhanh đi tới trước, nàng trên mặt lộ ra tia sắc mặt vui mừng nói, Hàn Thần, ta tới. Nàng đối với Hàn Thần gọi ngược lại trở nên thuận miệng. Mặc dù chỉ là lần thứ hai kêu, lại không một chút nào xa lạ. Hàn Thần đối với nàng gật đầu một cái khẽ mỉm cười. Có lẽ là thấy Hàn Thần ánh mắt nhìn về phía nàng phía sau trung niên. Nàng ngay cả vội mở miệng đạo. Vị này là trọng thúc, gần đây phát sinh rất nhiều chuyện, không quá an toàn, lão nhân gia ông ta là tới bảo vệ ta. Nói đến đây, có lẽ là cảm giác mình giới thiệu có chút mập mờ, trên mặt nàng hiện lên một tia mắc cỡ đỏ bừng. Đối diện trung niên đối với Hàn Thần gật đầu một cái, thần sắc trên mặt không biến, nhưng đáy mắt lại mang tia nhìn kỹ. Hàn Thần đối với hắn cũng có chút gật đầu một cái, cũng không thèm để ý đối phương thần thái. đưa mắt quay lại Tôn Nhã trên người. Hắn chăm sóc hai người ngồi xuống. Sau đó, Hàn Thần đưa mắt nhìn sang Quang Đầu Cường. Lúc này Tôn Nhã mới chú ý tới đứng ở Hàn Thần phía sau người, ánh sáng kia đầu chọc để cho nàng cau mày một cái. Quang Đầu Cường. Nàng thanh âm có chút mang tia trọng âm. Một cái vạch trần Quang Đầu Cường tên. Xem ra, nàng như là cũng không phải là không biết gì cả. Hiển nhiên, từ nơi này trong tiếng là có thể nhìn ra, nàng tuyệt đối biết Quang Đầu Cường thân phận. Tôn tiểu thư, xin ngươi mau cứu ta. Quang Đầu Cường không cần Hàn Thần phân phó, một chút quỳ rạp xuống Tôn Nhã trước mặt, mặt mang sầu khổ mở miệng nhờ giúp đỡ. Tôn Nhã nghe vậy rõ ràng lăng lăng, hơi kinh ngạc đưa mắt nhìn sang Hàn Thần, trong mắt mang tia nghi ngờ. Hàn Thần có chút gật gật đầu nói, nghe hắn kể xong người cũng biết. Tôn Nhã đưa mắt lộn lại, Quang Đầu Cường ngay cả vội mở miệng nói về đến, hắn biết là mình cơ hội duy nhất. Muốn sống chỉ có thể là đem biết hết thể đều nói ra. Hắn từ mình là thế nào làm Tôn Diệu tổ thủ hạ, lại vừa là thế nào vì hắn làm thương thiên hại lý chuyện, nói đến cuối cùng, càng là nói ra rất nhiều liên quan đến Tôn gia chuyện. Một bên lắng nghe Tôn Nhã càng nghe mày nhíu lại càng chặt, cả người sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tôn Nhã nắm chặt hai tay cắn răng nghiến lợi nói. Tôn Diệu tổ xuất sinh này, lại liên quan nhiều như vậy chuyện xấu. Là đoạt quyền, lại sát hại cho gia gia xem bệnh thầy thuốc, mua được thầy thuốc hạ độc. Khó trách gia gia chẳng qua là bệnh cũ, lại sẽ bệnh hôn mê bất tỉnh. Nguyên lai hết thể các thứ này đều là xuất sinh kia làm chuyện tốt. Thua thiệt gia gia còn đối với hắn như vậy tốt. Hắn thế nào không phụ lòng gia gia. Ta nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Một bên trung niên trọng thúc bình thản trên mặt cũng hiện lên vẻ giận dữ. Bất quá, hắn mày nhíu lại mặt nhăn mắt nhìn Tôn Nhã đạo. Tiểu Nhã, Tôn Diệu Tổ là người con trai của nhị thúc, Tôn gia rất nhiều sản nghiệp hiện tại cũng không chê ở trong tay bọn họ. Hơn nữa, bằng vào Quang Đầu Cường lời của một bên. Chúng ta cũng bắt bọn họ không có cách nào. Nếu là gia gia của ngươi có thể tỉnh lại, hết thảy đều có thể giải quyết. Hơn nữa, chớ quên, ngươi tam thúc cũng ở một bên dương dương mắt hổ, bây giờ, ngươi trước phải ổn định trận giác. Mặt đầy vẻ giận dữ Tôn Nhã nghe vậy gật đầu một cái, thật sâu hút hai cái, nàng bình phục lại kích động tâm tình, đưa mắt nhìn sang Quang Đầu Cường đạo, nhiều như vậy năm, ngươi có không có để lại chứng cứ. Nàng tin tưởng, Quang Đầu Cường cũng sẽ không vì mình lưu cái sau đường. Quang Đầu Cường quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Có, ta đây liền lấy cho ngài. Ở nghe được câu này sau, Quang Đầu Cường vội vàng gật đầu. Hắn chạy về phía một bên một bức tranh trước, đem vẽ lấy xuống, từ giữa bên móc ra một cái USB đưa đến Tôn Nhã trong tay. Tôn Nhã mắt nhìn trong tay USB, trong mắt tinh quang rũng động. Mắt nhìn đầy mắt kỳ vọng Quang Đầu Cường, nàng nói. Được, Quang Đầu Cường, đồ vật ta nhận lấy. Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi, khoảng thời gian này. Ngươi coi như cái gì chuyện đều không phát sinh, nên như thế nào hay lại là như thế nào. Bất quá, ta muốn tìm ngươi lúc, hy vọng ngươi theo kêu theo đến. Dám đùa bỡn bị bợm. Ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất thảm. Nàng thanh âm rất lạnh, trong ánh mắt càng là sát ý ẩn hiện. Quang Đầu Cường có chút đánh cái dùng mình. Trong lòng nổi lên cổ kính sợ. Vội vàng gật đầu. Nhưng trong lòng cũng có chút vui mừng, có Tôn Nhã những lời này, hắn cũng yên tâm không ít. Dù sao, Tôn gia thực lực ở Trung Nam số 1 số 2. Tôn Nhã thật muốn đảm bảo hắn, Tôn Nhã tổ cũng không làm gì được hắn. Tôn Nhã hài lòng gật đầu một cái, giải quyết Quang Đầu Cường chuyện, trong nội tâm nàng lại nghỉ tưởng lên ra ra mình chuyện, đem ánh mắt nhìn về phía một bên lặng lẽ Hàn Thần, nàng thanh âm mang tia xin lỗi nói. Hàn Thần, lần này chuyện liên lụy ngươi, thật xin lỗi. Nàng vốn chỉ là muốn để cho Hàn Thần hỗ trợ mau cứu gia gia của nàng, thật không nghĩ đến lại để cho Hàn Thần bị người ám toán đuổi giết. Nếu không phải Hàn Thần thực lực cường đại, chỉ sợ đã gặp phải bất trắc, cái này làm cho trong nội tâm nàng rất áy náy. Hàn Thần khoát khoát tay. Đối với Tôn Nhã khẽ mỉm cười nói, không cần theo ta như vậy khách khí, xuất thủ trợ giúp là ta tự nguyện. Không người nào có thể cưỡng cầu, cũng không có ai có thể cản dừng. Nếu là ngươi coi ta là bạn, cũng không cần áy náy. Nói đến đây, trong mắt của hắn thần sắc hơi động đạo. Ngươi đã đến, chuyện ta cũng làm không sai biệt lắm, ta đây vừa vặn thuận tiện cùng đi với ngươi một chuyến. Trước giúp ngươi chữa khỏi da da của ngươi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Trước đáp ứng 3 ngày, đó là bởi vì thực lực của hắn còn chưa đủ, hắn muốn lợi dụng 3 ngày làm cho mình cảnh giới vững chắc, đồng thời tiến hơn một bước. Bây giờ đã đạt tới luyện khí 5 tầng, hết thảy đều trở nên đơn giản. Cho nên, Hàn Thần muốn sớm đi giải quyết vấn đề. Kéo dài nữa vạn nhất có cái gì xảy ra chuyện, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Hắn đợi trở lại, có thể có trọng tới một cơ hội, hắn cũng đã âm thầm thề, tuyệt không để cho hối hận xảy ra chuyện. Liền coi là bằng hữu cũng không được. Tôn Nhã nghe vậy trên mặt lộ ra tia mừng như điên. Nếu là người khác hời hợt nói có thể trị hết da da của nàng lời này, Tôn Nhã chắc chắn sẽ không tin, nhưng là Hàn Thần nói lại bất đồng, hơn nữa, nàng rất tin không nghi ngờ.
Thật, vậy quá tốt. Chúng ta bây giờ tiểu ra phát.
Trong vui mừng, Tôn Nhã liền vội vàng đứng lên chuẩn bị rời đi, nàng có chút không kịp chờ đợi.
Bất quá, nàng xem mắt Quang Đầu Cường, ánh mắt động động.
Trong thúc, Quang Đầu Cường liền giao cho ngài.
Ở ra ra tỉnh lại trước, đừng để cho hắn xảy ra chuyện.
Ta cùng Hàn Thần đi bệnh viện một chuyến.
Không cần Hàn Thần giao phó, Tôn Nhã cũng biết Quang Đầu Cường tầm quan trọng.
Có Tôn Trọng tương đương với tiểu thành đỉnh phong cao thủ bảo vệ,
cũng sẽ không ra cái gì chuyện.
Trọng Thúc nghe vậy gật đầu một cái, bất quá, hắn nhàn nhạt mắt nhìn Hàn Thần, ánh mắt nhỏ có dị dạng đạo.
Ta còn là trước đưa các ngươi đi bệnh viện, Quang Đầu Cường cùng đi.
Sau đó, chúng ta trở lại.
Chòe nụ à toài.
Hắn lời này ý tứ rõ ràng có chút không tín nhiệm Hàn Thần.
Dù sao, trừ Tôn Nhã thái độ bên ngoài, Hàn Thần tại vị này Trọng Thúc trong mắt thật sự là quá bình thường.
Bình thường đến ngay cả tồn tại cảm giác cũng rất yếu, hắn thật sự là không tin người như vậy, thế nào sẽ để cho Tôn Nhã như thế tín nhiệm, ngay cả tối thầy thuốc giỏi cũng bó tay toàn tập, hắn lại bằng cái gì thì có cứu tỉnh Tôn gia láo gia tử năng lực.
Hàn Thần nói chữa khỏi Tôn Nhã ra ra lúc, kia lạnh nhạt lại tùy ý vẻ mặt, để cho Tôn Trọng tâm lý rất khó tin phục, hắn chỉ cảm thấy Hàn Thần là đang nói khoác lác.
Thật ra thì, hắn tâm càng là có một tí muốn với đi xem một chút ý tưởng.
Hơn nữa, thật muốn đụng phải cao thủ, hắn không cảm thấy Hàn Thần có bảo vệ Tôn Nhã năng lực.
Chương 29, Tôn Lão Bệnh Nguy.
Tôn Nhã nghe vậy cau mày một cái, Trọng Thúc đối với Hàn Thần thái độ làm cho nàng nhỏ não, thanh âm lạnh lùng nói, không cần, Trọng Thúc còn là bảo vệ tốt Quang Đầu Cường đi, ta đây liền không cần lo lắng, Hàn Thần có đầy đủ năng lực bảo vệ ta.
Không đợi Trọng Thúc cãi lại, Tôn Nhã đưa mắt nhìn sang Quang Đầu Cường đạo, ngươi đã lựa chọn đứng đội, ta liền bảo vệ cho ngươi bình an, lúc trước chuyện ta cũng có thể chuyện xưa không tra cứu.
Vốn lấy sau, hy vọng ngươi là đứng ở ta nơi này bên.
Nếu như, ngươi nghĩ đùa bỡn cái gì Tâm Nhãn,
hoặc là nghi tưởng tả hữu Phùng Nguyên,
ta khuyên ngươi chính là thừa dịp còn sớm thu hồi ý nghĩ thế này, nếu không,
ta sẽ cho ngươi biết ta so với Tôn Diệu Tổ càng làm cho ngươi sợ hãi.
Nàng thanh âm lạnh giá, không có một tí cảm giác màu, trên người xuyên thấu qua ra khí thế, để cho nàng cả người nhìn lãnh liệt cao quý.
Giống như Huy Lâm Thiên Hạ Nữ Vương.
Không riêng gì Quang Đầu Cường bị cổ khí thế này chấn nhiếp.
Ngay cả vốn là nghỉ tưởng nếu nói nữa cái gì Trọng Thúc cũng ngậm miệng không nói.
Hắn biết Tôn Nhã bởi vì chính mình đối với Hàn Thần thái độ có chút nào, mặc dù, không biết Hàn Thần tại sao sẽ có được Tôn Nhã như thế xem trọng, nhưng hắn cũng chỉ có thể là yên lặng gật đầu một cái không lên tiếng nữa, tránh cho để cho Tôn Nhã lại mất hứng.
Tôn Nhã quay đầu nhìn về phía Hàn Thần, giống như băng sơn trên mặt lập tức lộ ra vẻ áy náy mỉm cười nói, chúng ta đi thôi.
Mặc dù, nàng không có nói rõ, chẳng qua là dùng một câu đơn giản lời nói hóa giải lúng túng, nhưng là, biểu tình kia lại còn nói rõ hết thảy.
Hàn Thần trở về nàng mỉm cười một cái.
Với hắn mà nói, chuyện bên ngoài ngoại vật muốn nhiễu loạn hắn tâm cảnh quá khó khăn.
Không nghĩ để ý tới chuyện, cười trừ.
Hai người thẳng đi ra ngoài.
Quang Đầu Cường mặt đầy sùng bái nhìn rời đi Hàn Thần, còn kém đầu rạp xuống đất.
Cường hãn như vậy nữ nhân ở Hàn Thần trước mặt nhưng là như vậy ngoan ngoãn. Quang Đầu Cường cảm thấy mình cái này làm tiểu đệ cùng có vinh yên.
Dĩ nhiên, hắn cái này tiểu đệ chỉ là mình cưỡng ép gắn đi.
Hàn Thần có thể vẫn không có chính diện thừa nhận qua.
Tiểu tử, nhìn cái gì nhìn?
Muốn lão phu bảo vệ ngươi, trước cho lão phu châm ly trà.
Một bên có chút buồn bực Trọng Thúc nhìn Quang Đầu Cường ngây ngốc vẻ mặt, tâm lý khí sẽ không đánh một nơi đến, bởi vì Hàn Thần bị Tôn Nhã mắng, trong lòng của hắn đã rất là không phục, âm thầm quyết định tìm cơ hội nhất định phải thử một chút Hàn Thần sâu cạn.
Bất quá, nghĩ đến sau này muốn với ở nhà này hỏa phía sau bảo vệ hắn chừng mấy ngày.
Hắn tâm liền càng không cam lòng.
Hung hăng ở ánh sáng kia đầu chụp một cái tát, đánh Quang Đầu Cường một chút tính khí cũng không có.
Nhìn hung ác Quang Đầu Cường, mặt đầy ưu hoán đi châm trà.
Biểu tình giống như chân tiểu tức phụ.
Hàn Thần cùng Tôn Nhã ra biệt thự, lúc này sắc trời đã sáng choang, không sai biệt lắm hơn 6 giờ.
Một đêm thời gian lại một lăn lộn liền đi qua, Hàn Thần mặc dù một đêm không ngủ, nhưng nhìn lại thần thanh khí sảng.
Lấy hắn tu chân giả thân phận, coi như mấy ngày không ngủ cũng sẽ không mệt mỏi.
Huống chi vừa mới lại tấn cấp đến luyện khí 5 tầng.
Lúc này hắn chính sử ở tấn cấp linh lực bão hòa giai đoạn.
Không mệt cũng không kỳ quái.
Tôn Nhã nhìn nhưng có chút mệt nhọc, bất quá, nàng tinh thần lại có vẻ rất phấn khởi.
Nàng tự mình lái xe mang theo Hàn Thần đi trung tâm thành phố bệnh viện Đông Y gì ở đây là Tôn gia chính mình tiến hành bệnh viện, cũng là cả hắt thành phố tối đại bệnh viện.
Tôn gia gia chủ Tôn Trấn Nam bị bệnh sau thì ở lại đây.
Ở bệnh viện sang trọng trọng chứng trước phòng bệnh, Hàn Thần cùng Tôn Nhã thấy rất nhiều người, nhìn sơ một chút ước chừng hơn 10 người.
Nam nữ lao hấu đều có.
các người thân sắc mỗi người không giống nhau. Có mặt vô biểu tình người, có mặt mang nóng nảy người. Có khỏe môi nhếch lên cười lạnh người. Tôn Nhã thấy cảnh này, đi nhanh tới. Sáng sớm trước phòng bệnh tụ nhiều như vậy người, thật sự là có chút khác thường. Trong nội tâm nàng có một tí dự cảm không tốt. Tiểu Nhã, ngươi có thể trở lại. Gia gia của ngươi đột nhiên bệnh nguy, thầy thuốc chính ở bên trong cứu rút. Bây giờ không biết tình huống ra sao. Thấy Tôn Nhã cùng Hàn Thần trong nháy mắt, đối diện trong đám người có một người trung niên mỹ phụ nhanh chóng chạy về phía Tôn Nhã, kéo tay nàng thần sắc lo lắng nói. Gia gia vừa mới không phải là còn rất tốt sao? Tại sao ta mới rời khỏi tiểu gia chuyện, thế nào không gọi điện thoại cho ta? Tôn Nhã nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ lo lắng, gia gia của nàng lúc này bệnh nguy, nàng luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Hơn nữa, càng làm cho nàng nóng nảy là, nàng bây giờ cũng không biết phát sinh cái gì chuyện. Mắt nhìn cửa phòng bệnh, nàng hận không được lập tức vọt vào. Ta nghĩ rằng đánh, có thể mỹ phụ trung niên vẻ mặt có chút ủy khuất nhỏ giọng nói. Nói đến đây, nàng quay đầu mắt nhìn trong đám người một vị người đàn ông trung niên, lời kế tiếp ở đối phương trợn mắt xuống lại cũng không nói được. Không cần phải nói, phỏng chừng nàng là nghỉ tưởng gọi điện thoại, lại bị người khác hạn chế không để cho đánh. Cô, ngươi, ngươi sẽ hại chết ra ra. Tôn Nhã nghe vậy, kia còn không biết là chuyện như thế nào. Nàng giận đến dậm chân một cái, trong mắt nước mắt hiện lên. Đồng thời, ánh mắt tức giận mắt nhìn đối diện vẻ mặt lãnh đạm trung niên. Ta mỹ phụ trung niên muốn nói cái gì, có thể lời đến khỏe miệng lại vẻ mặt hoảng nhìn về phía sau những người đó, lời kế tiếp lại cũng cách nói đi xuống. Tôn Nhã có chút tức giận mắt nhìn chính mình cô, mặc dù, nàng bây giờ tức giận phi thường, nhưng cũng không phải là quấn quýt chuyện này thời điểm. Nàng tâm đã sớm bay đến trong phòng bệnh. Không đợi mỹ phụ trung niên lại nói cái gì, nàng xoay người liền hướng phòng bệnh đi tới. Có thể vừa mới động, nàng thân hình liền bị người ngăn trở. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cản đường trung niên, Tôn Nhã lửa giận trong lòng tuôn ra, nhưng lại cố đè xuống đi, sắc mặt lạnh giá nhìn về phía trung niên, thanh âm băng hàn nói, nhị thúc, còn xin tránh ra, ta tìm đến cứu chữa ra ra thần y hy vọng ngươi chớ cản đường. Trung niên trong mắt tinh quang thoáng qua, nhàn nhạt mắt nhìn Tôn Nhã bên người Hàn Thần. Hắn mặt đầy khinh thường nói, Tiểu Nhã, ra ra của ngươi ở cứu rút, ngươi bây giờ đi vào, là muốn hại chết ra ra của ngươi sao? Hơn nữa, ngươi tùy tiện mang một người đến, là có thể giả mạo thần y, vậy ngươi cũng là đối với gia gia của ngươi quá không phụ trách, hôm nay cái cửa này, nhị thúc sẽ không để cho ngươi vào. Hắn vẻ mặt kiên quyết, ngăn trở Tôn Nhã đường không có chút nào tránh ra ý tứ, chủ yếu hơn là, hắn nhìn về phía Hàn Thần ánh mắt mang theo nồng nặc hoài nghi. Hoặc có lẽ là, càng giống như là đang ở nhìn giang hồ thuật sĩ cùng tên lường gạt. Hắn lời nói cũng để cho người chung quanh đưa mắt nhìn sang cũng không có đưa tới mọi người chú ý Hàn Thần. Ngay từ đầu rất nhiều người còn tưởng rằng Hàn Thần chẳng qua là Tôn Nhã mang đến người hầu, thật không nghĩ đến Hàn Thần lại còn nói hắn là thần y, cái này cũng làm cho tất cả mọi người đối với Hàn Thần mang tia nhìn kỹ ánh mắt. Đúng vậy, Tiểu Nhã, lúc này ngươi cũng đừng náo. Cứu gia gia của ngươi quan trọng hơn, liền hắn một cái tuổi trẻ, chẳng lẽ có thể so với bên trong như chủ nhiệm. Người ta nhưng là chuyên gia a, hắn là cái gì? Ta xem tối đa cũng liền là một tên học sinh đi. Một tiếng chua ngoa giọng nữ vang lên. Trong đám người một tên ăn mặc diễm lệ trung niên nữ tính bĩu môi một cái mắt nhìn Hàn Thần, mặt đầy xem thường. Chung quanh những người khác đi theo gật đầu một cái phụ họa. Mặc dù không có người nói chuyện, nhưng là biểu tình đã nói rõ hết thảy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, bị ngăn cản. Lấy Hàn Thần lúc này ăn mặc, thế nào nhìn đều cùng thần ý không liên quan. Một thân tiện nghi quần áo thường thêm quần vận động. Nói là học sinh đều cảm giác được một mạng. Không có ai tin tưởng, bằng như vậy Hàn Thần sẽ là cái gì thần y, có thể cứu được đã bệnh nguy Tôn lão gia tử. Không nói đối phương không có tiên phong đạo cốt dáng vẻ, ngay cả tướng mạo đều có chút bình thường cùng tuổi trẻ. Chứ có chút thanh tú, căn bản là không có biện pháp cùng thần y liên hệ bên. Nói là danh treo tia học sinh ngược lại rất thích hợp. Cho nên, Tôn Nhã nhị thúc ngăn trở hai người đường đi, người ở đây không có một cảm thấy là không thỏa. Coi như là Tôn Nhã biết rõ nàng nhị thúc không bình an cái gì lòng tốt, sợ là cũng không có ai sẽ nguyện ý đi ra giúp Tôn Nhã nói chuyện. Ồ, không phải chúng ta trường học nghèo treo tia Hàn Thần sao? Đại tỷ, ngươi không phải là bị hắn lừa gạt đi. Một cái đột ngột thanh âm để cho mọi người càng là cau mày một cái. Nói lời này là một người tuổi còn trẻ tiểu tử, trên lỗ tai đánh mấy viên nhị đinh, tóc giống như đuôi gà như thế hướng lên dơ lên, hơn nữa, lại nhuộm thành lam sắc. Hắn một thân không phải là chủ lưu ăn mặc phá lệ dễ thấy. Hắn lúc này vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Hàn Thần, trong mắt lộ ra tia không thể tin, đồng thời, cũng lộ ra vẻ lo lắng. Trước hắn cũng không có chú ý tới Hàn Thần, chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc. Khi mọi người hoài nghi Hàn Thần thân phận lúc, hắn mới chú ý tới người trước mắt càng ngày càng quen thuộc. Cuối cùng kinh ngạc phát hiện, người này lại là trường học nổi danh nhất nghèo treo tia. Tôn Nhã nghe vậy cau mày một cái, hắn vị này đường đệ cũng ở đây bệnh viện đông y đi học, nhận biết Hàn Thần cũng không kỳ quái, chẳng qua là hắn nói Hàn Thần là cái gì nghèo treo tia, nhưng là để cho nàng có chút kỳ quái, như vậy xuất chúng người, lại thế nào có thể sẽ bị người treo ngược tia tên. Bất quá, điểm này đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu, nàng chỉ biết là Hàn Thần rất bất phàm. Bất phàm đến nàng hiện tại cũng không có thăm dò Hàn Thần đến cùng lợi hại đến cái gì trình độ, đối phương giờ nào khắc nào cũng đang cho nàng kinh hỉ. Vì vậy, những người này bất kể nói thế nào, nàng cũng sẽ không hoài nghi Hàn Thần năng lực. Mọi người đối với Hàn Thần hoài nghi để cho Tôn Nhã rất nổi nóng, nàng lạnh lùng quét mắt mọi người nói, người là ta mời tới, có phải hay không thần ý tự ta rõ ràng. Hôm nay, ra ra ta là nhất định phải cứu, nếu ai dám ngăn trở ta, chính là cùng ta Tôn Nhã là địch, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Các ngươi hẳn là biết ta tính khí, chọc giận ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Trên người nàng lộ ra một cổ lãnh liệt khí thế, ánh mắt càn quét mọi người liếc mắt, kia chính giữa băng hàn để cho mọi người hơi có chút sợ hãi, mọi người không tự chủ lui một bước nhỏ. Không người nào dám cùng lúc này Tôn Nhã đối kháng. Chị, ngươi chớ để cho lừa gạt. Hắn thực sự là không phải là chủ lưu người tuổi trẻ giọng mang kia không cam lòng nói, lúc này còn dám mở miệng, hơn nữa, nghe hắn nói chuyện với Tôn Nhã giọng. Như là cùng Tôn Nhã quan hệ cũng không tệ lắm. Tiểu thất ý miệng, ta tâm lý nắm chắc. Tôn Nhã lánh xích hắn một câu, đối với hắn thái độ như là cùng người khác có chút bất đồng. Người tuổi trẻ ngượng ngùng co rút rụt đầu không dám nói nữa, như là đối sinh khí Tôn Nhã rất sợ hãi. Rung động mọi người, Tôn Nhã đưa mắt lạnh lùng chuyển hướng trước mặt nhị thúc, tâm lý tức giận đã đạt đến đỉnh điểm, nhưng là, nàng nhưng vẫn là cố nén, lúc này náo quá căng đối với song phương cũng không tốt. Nàng càng là không có thời gian ở nơi này cùng nàng nhị thúc dây dưa. Mặc dù, tâm lý nóng nảy lại nhiều mấy phần, bất quá, nàng hay là trở về đầu tỉnh táo đối với trước người nhị thúc lên tiếng nói, nhị thúc, xin ngươi hãy tránh ra. Hôm nay có nhị thúc ở, ai cũng đừng nghĩ vào cái phòng bệnh này. Tôn Nhã nhị thúc nhàn nhạt nhìn Tôn Nhã, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh lẽo. Khoe miệng treo chút khinh miệt một bước không để cho. Hắn như là ăn chắc Tôn Nhã. Tôn Nhã trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Đối phương lần nữa tương bức, rốt cuộc để cho nàng không áp chế được lửa giận trong lòng. Trên người nàng lộ ra một cổ lãnh liệt sát khí. Toàn bộ đẹp đẽ mặt càng là hiện lên một tia sát khí đạo, nhị thúc, như ngươi vậy ngăn trở ta, chẳng lẽ ngươi là muốn hại chết ra ra. Nàng lời đã rõ ràng có chút nhọn. Đối phương lúc này cản lại cản, rõ ràng chính là đang kéo dài thời gian, hoặc là căn bản là không muốn để cho Tôn Nhã đi vào, cái này làm cho Tôn Nhã nói chuyện cũng sẽ không khách khí. Can dỡ, Tôn Nhã. Ngươi lại dám như vậy với nhị thúc ngươi nói chuyện, xem ta hôm nay không thay mặt chết đi đại ca thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Trung niên nghe vậy trên mặt hiện lên cổ giận dữ, Tôn Nhã lời nói để cho hắn thẹn quá thành giận. Quát lạnh một tiếng. Trên người hắn khí thế càng là dâng lên. Thân hình bước về phía trước một bước, giơ tay lên chính là một cái bạt thai đánh về phía Tôn Nhã. Hàn Thần con ngươi hơi co lại, đối phương đột nhiên động thủ, bạo phát ra ngoài thực lực lại cũng đạt tới tiểu thành đỉnh phong. Tôn gia không hổ là y dược thế gia. Ở võ đạo, lại cũng là nhân tài liên tục xuất hiện. Ít nhất, tại chỗ chừng mấy người đều có tiểu thành tả hữu thực lực. Trung niên vung xuất thủ trưởng vừa nhanh vừa độc, sát khí tràn trề. Đối mặt với như vậy một đòn, Tôn Nhã mới có thể nhập môn hậu kỳ thực lực căn bản không đủ nhịn, ngay cả tránh né thời gian cũng không có, mắt thấy một tát này phải đánh đến trên mặt nàng. Xem ra, nàng nhị thúc là nghĩ trực tiếp đánh ngất xỉu nàng. Như vậy Tôn Nhã cũng không cách nào dây dưa nữa, đến lúc đó chỉ để lại Hàn Thần liền không được cái gì dùng. Tôn Nhã tâm lý một trận thầm hận, nếu không phải là bởi vì công pháp nguyên nhân để cho nàng thực lực đại tổn, trước mặt vị này nhị thúc, nàng còn không coi vào đâu. Bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương lấn đến trên đầu nàng, nàng ngay cả phản kháng dư lực cũng không có. Tôn Nhã tâm lý cảm thấy một tia nồng nặc tuyệt vọng, đột nhiên, nàng phía sau Hàn Thần thân hình di chuyển về phía trước, tay trái tiến lên đón Tôn Nhã nhị thúc thủ trưởng. Đối diện ánh mắt khẽ biến, khoe miệng treo tia cười lạnh. Hoành rút tay ra trưởng cắt thẳng bình đẩy tới. Rút ra biến thành đánh, hơn nữa phong thanh rất nhiều, lực lượng rõ ràng thêm mấy phần. Phanh. Song trưởng chống lại, Tôn Nhã nhị thúc từ nay về sau đảo lùi lại mấy bước, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía vẫn không nhúc nhích Hàn Thần, tâm lý giống như phiên giang đảo hải, hắn tự nhận trong này nam có thể cùng so với hắn vai hoặc vượt qua hắn không có mấy người. Nhưng trước mắt người tuổi trẻ, nhưng chỉ là chỉ nhấc trưởng liền đem hắn đánh lui. Phần thực lực này đủ để cho hắn sợ hãi. trong lòng của hắn đối với Hàn Thần cũng không dám nữa chút nào khinh thị. Ngay cả mọi người bên cạnh cũng trong nháy mắt lâm vào trong yên tĩnh. Bọn họ cơ hồ không thể tin được đây là thật. Tôn Nhã Nhị Thúc ở Tôn gia có thể nói cũng coi là đứng đầu mấy vị tồn tại, có thể rõ ràng thật giống như không phải là Hàn Thần đối thủ. Hàn Thần lạnh lùng mắt nhìn đã dọa sợ mọi người. Trên người lộ ra một cổ bức người khí thế. Ở cổ khí thế này xuống, mọi người không nhịn được lại lùi lại mấy bước. Đối với Hàn Thần mà nói, đối phương coi như mạnh hơn nữa gấp đôi lực công kích, cũng không khả năng đối với hắn tạo thành tổn thương. Luyện khí 5 tầng linh lực, lại thế nào có thể là tiểu thành hậu kỳ nội lực có thể chống lại. Coi như là tiểu thành hậu kỳ nội lực tương đương với luyện khí lục tầng linh lực. Nhưng này nói chẳng qua là đo, nhưng cũng không là chất. Linh lực cùng nội lực đối chất so với. Giống như là thiết cùng đông vải so sánh. Giống vậy thể tích thiết cùng đông vải, thiết nếu so với bông vải trọng rất nhiều. Linh lực cùng nội lực đồng lý. Luyện khí 3 tầng trước, loại này so sánh không quá rõ ràng, có thể càng đến phía sau, so sánh lại càng lớn. Bây giờ Hàn Thần coi như chống lại đại thành hậu kỳ cao thủ, cũng có thể dễ dàng ứng đối. Chương 31, xông vào. Tôn Nhã Nhị Thúc nhào nặn phát nhào nặn phía sau lưng tê dại tay, căm tức nhìn Hàn Thần đạo, ngươi là ai, Tôn gia chuyện ngươi bằng cái gì nhúng tay. Hắn mặc dù sợ hãi, nhưng nhiều như vậy mặt người lại không thể lùi bước. Nếu không, bị một người thanh niên hù dọa, vậy hắn mặt còn để nơi nào. Chớ đừng nói chi là, lúc này, hắn tuyệt đối không thể chứa cho phép Tôn Nhã đi vào. Nếu không, hắn tâm huyết liền uổng phí. Chỉ bằng đôi tay này, không nghĩ tự dứt lấy, nhắm lại ngươi miệng. Hàn Thần lạnh lùng mắt nhìn đối phương. Ánh mắt lộ ra chút khinh miệt. Quay đầu hướng Tôn Nhã đạo. Đi, chúng ta vào phòng bệnh. Hàn Thần một mực không lên tiếng, đó là bởi vì không muốn nhúng tay Tôn gia chuyện. Nhưng lúc này, những người này thật sự là quá lố. Hơn nữa, Tôn Nhã Nhị Thúc rõ ràng liền là muốn ngăn cản Tôn Nhã. Muốn cho Tôn gia lão gia tử vì vậy bỏ mạng. Hắn đã là bất kể không được. Tôn Nhã nghe vậy, tâm lý hơi vui, có Hàn Thần xuất thủ, vậy chuyện này thì đơn giản nhiều. Nàng nhu thuận gật đầu một cái, kéo Hàn Thần tay liền hướng phòng bệnh đi tới. Lúc này cũng không phải là cùng những người này tranh luận thời điểm. Nàng tâm hệ ra ra mình, cũng chưa từng nghĩ kéo Hàn Thần tay cũng không thỏa. Người chung quanh thấy hai người kéo chung một chỗ tay, trong mắt lóe lên tia vẻ kinh dị. Tôn Nhã Nhị Thúc cùng khác hai người càng là lần nữa ngăn trở Tôn Nhã đường đi. Một người trong đó cùng Tôn Nhã Nhị Thúc dung mạo rất giống như người đàn ông trung niên đạo. Tôn Nhã, ngươi mang người ngoài tới cháu ta nhà làm loạn cũng không tính, gia gia của ngươi đang ở cứu rút, lúc này ngươi xông vào, ta xem ngươi mới là muốn hại chết gia gia của ngươi. Trên người lộ ra nội tức phản ứng cũng là có chút thành tiểu đỉnh phong. Ở bên cạnh hắn khác một người trung niên ước ở tiểu thành trung kỳ. Cộng thêm Tôn Nhã Nhị Thúc, ba người đồng thời ngăn lại Tôn Nhã cùng Hàn Thần. Xem ra, bọn họ là muốn lấy nhiều thắng ít. Hoặc có lẽ là, Hàn Thần hiện ra thực lực, để cho bọn họ không thể coi thường, chuẩn bị lấy nhiều người tới dọa chế Hàn Thần. Tam Thúc, ngay cả ngươi cũng phải ngăn cản ta. Tôn Nhã nghe vậy, trong mắt lóe lên tia ngoài ý muốn, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới vị Tam Thúc này cũng sẽ làm như vậy. Xem ra đối phương đã ngã về phía nàng Nhị Thúc nhất phương. Nghĩ tới đây, nàng lạnh lùng nhìn về phía vị này bị nàng xưng là Tam Thúc trung niên, trong mắt hiện lên vẻ tức giận cùng thất vọng. Dạ. Ta không thể cầm ra da của ngươi mệnh đùa, loại thời điểm này đi vào chỉ có thể hại ra da của ngươi. Tôn Nhã Tam Thúc mặt vô biểu tình lắc đầu một cái, vẻ mặt kiên quyết. Mọi người bên cạnh thần sắc khác nhau, có lo lắng, có mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Lại không có người nào ra mà nói chuyện. Hoặc là trong mắt của mọi người, coi như là Hàn Thần nhìn qua có chút bất phàm, đang cùng Tôn Nhã Nhị Thúc đối trưởng lúc chiếm tiện nghi, có thể đó cũng chỉ là bởi vì Tôn Nhã Nhị Thúc cũng không dùng toàn lực. Mà lúc này, ở ba người này chuẩn bị ra tay toàn lực bên dưới, mọi người tin tưởng Hàn Thần tuyệt đối không chiếm được tốt. Coi như cộng thêm Tôn Nhã cũng là uổng công. Dù sao, ba người cũng là có chút thành tựu kỳ cao thủ, trong đó hai người càng là đạt tới hậu kỳ đỉnh phong. Như vậy cao thủ, liền là cả Trung Nam, thậm chí còn toàn bộ Hoa Hạ cũng không có bao nhiêu. Như vậy ba người, không có ai tin tưởng Hàn Thần có thể đối phó. Hơn nữa, đối mặt với Tôn Nhã cùng nàng Nhị Thúc giữa tranh đấu, rất nhiều người hoặc là đã đứng đội, nhưng cũng có rất nhiều người giữ trung lập. Bất quá, như đã nói qua, thật ra thì những người này càng nhiều là đối với Hàn Thần không tín nhiệm, không người cảm thấy Tôn Nhã nói là thật. Chỉ bằng một người trẻ tuổi, coi như là có chút thực lực, nhưng cũng không đại biểu là có thể đem sắp chết người cứu sống. Ta kiên nhẫn có hạn. Xin khuyên ba vị hay lại là mau tránh ra. Hàn Thần nhàn nhạt mắt nhìn ba người, trên người khí thế càng ngày càng lạnh. Các ngươi tránh ra, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tôn Nhã nổi nóng nhìn ba người, ánh mắt lóe lên tia nóng nảy, từ nàng nhị thúc trong mắt, Tôn Nhã thấy một nụ cười lạnh lùng. Cái này làm cho trong nội tâm nàng càng nóng nảy. Y miệng, bằng hắn một cái mao đầu tiểu tử, có cái gì bản lĩnh cứu ra ra của ngươi? Tôn Nhã tam thúc mắt lạnh quét mắt Hàn Thần, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Chính là a, Tiểu Nhã, khác người nào đều tới bệnh viện mang, ra ra của ngươi bản thân liền bệnh nặng, khác mời một cái lang băng tới hại ra ra của ngươi. Nhìn một cái tiểu tử này chính là học sinh, như vậy tuổi trẻ, có thể có cái gì năng lực, người ta Ngưu chủ nhiệm cũng không có năng lực làm, hắn bằng cái gì a? Chính là a, Tiểu Nhã, ngươi chớ để cho người lừa gạt còn không biết. Người nọ là tên lường gạt ta. Bên cạnh người nhà họ Tôn lúc này nhưng cũng bắt đầu ồn ào lên, ngươi một lời ta một lời oán trách lên Tôn Nhã. Bất luận nam nữ trong lời nói đối với Hàn Thần tràn đầy không tín nhiệm. Lại nhải không ngừng thanh âm để cho người một trận phiền não. Bao gồm Tôn Nhã vị kia cô, cũng là mắt mang hoài nghi. Tôn Nhã nghe vậy, trên mặt lộ ra tia tức giận vẻ, nàng căm tức nhìn mọi người một cái nói, các ngươi tất cả im miệng cho ta mời tới người, chính ta phụ trách. Ai dám nói nhảm nữa, đừng trách ta không khách khí. Tôn Nhã nổi gióa để cho những người này co rút rụt cổ, vốn là cải vã thanh âm trong nháy mắt dừng lại, xem ra, Tôn Nhã ở những người này trong lòng vẫn còn có chút uy thế. Bất quá, nàng hai vị thúc thúc lại như là cũng không đem nàng coi ra gì. Tiểu Nhã, khuyên ngươi một câu, mau dẫn người này rời đi, chớ ép các thúc thúc động thủ. Các ngươi cũng tránh ra cho ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Tôn Nhã bị nàng hai vị thúc thúc bức bách, giọng cũng bất thiện. Càn rỡ. Tiểu Nhã, ngươi nghĩ dĩ hạ phạm thượng sao? Không khách khí. Ngươi không khách khí cái thử một chút. Tôn Nhã nhị thúc ép trước một bước. Mắt lạnh nhìn Tôn Nhã, như là một lời không hợp liền muốn động thủ bắt người. Đáng đánh Hàn Thần trong mắt tinh quang thoáng qua, kéo Tôn Nhã, thân hình đi phía trước ép tới, hắn đã mất đi tính nhẫn nại.